Chương 1371, tiểu thôn đồng tử chương 1371, tiểu thôn đồng tử thời khắc này câu cá tự, màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ hòn đảo bị hắc ám bao phủ. Nhưng mà, tại mảnh này đen nhánh bên trong, lại có một ít yếu ớt điểm sáng như ẩn như hiện, tựa như trong bầu trời đêm phù tinh, cho vùng biển này mang đến một tia sáng cùng ôn nhuận. Gào thét gió biển cuốn lên từng tầng sóng biển chụp về phía bên bờ đáng ngầm, mơ hồ trong đó, có thể nghe được một cái nam nhân thanh âm tức giận. Nơi này là Hoa Quốc lãnh thổ, các ngươi đây là xâm lược. Xâm lược. Đạo thanh âm này tại trong bóng tối vô tận lộ ra phá lệ nhỏ bé, sau đó rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại trong gió biển. Mà cùng lúc đó, tại hải đăng phụ cận, xuất hiện một cái hung ác dữ tợn, một đầu lợn phát, trên đỉnh sừng dài, thể lại hồng da đỏ lạ mặt vận. Quỷ dị bầu không khí tràn ngập trong không khí mà ra. Tại sóng biển đánh ra âm thanh bên trong, cái kia đỏ lạ mặt vật tựa hồ lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu màn đêm, đồng thời thân thể bắt đầu một chút xíu phát sinh cải biến, cuối cùng vậy mà biến thành một vị vô cùng tuấn lãng thiếu niên lang. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, to lớn cánh quạt tạp âm lần nữa phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Trong cabin, U Linh hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, thanh âm khàn khàn truyền vào trong thai mỗi một người. Câu cá tự, đến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta đã cảm nhận được tên kia đại âm dương sư khí tức, đồng thời còn có một vị cường đại thức thần. Đám người căng cứng thần kinh, đồng loạt nhìn về phía cửa khoang vị trí. Một tên người mặc y phục tác chiến binh sĩ nhanh chóng mở ra cửa khoang, sau đó hướng U Linh ném đi một ánh mắt. U Linh nhẹ gật đầu, đối mọi người nói, ta đi xuống trước thay các vị tìm kiếm đường. Nói xong, hắn liền từ cửa khoang nhảy xuống, trong nháy mắt biến mất tại trong đêm tối. Đại khái qua một phút đồng hồ, vô tuyến điện bên trong vang lên U Linh chỉ lệnh, bắt đầu hành động. Tiếp thu được chỉ lệnh, Giang Lâm nắm chặt trong tay mặt bội, đứng núi chịu sào đi đến cửa khoang vị trí, sau đó điều chỉnh hô hấp nhảy xuống. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Tiên thấy thế theo sát phía sau. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, Hàn Phong giống như một thanh lưới dao, tùy ý cắt đám người làn ra. Giang Lâm tại cấp tốc trong khi rơi trước tiên khóa chặt hòn đảo bên trên hải đăng, sau đó vận chuyển cương khí, để cho mình nhanh chóng hướng phía hải đăng phương hướng bay đi. Hải đăng vị trí tập hợp. U Linh thanh âm khàn khàn thông qua vô tuyến điện truyền đạt đến đám người. Sau 5 phút, nương theo lấy Nguyên Sâm cùng Chu Tử Hiên dù nhảy chậm rãi rơi xuống đất, mấy người tại hải đăng hạ thành công tụ hợp. Mới đầu, Giang Lâm còn tưởng rằng cái này sẽ là một trận diều hâu bắt gà con nhiệm vụ, ai có thể nghĩ tại bọn hắn thành công sau khi rơi xuống đất, địch nhân liền chủ động hiện thân tại trước mặt bọn hắn. Người tới là một vị thiếu niên tuấn mỹ, bên người còn đi theo một vị mặt như khô héo sắc, tương tự khô khốc quái dị lao đầu. Hai người hướng nơi này vừa đứng, có loại nói không ra cảm giác quỷ dị, mà chủ động mở miệng là cái kia quái dị lao đầu. Hoa Quốc võ giả, nhìn thật sự là tuổi trẻ a. Lao đầu một ngụm lưu loát Hoa Quốc lời nói, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. Giang Lâm nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm lao đầu mặt, dần dần phản ứng lại. Lao nhân này, giống như chính là bọn hắn lần này cần chém giết vị kia đại âm dương sư. Sẽ kỳ mò ý chạy đèn. Hắn chính là sẽ kỳ mò ý chạy đèn, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. U Linh thanh âm khàn khàn vang lên, đồng thời thân ảnh của hắn dần dần ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Hắn cũng không am hiểu chiến đấu, cho nên đánh nhau việc giao cho Giang Lâm bọn hắn liền tốt. Lên. Chu Tử Hiên hét lớn một tiếng, thủ hạ ba tên võ giả đồng thời xuất thủ, lần này, hắn định sẽ không để cho Giang Lâm đoạt hắn danh tiếng. Như vậy vội vã động thủ sao? Có ý tứ. Sẽ kỳ mò ý chạy đèn thâm trầm cười nói. Một giây sau, trước người hắn thiếu niên tuấn mỹ đột nhiên hóa thân thành một con thân cao chừng 6 mét đỏ mặt quỷ, lưng hùm vai gấu bộ dáng cái kia tăng thêm kinh khủng thân cao, ở trước mặt mọi người tựa như một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ. Chu Tử Hiên sắc mặt đại biến, nhịn không được hoảng sợ nói, ngoa tạo, mẹ nó đây là vật gì? Giang Lâm đồng dạng sắc mặt biến hóa, ra hiệu sau lưng Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên trước không cần đội vã xuất thủ. Trái lại Nguyên Sâm, hắn làm một tay trói gà không chặt người bình thường, đã sớm chạy xa xa. Nguyên gia vị kia tiên thiên cảnh võ giả càng là ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, bảo hộ lấy an toàn của hắn. Cùng lúc đó, Chu gia cái kia ba vị võ giả đã bắt đầu cùng đỏ mặt quỷ giao thủ. Song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt, đỏ mặt quỷ dựa vào mình thân thể cao lớn cùng lực phòng ngự, để cái kia ba vị hóa kình kỳ võ giả trong lúc nhất thời không thể làm gì, chỉ là liên thủ công kích tìm kiếm sơ hở. Mà vừa mới biến mất U Linh lại tại lúc này hiện thân. Đây là xe kỳ mò y chạy đèn triệu hắn đi ra thức thần, đại giang sơn quỷ vương. Tiểu thôn đồng tử, thực lực bình xét cấp bậc tiên thiên cảnh. Nói xong câu đó, hắn lại ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Chủ đánh một cái chỉ cung cấp tình báo, những chuyện khác, cái gì đều không làm. Thức thần. Quỷ vương. Giang Lâm nhướng mày, sau đó nhanh chóng đem ánh mắt khóa chặt tại một mặt vân đạm phong khinh sẽ kỳ mò ỉ chạy đèn trên thân, sau đó nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ta đến cũng không phải đuổi tà ma vương, Giang Phàm, Giang Ngạo Thiên, cùng ta cùng một chỗ chém giết sẽ kỳ mò ỉ chạy đèn. Thoại âm rơi xuống, Giang Lâm thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chớp mắt, liền tới đến sẽ kỳ mò ỉ chạy đèn chính diện trước. Giang Phàm theo sát phía sau, đưa tay liền ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh, sau đó đối chính phía dưới sẽ kỳ mò ỉ chạy đèn hung hăng vỗ xuống. Oeng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Con kia to lớn vô cùng bàn tay như núi lớn đông nhiên chụp về phía mặt đất. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy, mặt đất tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, trong nháy mắt lom xuống dưới, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố to, chung quanh đất đá bị chấn động đến văng tứ phía, như mưa rơi vẩy xuống. Nguyên Sâm bên cạnh Nguyên Khải Hải trông thấy một màn này, không khỏi chắt lưỡi nói, hóa kình đỉnh phong thế mà có được như thế thực lực kinh khủng. Giang gia quả thật không đơn giản a. Thiếu gia, ngươi ở chỗ này đợi tốt, ta đi chiếu cố cái kia đại âm dương sư. Nguyên Khải Hải lưu lại một câu nói như vậy, liền nhanh chóng bay về phía giữa không trung, cùng lúc đó khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng tăng vọt. Đột nhiên, một luồng áp lực vô hình như cuồng phong như mưa to quét sạch toàn trường, đám người bỗng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt, để cho người ta không thở nổi. Cỗ uy áp này như là một con vô hình cự thủ, chăm chú địa giữ lại mỗi người yết hầu, khiến cho hô hấp của bọn hắn đều trở nên dị thường khó khăn. Thiên thiên cảnh, võ đạo tông sư, chương 1372, huyền thuật chương 1372, huyền thuật tông sư muốn xuất thủ. Giang Phàm một kích trúng đích, căn bản không kịp xem xét sẽ kỳ mò ỉ trẻ đèn tình huống, liền nhanh chóng mang theo Giang Lâm rút lui chiến trường. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống sẽ là vị kia tiên tiên cảnh tông sư sân nhà. Bụi mù tán đi, sẽ kỳ mò ỉ trẻ đèn thân ảnh xuất hiện lần nữa, trên người hắn ngoại trừ góc áo phá một cái hố bên ngoài, lại không bất kỳ biến hóa nào, thậm chí liền ngay cả trên mặt biểu lộ đều không có phát sinh cải biến. Tiểu quỷ tử, để lao tử đến chiếu cố ngươi. Nguyên Khải Hải trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy nộ khí địa hét lớn một tiếng, thanh âm dường như sấm sét trong không khí nổ vang. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn trước mặt. Chỉ gặp hắn hưu quyền tụ lực, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực bay ra. Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn kinh ngạc tại một quyền này bao hàm lực lượng kinh khủng, biểu hiện trên mặt khẽ biến đồng thời, thân hình cấp tốc kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Vâng anh. Một quyền thất bại, mang theo kinh khủng âm bạo thanh. Nguyên Khải Hải trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, hô to một tiếng, có gan chớ né. Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn cười lạnh một tiếng, chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh tản ra hàn quang võ sĩ đao, tốt, không tránh. Một giây sau, Nguyên Khải Hải huy quyền phát động công kích. Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn giơ lên võ sĩ đao liên tiếp, quyền cùng đao va chạm, tóe lên mảng lớn hỏa hoa. Hai người cứ như vậy triển khai kịch liệt vật lộn, mặc dù không có vũ khí, nhưng Nguyên Khải Hải đấu pháp đầy đủ hung ác, trong lúc nhất thời lại cũng chế trụ vị này có thể so với tiên tiên cảnh trung kỳ thực lực đại âm dương sư. Mà tại một bên khác, Chu gia ba vị hóa kình kỳ võ giả đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Dựa vào cái kia khổng lồ hình thể, cùng tự thân có thể so với tiên tiên cảnh thực lực kinh khủng, Tiểu Thôn đồng tử bắt đầu dần dần chiếm thượng phong, đem Chu gia ba vị võ giả áp chế. Chu Tử Hiên mắt thấy tình huống không ổn, vội vàng tìm tới Giang Lâm tìm kiếm trợ giúp. Họ Giang, nhanh, nhanh hỗ trợ a! Giang Lâm quan sát đến trên chiến trường thế cục, lông mày chăm chú vặn làm một đoạn, nói ra: Diệu Tiên nuốt đồng tử là Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn triệu hắn đi ra thức thần, ngươi để bọn hắn trước ngăn chặn chờ chúng ta bên này xử lý Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn về sau, cái kia thức thần tự nhiên là sẽ tiêu vong. Mẹ nó, đạo lý ta đều biết, chủ yếu là nhanh kéo không ở a! Chu Tử Hiên trong giọng nói mang theo lo lắng và phẫn. Mà lúc này, một tên Chu gia võ giả bất hạnh bị Tiểu Thôn đồng tử đánh bay, lại trực tiếp ngã vào nước biển bên trong. Lần này, còn thừa hai người áp lực lớn hơn. Tốt ta, Ngạo Thiên, ngươi đi trợ giúp Chu gia võ giả ngăn chặn Tiểu Thôn đồng tử. Giang Lâm rốt cục nhả ra. Giang Ngạo Thiên nhận được mệnh lệnh, lúc này lấy ra ba tấm phù lục, đặt lòng bàn tay. Cái kia ba tấm phù lục trong tay hắn không lửa tự đốt. Nơi xa chân trời tùy theo xẹt qua một đạo màu đỏ thiểm điện. Ầm ầm, vang minh tiếng sấm vang lên, cả vùng đều rất giống đang run rẩy. Trung quanh đột nhiên thổi lên cuồng phong, một điểm màu cam hỏa diễm xuất hiện ở Giang Ngạo Thiên trong lòng bàn tay. Một giây sau, Giang Ngạo Thiên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xông về đang cùng Chu gia võ giả chiến đấu Tiểu Thôn đồng tử. Trong lòng bàn tay hắn hỏa diễm tại nhiễm đến đối phương làn da màu đỏ về sau, tựa như cùng hỏa diễm gặp được xăng, trong nháy mắt phát sinh cháy bùng. Trong khoảnh khắc, đỏ màu cam hỏa diễm đem rượu nuốt đồng tử thân thể khổng lồ thôn vệ, trung quanh cuồng phong gào thét, ngọn lửa kia lại giống giỏi bám trong xương, bùng nổ, vô luận Tiểu Thôn đồng tử dãy rủa như thế nào đều không thể dập tắt. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, chỉ gặp Giang Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu bay về phía giữa không trung, cái kia hai tên Chu gia võ giả thấy tình huống không ổn, cũng liền bận bịu kéo ra cùng Tiểu Thôn đồng tử ở giữa khoảng cách. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện lần nữa chiếu sáng bầu trời đêm. Giang Ngạo Thiên hai tay hư nhất, thể nội cương khí giống như không cần tiền đồng dạng đổ xuống mà ra. Thiên khung phía trên, một luồng khí tức đáng sợ bắt đầu điên cuồng ấp ủ. Giang Lâm thấy cảnh này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chiêu này hắn quân a. Trước đó Giang Tam Phong cũng dùng qua. Một giây sau, Giang Ngạo Thiên cái kia thanh âm trầm thấp vang lên, giống như gõ tận thế trung tang. Thiên lôi dẫn, lấy phù lục làm dẫn, dẫn động thiên lôi. Ầm ầm, thiên khung bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đạo như thùng nước phẩm chất tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt huynh tạ tại Tiểu Thôn đồng tử trên thân. Thiên địa tại thời khắc này bị triệt để chiếu sáng, tựa như ban ngày. Tản ra khí tức hủy diệt thiên lôi kéo dài đến 3 giây. Theo chướng mắt bạch mang tán đi, Giang Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Thôn đồng tử nguyên bản vị trí đã bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Cái này, Chu Tử Hiên ha to miệng, trên mặt hiện ra nhiều loại cảm xúc, có mơ bức, có chấn kinh, còn có không dám tin. Ba vừa ca môn, mạnh như vậy. Giang Lâm tiến lên hướng cái kia trong hố lớn liếc một cái, phát hiện cũng không có rượu nuốt đồng tử thân ảnh, cũng không nhịn được ở trong lòng bắt đầu hiếu kỳ. Thiên lôi dẫn, mạnh như vậy sao? Thực lực có thể so với tiên tiên cảnh thất thần, cứ như vậy bị đánh đến nỗi ngay cả thứ cặn bã đều không thừa rồi. Núp ở phía xa Nguyên Sâm đồng dạng đang quan sát tình huống bên này, gặp Giang gia võ giả một đạo thiên lôi đánh bại vị kia cường đại thất thần, hắn không khỏi ở trong lòng vì đang cùng Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn át chiến Nguyên Khải Hải lau vệt mồ hôi. Giang gia võ giả thực lực không thể khinh thường, nếu là Nguyên Khải Hải bắt không được Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn, vậy cái này công đầu khẳng định phải rơi vào Giang gia trong tay. So sánh dưới, hắn tình nguyện để Chu Tử Hiên cầm tới phần này công lao, bởi vì Chu Tử Hiên còn chưa bước vào nội các, coi như lấy được phần này công lao, nhiều lắm là cũng là trợ giúp nó trở thành nội các nghị viên. Nhưng nếu để cho Giang Lâm tháo xuống Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn thủ cấp, đối phương hiện tại đã là nội các nghị viên, lại hướng phía trước tiến một bước, đây chẳng phải là trưởng lão người hậu tuyển? Nghĩ tới đây, Nguyên Sâm phía sau lưng đã trong bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh trố thấm ướt. Đang lúc đám người chấn kinh tại Giang Ngạo Thiên kinh khủng thủ đoạn lúc, Nguyên Khải Hải bên kia cũng thành công đem xẻ kỳ mò ỉ chẻ đèn áp chế, cũng đem nó hung hăng đánh vào băng lánh nước biển bên trong. Ầm. Bọt nước văng khắp nơi, nương theo lấy xẻ kỳ mò ỉ chẻ đèn thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Chiến cuộc thắng bại tựa hồ đã công bố, thậm chí thuận lợi có chút khác thường. Nguyên Sâm mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhìn về phía chính hướng phía mình nhanh chóng bay tới Nguyên Khải Hải nói, phụ thân quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhưng Nguyên Khải Hải tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng vui sướng, ngược lại sắc mặt nghiêm trọng, lông mi âm trầm. Thiếu chủ, chớ cao hứng trước quá sớm, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện cái này rất quỷ dị sao? Quỷ dị? Có ý tứ gì? Nguyên Sâm vô ý thức nhìn về phía xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn rơi biển phương hướng, nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh băng lạnh võ sĩ đao chống đỡ hắn hết hầu. Lạnh leo thấu xương truyền khắp toàn thân, hắn cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, kết quả lại phát hiện bên cạnh mình ở đâu là cái gì Nguyên Khải Hải? Cái này rõ ràng chính là xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn a. Xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn mặc một thân thu áo, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn gần như muốn bận làm một đoàn, tay hắn cầm võ sĩ đao, dần dần gạt ra một vòng âm lãnh xấu xí tiểu dung, thanh âm vô cùng dễ cợt nói, Hoa Quốc tâm thật là lớn a, thế mà ngay cả người bình thường cũng dám đưa tới. Chắc hẳn ngươi hẳn là một cái cấp bậc quan viên không nhỏ a. Một người bình thường lại tới đây, hoặc là chịu chết, hoặc là cao cấp quan viên đến đây chỉ huy chiến đấu. Cho nên xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn cũng dùng tới một chiêu bắt giặc trước bắt vua. Chương 1373, Nguyên Sâm bị bắt. Chương 1373, Nguyên Sâm bị bắt. Băng lãnh lưỡi đao cắt vỡ mềm mại làn da, Nguyên Sâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Người sao lại thế? Xe ký mò ỉ chạy đèn tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, cười lạnh một tiếng nói, điêu trùng tiểu kỹ thôi, các hạ không cần hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Nguyên Khải Hải cũng từ băng lãnh trong nước biển trôi ra. Quý tử, thả ta ra nhà thiếu chủ. Hừ, con tin tại trên tay của ta, ngươi có thể làm gì? Xe ký mò ỉ chạy đèn đem Nguyên Sâm khống chế về sau, lúc trước biến mất tiểu thôn đồng tử lại lần nữa hóa thành một vị thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà tại cách đó không xa, Giang Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức thốt ra, huyễn thuật. Không sai. U linh thân ảnh xuất hiện, chỉ là chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn nhiều hơn một thanh hiện ra hàn quang truy thủ. Giang Lâm thấy thế vội vàng kéo ra cùng đối phương khoảng cách. Ngoa tạo, ngươi là ai? Ngươi cứ nói đi. U linh mặt giấu ở màu đen dưới mũ, nhưng dù là dạng này, Giang Lâm vẫn có thể cảm nhận được đối phương cái kia cổ quái lại không hiểu thấu ánh mắt. Tốt ta, xem ra đây là thật U linh. Hắn còn tưởng rằng lại là huyễn thuật đâu. Khu khu. U linh ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, trông thấy trong tay hắn võ sĩ đao không? Đó là một thanh yêu đao, hắn chính là dựa vào cái kia thanh yêu đao thi triển huyễn cảnh. Thì ra là thế. Giang Lâm nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ kỳ quái nhìn về phía U Linh, hỏi ngược lại, đúng rồi, ngươi vừa rồi làm sao không sớm một chút mà nói? Hiện tại Nguyên Sâm đều bị bắt, lại nói có phải hay không hơi trễ? Ha ha ha, không muộn, một chút đều không muộn. U Linh khàn khàn tiếng cười vang lên lần nữa, sau đó, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại hắc ám bên trong. Đến cũng đội vàng, đi cũng đội vàng. Thấy cảnh này, Giang Lâm trong lòng có chút im lặng, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi. Nguyên Sâm đều bị bắt, nhưng nhìn U Linh dáng vẻ, giống như một chút đều không nóng nảy a cái loại cảm giác này. Thật giống như không có sợ hãi. Chẳng lẽ lại, trong tay hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Đồng nhiên, Giang Lâm ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Chẳng lẽ lại, nội các còn chuẩn bị ở sau. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên, mấy thân ảnh sừng sững tại đám mây, tựa như trên trời tiên nhân. Lúc này, cầm đầu nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Phúc lão, chúng ta bị phát hiện rồi." Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống, trước mặt dần dần ngưng tụ ra một đạo lão giả thân ảnh. Lão giả cúi thấp đầu, thanh âm mười phần bình tĩnh, "Không có." Nghe nói như thế, nam nhân kia nhẹ gật đầu, yên lặng ngậm miệng lại. Đã Phúc Lao nói không có, vậy khẳng định liền không có. Họ Chu, để ngươi còn nhỏ tâm một điểm, tiểu bị kia tử thủ bên trong chính là yêu đao, có thể thi triển huyễn thuật. Cái gì? Huyễn thuật? Chu Tử Hiên giật nảy cả mình. Wow, trên thế giới này còn có huyễn thuật. Sau khi khiếp sợ, hắn liền chú ý tới bị xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn cưỡng ép Nguyên Sâm. Hả? Cái này xỏa điệu làm sao bị bắt? Đây là cái gì? Đây là phế vật a. Người nước Hoa, quan chỉ huy của các ngươi đã bị ta bắt, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức đầu hàng, lăn ra mảnh này hòn đảo. Xe kỳ mò ỉ chạy đèn băng lanh thanh âm vang lên. Ngoại trừ Nguyên Khải Hải một mặt phẫn nộ bên ngoài, Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên biểu lộ đều rất bình tĩnh. Chu Tử Hiên càng là tại ngắn ngủi trần chờ về sau, toát ra một câu, "Tiểu quỷ tử, có gan ngươi giết hắn. Hôm nay ngươi không đem hắn làm thịt, bản thiếu xem thường ngươi." Thoại âm rơi xuống, xe kỳ mò ỉ chạy đèn một mặt dấu chấm hỏi nhìn qua. "Cái gì? Hắn nghe được cái gì? Giết? Đây là cái gì kỳ hoa yêu cầu? Đây không phải Hoa Quốc quan chỉ huy sao?" Nguyên Sâm cũng ngộp. "Không phải ca môn. Bạn bạn, cái này bị bắt không phải ngươi. Bị đao chống đỡ lấy cổ không phải ngươi, cho nên ngươi liền có thể như thế không có sợ hay sao? Xin nhờ, ca môn mệnh cũng là mệnh a." Đang lúc hắn tuyệt vọng lúc, Giang Lâm cũng mở miệng nói chuyện. "Không sai, có gan ngươi đem hắn giết, ngươi đem giết người, ta kính ngươi là tên hắn tử." Lần này không chỉ có xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn một bước, Nguyên Sâm cũng một bước. Mượn đao giết người. Khi phản ứng về sau, Nguyên Sâm vội vàng rát cuống họng hô to, "Giang Lâm, Chu Tử Hiên, hai người các ngươi vương bát đản, tất cả mọi người là một cái trận tuyến chiến hữu. Lúc này các ngươi còn có công phu nói ngồi trầm trọng, chẳng lẽ các ngươi liền không sợ sau này trở về bị nội các vấn trách sao?" "Vấn trách? ngươi nguyên đại thiếu quang vinh hy sinh, nội các khẳng định sẽ ngợi khen ngươi, không sẽ hỏi trách, ngươi yên tâm. Giang Lâm nét miệng cười một tiếng, chủ đánh một cái đã đọc là bể. So sánh dưới, Chu Tử Hiên thái độ thì càng thêm đơn giản thô bạo. Phế vật đồ vật, dễ dàng như vậy liền bị bắt làm tù binh, ngươi làm sao lại không suy nghĩ chính mình nguyên nhân đâu? Nguyên Sâm bị hai người này đối á khẩu không trả lời được, hắn xem như đã nhìn ra, hai anh em này mà là ước gì mình chết ở chỗ này a? Coi như hắn triệt để tuyệt vọng thời khắc, Nguyên Khải Hải đột nhiên bạo khởi, trứng mắt cương khí tựa như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng thiên cung. Xe ký mỏ ỉ chơi đèn sắc mặt biến hóa, vội vàng nhìn về phía một bên tức thần tiểu nuốt đồng tử. Một giây sau, tiểu thôn đồng tử lần nữa biến hóa thành cái kia thân cao chừng 6 mét, thể đại hồng da đỏ mặt quỷ vương. Vâng. Hai đạo lực lượng kinh khủng va nhau đụng, hòn đảo bên trên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Trong lúc nhất thời, nước biển cuồn cuộn, bụi mù tràn ngập, bạo tạc sinh ra khí lãng khuếch tán ra, hòn đảo bên trên phảng phất thổi lên 10 cấp gió lớn. Xe ký mỏ ỉ chơi đèn cái kia tiếng cười âm lãnh vang lên lần nữa. Ha ha ha, Hoa Quốc tiên tiên cảnh võ giả cũng bất quá như thế. Ta lớn anh Hoa Quốc thức thần tài là mạnh nhất. Ha ha ha. Mà nương theo lấy hắn tiếng cười vang lên, còn có Nguyên Sâm kêu thảm. A, nhanh, nhanh cứu ta a. Nguyên Sâm vốn là một người bình thường, lúc này vẫn còn chiến trường trung tâm, quan cái kia chiến đấu dư ba liền đủ hắn trọng thương uống một bình, thậm chí đều không cần xẻ kỳ mò ỉ trẻ đèn xuất thủ. Chương 1374, lần sau nói ủ rũ nói không muốn mang ta lên chương 1374, lần sau nói ủ rũ nói không muốn mang ta lên đường lại làm vô vị vùng ấy, ngu xuẩn người nước Hoa. Khải biển, Tú Linh, nhanh cứu ta a. Ta còn không muốn chết. Nguyên Sâm cảm giác được da của mình đang bị một chút xíu cắt, huyết dịch thuận lưỡi đao dung nhập vào cái kia thanh yêu đao bên trong. Loại cảm giác này rất khủng bố, cùng chờ chết không khác. Đúng lúc này, dị tượng đột biến. Xe ký mỏ ỉ chơi đèn sau lưng trong bóng tối đột nhiên dần hiện ra một đạo hắc ảnh, chính là U Linh. Tại Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên ánh mắt khiếp sợ hạ, U Linh đột nhiên giơ lên trong tay truy thủ, chỉ nghe bá đến một tiếng. Xe ký mỏ ỉ chơi đèn tay phải ngay tiếp theo cái kia thanh yêu đao liền cùng nhau bay ra ngoài. Xe ký mỏ ỉ chơi đèn chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, đã mất đi cùng bàn tay liên hệ, lại kịp phản ứng lúc đã nhìn thấy U Linh đã nắm lấy sợ mất mật Nguyên Sâm xuất hiện ở Giang Lâm bên cạnh bọn họ. Toàn bộ quá trình không đến một cái hô hấp công phu, đến mức ngay cả thức thần tiểu nuốt đồng tử đều chưa kịp phản ứng. Ngoa tạo, mạnh như vậy, ngươi không phải nói mình không sợ trường chiến đấu sao? Chu Tử Hiên la thất thanh nói. Nghe vậy, U Linh khàn khàn cười một tiếng, phốc thử, một mã thì một mã, tại hạ mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng am hiểu ngụy trang tại ám sát, bây giờ vì cứu Nguyên công tử, ta đã mất đi tốt nhất cơ hội ra tay, lại ra tay, địch nhân tất nhiên sẽ có phòng bị, cho nên tiếp xuống liền dựa vào các ngươi. Nghe nói như thế, Giang Lâm triệt để bó tay rồi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi con hàng này đang giả heo ăn thịt hổ, bằng không thì vì cái gì toàn bộ hành trình ngay cả một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Về phần cái gì lại ra tay? Địch nhân sẽ có phòng bị. Cái này hoàn toàn chính là một cái lắc lư người lý do thoái thác a. Được thôi, ta hiểu được, xem ra nhiệm vụ lần này đúng là một lần khảo nghiệm a. Giang Lâm lắc đầu cười khổ một tiếng, sau đó nắm chặt mặt bội xuống tới. Ngoa tạo, họ Giang, ngươi làm gì? Trông thấy Giang Lâm bay thẳng sông địa bay về phía xe kỳ mò y chạy đèn, Chu Tử Hiên lần nữa bị khiếp sợ. Ca môn, đừng tiến a. Ngươi hóa kình viên mãn là rất mạnh, nhưng người ta tiên tiên cảnh càng mạnh a. Cùng lúc đó, cảm giác đau đớn cũng đem xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn lực chú ý một lần nữa kéo về. Phát hiện mình bị chặt đứt một tay nắm, hắn không chỉ có không có trước tiên nổi giận, ngược lại còn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối phương có thể dễ dàng như thế chặt đứt bàn tay của hắn, vậy dĩ nhiên cũng có thể chém dụng đầu của hắn, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Thế là, hắn lập tức để thức thần phụ trách ngăn chặn đám người, mình thì là quay đầu bay về phía màn đêm đen kịt. Giang Lâm thấy tình huống có biến, vội vàng hướng về phía ngây ngốc tại nguyên chỗ Chu Tử Hiên cùng Nguyên Khải Hải ô lớn, các ngươi ngăn chặn thức thần, Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên đi với ta truy xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn. Rõ. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên đồng thời lên không, đối với Giang Lâm mệnh lệnh không dám có nửa phần thư giãn. Nguyên Khải Hải trên mặt do dự nhìn Nguyên Sâm một chút, khẽ cắn môi, quay đầu liền đón nhận khí tức đáng sợ tiểu thôn đồng tử. Giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới ai cầm công lao, bởi vì ích lợi quốc gia cao hơn hết thảy. Chu Tử Hiên thấy thế không dám lười biếng, vội vàng chào hỏi Chu gia võ giả tiến lên trợ giúp. Chiến đấu hết sức căng thẳng, có tiên tiên cảnh võ giả gia nhập, lại thêm Chu gia ba vị võ giả ăn ý phối hợp, tiểu thôn đồng tử rất nhanh liền bị đánh đến liên tục bại lui, rốt cuộc không có lúc trước kinh khủng áp chế lực. Mà Giang Lâm ba người thì như là mũi tên, chăm chú đuổi theo xẻ kỳ mỏ ỉ chạy đèn, từ hòn đảo về phía tây nhanh như tên bắn mà vượt qua, mấy người thân ảnh ở trên bầu trời xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, phảng phất muốn đem toàn bộ hòn đảo một phân thành hai. Một đường hướng đông, bọn hắn xuyên qua rậm rạp sơn lâm cùng thanh thúy tươi tốt cây cối, dần dần đi tới hòn đảo phía đông. Một mảnh rộng lớn bãi cát xuất hiện ở trước mắt, nơi này không có sơn lâm cùng cây cối che đậy, gió biển càng thêm không kiêng nể gì cả, như là vô số thanh lưới dao hung hăng cắt thân thể của bọn hắn, mang đến trận trận nhói nhói. Mấy người các ngươi thanh niên, thế mà thật dám đuổi tới. Xe ký mò ỉ chạy đèn quay đầu nhìn sau lưng Giang Lâm ba người một chút, lập tức phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Lao quỷ con, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Giang Lâm trong mắt sát ý hiện hiện, bởi vì hắn đã ngửi được trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi. Mà tại trên bờ cát, thình lình có mấy cố người mặc mê thải phục thi thể. Thi thể kia không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chú đạo binh sĩ. Cái chết của bọn hắn khẳng định cùng trước mặt cái lao quỷ này con thoát không ra quan hệ. Tiểu hòa tử, tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ a. Xe ký mò ỉ chạy đèn thao lấy một ngụm lưu loát Hoa Quốc lời nói, nhìn về phía Giang Lâm trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Nhưng mà chính là như thế hơi đánh giá, trên mặt của hắn dần dần nổi lên một vòng nghi ngờ thân sắc. Ừm, không đúng, làm sao khá quen đâu? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia cứu đi Dạ Mạ Cụ Triệt tổ phản đồ một nhà kẻ cầm đầu. Ngươi là Giang Lâm. Xe ký mỏ ỉ cháy đèn nguyên bản biểu tình bình tĩnh đột nhiên trở nên nghiến răng nghiến lợi bắt đầu. Giang Lâm, thế nhưng là bọn hắn lớn Hoa Anh đảo đế quốc số một địch nhân, là Thiên Hoàng tự mình hạ lệnh truy sát tội phạm truy nã. Không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này bị hắn gặp. Giang Lâm thấy mình thân phận bị nhận ra được, cũng không hoảng hốt, ngược lại mở miệng rêu cợt nói, lao xuất sinh, nhớ kỹ, ta không chỉ có là Giang Lâm, vẫn là hôm nay trả xuống ngươi đầu chó người. Lời còn chưa dứt, xe kỳ mỏ ỉ cháy đèn đột nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy hàn ý đi trước ra ta kết giới rồi nói sau, ngu xuẩn người nước Hoa. Một giây sau, trong không khí đột nhiên tràn ngập lên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, phản phất là từ trong địa ngục tuôn ra đồng dạng, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Cùng lúc đó, mấy đạo quỷ dị hồng mang tựa như tia chớp từ bãi cắt đá vụn phía dưới đột nhiên thoát ra, những thứ này hồng mang lấy một cái tốc độ kinh người trực trùng vân tiêu, cuối cùng ở trong trời đêm xen lẫn va chạm. Mà theo hồng mang không ngừng hội tụ, bọn chúng dần dần tạo thành một cái cự đại kết giới, tựa như một cái móc ngược huyết hồng sắt chẻ lớn, đem Giang Lâm ba người chăm chú địa vây nốt vào bên trong. Giang Ngạo Thiên thấy tình huống không ổn, vội vàng ném ra năm tấm phù lục hóa thành kim quang, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cứng rắn bình chướng, bảo hộ ở ba người trước người. Giang Phàm lúc này một mặt ngưng trọng nói ra, thiếu chủ, lão quỷ này hạt lực cực lớn, dù là thiếu một bàn tay, chúng ta cũng khó có thể đem nó chém giết, nếu không chúng ta trước chờ đợi một chút trợ giúp à? Khó mà chém giết. Đó là các ngươi, không phải ta, lần sau nói loại này đủ rũ nói lời tạm biệt mang ta lên, hôm nay đầu này công, ta quyết định được. Giang Lâm chậm rãi xuất ra sớm đã chuẩn bị xong mặc bội, đồng thời bắt đầu hướng trong đó rót vào cơ khí. Thiếu chủ, ngươi đây là? Giang Phàm ở bên cạnh thấy sửng sốt một chút, tựa hồ không rõ Giang Lâm đây là muốn làm cái gì. Nhưng theo luồng thứ nhất cương khí tiến vào mặc bội bên trong thời điểm, mặc bội liền phảng phất bị người chạm đến một loại nào đó chốt mở, nguyên bản trong đó chỗ áp chế năng lượng cùng khí tức giống như mở cống như vỡ đê bắt đầu điên cuồng phóng thích. Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên bởi vì cách gần nhất, cho nên trước tiên đã nhận ra mặc bội dị dạng. Đồng thời bọn hắn còn cảm nhận được một cỗ kinh khủng lại khí tức quen thuộc đang nhanh chóng thức tỉnh. Chương 1375, quả thực là dạng đơn giản đạn hạt nhân chương 1375, quả thực là dạng đơn giản đạn hạt nhân màn đêm phía dưới. Một vị lão giả an tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ bất quá hắn bộ mặt cơ bắp tựa hồ có chút rút gân. Một vị người áo đen xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong giọng nói mang theo nồng đậm hiếu kỳ, thật kỳ quái, ta vì cái gì tại Giang nghị viên trên thân cảm nhận được ngài khí tức? Lão giả há mồm, muốn nói lại thôi. Đại khái qua 5 giây, mới u gạt ra một câu, người trẻ tuổi, không biết ngươi có nghe hay không qua một câu. Lời gì? Người áo đen vì đó sững sờ. Lão giả hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn lại, lòng hiếu kỳ. Sẽ hại chết mèo. Nghe vậy, người áo đen giật giật khóe miệng, đội vàng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Đại hắn sau khi rời đi, lão giả lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Giang Lâm trên thân, đồng thời có chút dở khóc dở cười tự nhủ, ta nói thiếu gia lần này làm sao muốn đích thân xuất thủ đâu, nguyên lai là tại chỗ này đợi đây. Có ý tứ. Bất quá dạng này, tựa hồ cũng không lỗ. Lão giả nói nhỏ âm thanh trong đêm tối lộ ra vô cùng nhỏ bé, phản phất một hạt cho bụi biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Trên bờ cát, khí tức cường đại giống như thủy triều thay nhau nổi lên, để xe kỳ mò ỉ chạy đèn sắc mặt đột biến. Này khí tức là lao ra hỏa kia. Hắn vô ý thức ngẩng đầu tìm kiếm khí tức nơi phát ra. Cố khí tức này hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn tại vài thập niên trước tự mình trải qua, cũng trơ mắt nhìn xem phụ thân của mình bị người kia một kiếm chém giết. Không đúng. Xe kỳ mò ỉ chạy đèn kinh nghi bất định đưa ánh mắt về phía Giang Lâm. Này khí tức như thế nào là từ trên người hắn phát ra? Nói đúng ra là từ trong tay hắn khối kia màu đen trong ngọc bội phát ra. Trái lại Giang Lâm, mồ hôi đã triệt để thấm ướt phía sau lưng của hắn, kéo dài cường độ cao cương khí gây sát thương, để thân thể của hắn gần như siêu phụ tải. Hắn trong đầu cố gắng nghĩ lại lấy Phúc Bá đã nói, tại xác nhận mình đưa vào cương khí phương pháp không có sai về sau, hắn hít sâu một hơi, chán nổi gân xanh lên, đem thể nội còn lại cuối cùng một tia cương khí toàn bộ rót vào đã đỏ lên nóng hổi mặc bội bên trong. Giang giác, đen cạn dầu thời khắc, mặc bội rốt cục có phản ứng. Theo một đạo nhỏ xíu tiếng vang, mặc bội mặt ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều lít nha lít nhít nhỏ vết rách. Giang Lâm nhíu chặt lông mày, cảm giác được mặc bội mặt ngoài nhiệt độ đang lấy một cái tốc độ kinh người kịch liệt tăng lên. Đồng thời, xuyên thấu qua mặc bội bên trên vết rách, hắn còn cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi năng lượng sắp bộc phát. 3, 2, 1. Theo 3 tiếng đến ngược, Giang Lâm nhanh chóng đem mặc bội ném ra, đánh tới hướng trước mặt huyết hồng sắc kết giới, sau đó quay đầu liền chạy, thậm chí còn không quên mang lên một mặt mộng bức Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên. Ai, thiếu chủ, tình huống như thế nào? Đừng hỏi, chạy mau, ta cũng không biết. Mặc bội ở giữa không trung giải thể, tách ra chướng mắt bạch sắc quang mang, sau đó cùng huyết hồng sắc kết giới tiếp xúc, giữa hai bên lực lượng sinh ra kịch liệt phản ứng. Và anh, nương theo lấy một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, bạch sắc quang mang trong nháy mắt chiếu sáng cả phiến thiên địa, huyết hồng kết giới giống như giấy đồng dạng bị xé thành vỡ nát. Một đóa đường kính chừng 3 cây số kinh khủng mây hình nấm chậm rãi từ hòn đảo trên không dâng lên, cơ hồ bao trùm cả mảnh trời không. Nửa giờ sau, một tổ vệ tinh ảnh chụp được đưa đến Giang Đường trong tay. Vị này từ trước đến nay trầm ổn nam nhân, khi nhìn rõ trên tấm ảnh hình tượng về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô, đây là cái gì? Mây hình nấm sao? Sau đó, nhóm này vệ tinh ảnh chụp lại bị đưa đến Long Lão cùng Chu Học Quốc trong tay. Về sau, bọn hắn mới biết được, nguyên lai cái này mây hình nấm cũng không phải là cái gì đạn hạt nhân, mà là Giang Lâm chơi đùa ra. Về phần làm sao chơi đùa ra, tùy hành 507 sở nghiên cứu người tạm thời không có cho ra kết luận. Mà tại Anh Hoa Quốc bên kia, Anh Hoa Quốc cao tầng cũng biết câu cá tự trên không xuất hiện mây hình nấm. Có thể là khắc vào thực chất bên trong là ấn, một đám Anh Hoa Quốc cao tầng khi nhìn đến ảnh chụp sau phản ứng đầu tiên chính là Hoa Quốc đang câu cá tự bỏ ra đạn hạt nhân. Dù sao cái này mây hình nấm quá quen thuộc, đơn giản cùng năm đó cái kia hai viên giống nhau như lúc. Kết quả là, bọn hắn lập tức nảy ra, bắt đầu chỉ trích Hoa Quốc tự tiện vận dụng vũ khí hạt nhân, trái với tương quan vũ khí hạt nhân hiệp nghị, cũng hy vọng phiêu lượng quốc có thể trước tiên cho Anh Hoa Quốc trên quân sự bảo hộ cùng trợ giúp. Quốc tế dư luận lại một lần nữa bị dẫn bạo. Nhưng đương sự người Giang Lâm còn không biết đây hết thảy. Lúc này hòn đảo bên trên xuất hiện một cái có thể so với tiêu chuẩn sân bóng lớn nhỏ hồ to. Liên tục không ngừng nước biển bắt đầu chảy ngược, hòn đảo bên trên cây cối tại bạo tạc bên trong bị phá hủy hầu như không còn, chung quanh ngoại trừ thanh âm của sóng biển, cũng chỉ còn lại có cái kia gào thét gió rét thấu xương. Khu khu. Lúc này, một gốc sụp đổ dưới đại thụ. Đầy bụi đất Giang Lâm gian nan đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi quan sát một vòng bốn phía. Cái kia chướng mắt bạch quang đã biến mất, bạo tạc sinh ra dư ba bao trùm hòn đảo chung quanh đường kính 5 cây số khu vực, thậm chí suýt nữa dẫn động hải thiếu. Mẹ nó, chắc không được phúc bá để cho ta tại ít người địa phương sử dụng, làm nửa ngày. Đây là một viên dạng đơn giản đạn hạt nhân a. Giang Lâm lấy lại tinh thần, trên mặt viết đầy nghĩ mà sợ. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng tìm kiếm lên trong túi trước đó chuẩn bị xong đùa vàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đùa vàng đã biến mất, chỉ để lại một túm màu xám đen một phấn. Chắc hẳn, hắn có thể hoàn hảo không chút tổn hại từ bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót, chính là ỷ vào tấm kia đùa vàng. Bằng không, hắn đoán chừng. Giang Lâm yên lặng mắt nhìn ngoài trăm thước cái kia kinh khủng hố to, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Đoán chừng liền rát. Lúc này, hai đạo thanh âm lo lắng từ đỉnh đầu truyền đến. Thiếu chủ ở chỗ này? Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Người tới chính là Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên. Hai người bọn họ cũng là một bộ đầy bụi đất bộ dáng, nhìn cực kỳ buồn cười. Hai người cấp tốc rơi xuống đất, đem Giang Lâm dịu dắt đứng lên kiểm tra một phen. Gặp Giang Lâm cũng không lo ngại, hai người nỗi lòng lo lắng lúc này mới có thể rơi xuống đất. Vừa rồi bạo tạc thật sự là thật là đáng sợ, mạnh như Giang Phàm cùng Giang Ngạo Thiên, đều giống như từ quỷ môn quan đi một lượt trở về. Bọn hắn thể, liền vừa rồi khoảng cách kia, nếu là không có bùa vàng hộ thân, bọn hắn sớm đã bị nổ thành cát bòn nguyên tử. Chương 1376, Hoán Linh xuất hiện. Chương 1376, Hoán Linh xuất hiện. Sẻ kỳ mò ỉ trẻ đèn đâu? Lão quỷ kia con chết chưa? Giang Lâm rất quan tâm sẻ kỳ mò ỉ trẻ đèn chết sống. Nếu là lão quỷ này con không chết, bọn hắn kế tiếp còn sẽ có một trận át chiến. Hiện tại mặc bội đã bị hắn xem như át chủ bài dùng ra, trong thời gian ngắn, trong cơ thể hắn cương khí căn bản không chiếm được tiếp tế. Lúc này, U Linh thân ảnh xuất hiện lần nữa, trong âm thanh khàn khàn nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Chết rồi. Giang Lâm theo tiếng nhìn lại, không kịp cao hứng, liền nghe đối phương ngay sau đó nói ra, bất quá hắn còn có hai vị đệ tử ẩn nấp tại tòa hòn đảo này bên trên. Ừm. Bọn hắn giống như đã tới. U Linh trong mắt hàn quang vừa hiện, đột nhiên nhìn về phía đám người sau lưng. Chỉ gặp cái kia một mảnh sụp đổ cây cối bên trong, chui ra hai đạo người thấp nhỏ nam tử. Hai người đều giữ lại râu cá chê, một đôi vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người. Bà cả. Trong đó một vị nam tử đột nhiên bạo khởi, trong tay cầm một thanh sáng loáng võ sĩ đao, đâm về Giang Lâm. Lớn mật. Giang Phàm phản ứng cấp tốc, trước tiên ngăn tại Giang Lâm trước người, đưa tay nên tiếp công kích của đối phương. Võ sĩ đao trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, lập tức máu tươi vẩy ra. Giang Phàm cố nén lòng bàn tay đau đớn, thôi động cương khí, chụp về phía đối phương ngực. Nhưng mà khiến cho mọi người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Giang Phàm bàn tay thế mà như đánh vào không khí bên trên, nhẹ nhõm xuyên qua thân thể của nam nhân, mà nam nhân kia thì là âm lãnh cười một tiếng, trong tay võ sĩ đao đột nhiên hướng về phía trước một đâm, chính giữa Giang Phàm phần bụng. Giang Phàm. Giang Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ đem Giang Phàm cứu. Thấy cảnh này, U Linh ngưng trọng thanh âm lại lần nữa vang lên, bọn hắn đã chết. Cái gì? Vậy bọn hắn? Giang Lâm đã không để ý tới đi thăm dò nhìn Giang Phàm thương thế, bởi vì lúc này một vị khác âm dương sư Hoán Linh đã vọt tới trước mặt hắn. Hấp thụ đến lúc trước Giang Phàm giáo huấn, Giang Lâm cấp tốc thi triển thân pháp tránh né, nhưng vẫn đang bị sắc bén kia võ sĩ đao phá vỡ hai gò má. U Linh thở dài, cấp tốc nắm lên Giang Lâm kéo ra cùng cái kia hai con Hoán Linh khoảng cách. Giang Ngạo Thiên thấy tình huống không ổn, đội vàng mang theo Giang Phàm rút lui chiến trường. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Giang Lâm trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, U Linh cũng không còn giấu giếm, U giải thích nói, theo ta suy đoán, tại chúng ta tới trước đó, Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn liền đã đem hắn hai vị đệ tử cho sát hại, đồng thời lão quỷ này còn vận dụng âm dương sư một loại nào đó cấm thuật, đem hai người này chuyển hóa làm Hoán Linh. Cho nên hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta, không phải người, mà là quỷ. Giang Lâm biểu lộ 10 phần đặc sắc, tựa hồ thế giới quan nhận lấy một loại nào đó xung kích. Ta mẹ nó, chơi đâu? U Linh nhẹ gật đầu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, ngươi nói không sai, hai người bọn họ đã là quỷ, đồng thời còn không phải bình thường quỷ. Bọn hắn khi còn sống đều là âm dương sư, sau khi chết muốn so phổ thông Hoán Linh càng thêm khó chơi. Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn thủ đoạn tàn nhẫn, còn tại hai người bọn họ trên linh hồn. Hạ Nguyên rủa. Nếu ta đoán không lầm, cái này hai con Hoán Linh sẽ một mực tồn tại ở hòn đảo bên trên, kể từ đó, liền đặt thành Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trẻ Đèn kế hoạch. Kế hoạch gì? Giang Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. U Linh hít sâu một hơi, nói, chiếm lĩnh câu cá tự. Lời này vừa nói ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh. Mà cái kia hai con đoán linh tựa hồ cũng không có đuổi theo, trên mặt biển gió càng phá càng lớn, trong không khí tràn ngập một cô nước biển đặc hữu mùi hôi thối. Mấy người quyết định tại nguyên chỗ trước nghỉ ngơi một chút, mà cùng lúc đó, Chu Tử Hiên bọn hắn cũng gấp đội vàng địa chạy đến. "Họ Giang, các ngươi thế nào? Lao quỷ kia con đâu?" "Đúng rồi, vừa rồi các ngươi bên này phát sinh cái gì rồi? Lao tử còn tưởng rằng có người ném đạn hạt nhân rồi." Chu Tử Hiên mang trên mặt nghĩ mà sợ, liền phảng phất vừa mới trải qua cái gì đại khủng bố đồng dạng. "Chết rồi." Giang Lâm nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó từ trong ngực lấy ra một bao khô quắt thuốc lá. "Chết rồi." Nghe nói như thế, Chu Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiều bôi tiểu dung, hắn một cái bước nhanh về phía trước, cướp đi Giang Lâm trong tay thuốc lá, sau đó nước chảy mây trôi địa móc ra cái bật lửa nhóm lửa. Lại cạnh, ngọn lửa nhấp nháy, một điếu thuốc sương mù từ trong miệng hắn phun ra. "Có thể à, họ Giang, trước kia xem như ta xem thường ngươi, bất quá chúng ta cũng thành công chém giết vị kia thất thần." "Hở? Các ngươi thế nào thấy giống như không có chút nào vui vẻ a?" Chu Tử Hiên hung hăng rút hai cái thuốc lá, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. "Không khí này, giống như không đúng lắm a, Sẽ Kỳ Mò Y trẻ đèn chết rồi, thức thần cũng đã chết. Nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, làm sao cả đám đều xỉu mặt? Chẳng lẽ bây giờ không phải là hẳn là mở trạm mừng chúc mừng một chút không?" Đồng dạng không hiểu còn có Nguyên Sâm. Mặc dù nhiệm vụ lần này đầu công đã cùng hắn vô duyên, nhưng trải qua lúc trước ủy môn quan một chuyến du, hắn vẫn cảm thấy có thể bảo trụ mạng nhỏ là đủ rồi. Dù sao lần sau, hắn tuyệt đối sẽ không tới tham gia loại này liều mạng nhiệm vụ. Sẽ Kỳ Mò Y trẻ đèn là chết, nhưng hắn trả cho chúng ta lưu lại một món lễ lớn. Giang Lâm nhóm lửa một điếu thuốc lá, hai đầu lông mày hiện đầy vẻ lo lắng. "Cái gì đại lễ?" Chu Tử Hiên bị câu nói này chỉnh không hiểu ra sao, chẳng lẽ lại vừa rồi kia thật là một viên đạn hạt nhân. Hắn quay đầu chú ý tới cách đó không xa trên bờ cắt cái kia hố to. Cái kia hố to tựa như một cái vực sâu không đáy, sâu không thấy đáy, đường kính càng là có thể so với một cái tiêu chuẩn sân bóng. "Cái này mẹ nó." Chu Tử Hiên sắc mặt biến hóa. "Cũng không thể thật sự là bức xạ hạt nhân cảnh cáo a. Vậy hắn hiện tại chẳng phải là đã đợi tại một người chết rồi?" Nghĩ tới đây, Chu Tử Hiên đột nhiên cảm giác mình toàn thân khó chịu bắt đầu, mặc dù không nói được chỗ nào khó chịu, nhưng dù sao chính là rất khó chịu. Giang Lâm chú ý tới hắn toàn thân không được tự nhiên bộ dáng, có chút im lặng nói, "Không phải bức xạ hạt nhân, cũng không có đạn hạt nhân, Sẽ Kỳ Mò Y trẻ đèn cho chúng ta lưu lại hai con đoán linh, chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao xử lý sạch bọn chúng." Ú Linh ngồi chồm hổm ở một bên, thông qua trong thai nghe vô tuyến điện bắt đầu cùng thượng cấp câu thông. Trải qua một phen câu thông hỏi thăm, hắn mới nói cho đám người, cái này đoán linh thuộc về linh thể một loại, không chỉ có thể miễn dịch vật lý tổn thương, mà lại tới vô ảnh đi vô tung, mười phần khó tìm. Bất quá có một tin tức tốt chính là, cái này hai con đoán linh phạm vi hoạt động chỉ cực hạn tại hòn đảo bên trên, đồng thời e ngại ánh nắng, chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện. Miễn dịch vật lý công kích. Giang Lâm đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía một bên yên lặng cho Giang Phàm cầm máu băng bó Giang Ngạo Thiên. "Ngạo Thiên, Giang Phàm thương thế thế nào?" "Đã cơ bản ổn định, chính là tiếp xuống không thể tham dự chiến đấu." Giang Ngạo Thiên gạt ra một vòng tiêu dung, trong giọng nói mang theo vài phần may mắn. May mắn Giang Phàm là một tên hóa kình đỉnh phong võ giả, có được cường đại tố chất thân thể cùng sức hồi phục. Bằng không thì một đao kia xuống dưới, tại cái này hoang tàn vắng vẻ hòn đảo bên trên không chiếm được kịp thời trị liệu, hơn phân nửa là chết chắc. Chương 1377, khảo hạch kết thúc. Chương 1377, khảo hạch kết thúc. "Tốt, vậy còn ngươi, còn có thể tiếp tục sử dụng thiên lôi dẫn sao?" Giang Lâm nhớ kỹ trước đó Giang Tam Phong sử dụng thiên lôi dẫn thời điểm đã từng nói, một chiêu này tiêu hao tương đối lớn, dưới tình huống bình thường rất khó liên tục sử dụng hai lần. "Thiếu chủ, ý của ngài là?" Giang Ngạo Thiên phảng phất đoán được Giang Lâm muốn làm cái gì. "Không sai, hoán linh mặc dù có thể miễn dịch vật lý công kích, nhưng có thể miễn dịch thiên lôi sao? Mà lại thiên lôi bản thân liền có khắc chế tà ma, tịnh hóa ô trọc tác dụng, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ hoán linh đều đánh giết không được, cái kia còn tính là gì thiên lôi? Thiếu chủ, ta hẳn là còn có thể sử dụng hai lần." Dứt lời, Giang Ngạo Thiên lại lần nữa xuất ra ba tấm phụ lục, nắm tại trong lòng bàn tay. Hắn thi triển thiên lôi dẫn không chỉ có riêng là triệu hoán thiên lôi đơn giản như vậy, ba tấm phụ lục phân biệt đối ứng lôi phủ, gió phủ, hỏa phủ. Tam trọng thuộc tính gia trì phía dưới, có thể đề cao thật lớn thiên lôi dẫn lực phá hoại cùng tổn thương. "Được." Giang Lâm một mặt cổ vũ địa vô vô bả vai hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia mảnh hắc ám, "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đi dẫn cái kia hai con đoán linh ra." Lời này vừa nói ra, Giang Ngạo Thiên cùng Giang Phạm đều là biến sắc. "Cái gì? Để Giang Lâm đi làm mồi nhử? Như vậy sao được?" U Linh cũng là nhịn không được nhìn nhiều Giang Lâm một chút. "Ra hỏa này." Sau đó, hắn lại yên lặng mắt nhìn trốn ở Nguyên Khải Hải sau lưng run lẩy bẩy Nguyên Sâm. "Tốt ta, đơn giản không thể so sánh." U Linh du thở dài. Kỳ thật hắn còn tưởng rằng Giang Lâm sẽ để cho mình ra mặt sung làm mồi nhử, dù sao ở chỗ này, tốc độ của hắn cùng ẩn nấp năng lực là làm chi không thẹn thứ nhất. Cho dù là vị kia tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, Nguyên Khải Hải, luận tốc độ cũng không sánh bằng hắn. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà muốn đích thân sung làm mồi nhử. Đang nghĩ ngợi, Giang Lâm đã xuất phát. Tốc độ của hắn không tính nhanh, hoàn toàn là dựa vào hai chân từng bước một tiếp cận bãi cắt cuối sơn lâm. Nếu không phải có nguyệt quang chiếu sáng, hắn thậm chí đều nhanh thấy không rõ đường dưới chân. "Uy, họ Giang, chờ ta một chút, cho ta cũng lưu khẩu thang hát." Lúc này, Chu Tử Hiên bước nhanh đuổi theo. Giang Lâm dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn hắn, "Ngươi tới làm gì?" "Mau trở về." Chu Tử Hiên nhếch miệng cười một tiếng, giải thích nói, "Mà nó, ngươi đem Sẽ Kỳ Mò Y trẻ đèn chém, đều đem đầu công chiếm xong, còn không thể chữa chút cho ta công lao à? ta cũng nghĩ tiến vào nội các làm nghị viên. Nói xong, hắn quay đầu mắt nhìn Nguyên Sâm, nếu mày hướng phía Giang Lâm tiếp tục nói, loại phế vật này cũng có thể trở thành nghị viên, thật mẹ hắn ném nội các mặt. Giang Lâm khỏe miệng giật giật, phát hiện mình không gây nói phản bác. Nhiệm vụ lần này, sắp thực hoàn thành không hết nhân ý, mấy người bọn hắn biểu hiện đơn giản một lời khó nói hết. Nhưng tốt xấu có Nguyên Sâm cái này đổ bỏ đi phụ trợ một chút, như thế xem xét. Hắn cùng Chu Tử Hiên tối thiểu nhất không có cho Hoa Quốc, không có cho mỗi cái gia tộc mất mặt. Ngươi cảnh giới quá thấp, vẫn là trở về đi, bằng không thì một hồi cái kia hai con đoán linh phát động tập kích, ngươi ngay cả phản ứng cũng không kịp. Giang Lâm đánh đáy lòng vẫn là không hy vọng Chu Tử Hiên cứ như vậy rác. Dù sao giao tình bày ở nơi này, hai người cũng không phải cái gì không chết không thôi cựu gia quan hệ. Đương nhiên, nếu là Nguyên Sâm chủ động yêu cầu tới làm muội nhử, cái kia khi hắn không nói. Sao liệu, Chu Tử Hiên bỗng nhiên bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút, mở miệng cười nói ra, yên tâm, ta lại không đốc, ta dám cùng lên đến, tự nhiên cũng có át chủ bài. Át chủ bài? Cái gì ngon nguồn? Cẩn thận. Giang Lâm vốn nghĩ biện pháp lời nói, ai ngờ, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Chu Tử Hiên sau lưng xuất hiện một đôi xanh mơn mởn con mắt. Hàn mang hiện lên, sắc bén võ sĩ đao lấy một cái mười phần xảo trá góc độ hướng phía Chu Tử Hiên cái cổ chặt xuống. Giang Lâm sắc mặt đại biến, trong tay cương khí ngưng tụ, đội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một điểm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phản phất là thứ gì bể nát thanh âm. Giang Lâm mở mắt xem xét, phát hiện Chu Tử Hiên thế mà lông tóc không thương địa đứng ở trước mặt mình, chính là nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là một vòng biệt quất. Quá, ta bảo mệnh át chủ bài a, cứ như vậy nát. Chu Tử Hiên mở ra bàn tay, lộ ra một khối đã vỡ thành hai nửa bình an vô sự bài. Giang Lâm ngậm bứt một cái trước mắt, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, nắm lấy Chu Tử Hiên cánh tay quay đầu liền chạy. Đồng thời đối Giang Ngạo Thiên vị trí hô to, nhanh, tới, thiếu chủ. Giang Ngạo Thiên nhanh chóng bung ra ba tấm phù lục, trong chớp mắt, phù lục không lửa tự đốt. Ầm ầm. Trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, màu đỏ thiểm điện trong nháy mắt xé rách màn đêm, bốn phía bắt đầu cuồng phong gào thét, một vòng đỏ màu cam ánh lửa xuất hiện ở Giang Ngạo Thiên trong tay. Cái kia bán linh tựa hồ còn bảo lưu lấy nhân loại một tia lý trí, cảm nhận được từ Giang Ngạo Thiên trên thân phát ra đáng sợ khí tức, nó không hề dừng lại một chút nào, khàn giọng hét lên một tiếng giống như đang nhắc nhở đồng bạn, sau đó liền nhanh chóng chui vào hắc ám bên trong, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Giang Ngạo Thiên tiên lôi dẫn tụ lực hoàn tất, tràn ngập khí tức hủy diệt thiên lôi tại cuồng phong cùng liệt hỏa ra chỉ dưới, trong nháy mắt đánh rất tại đỉnh núi. Tiếng nổ vang lên theo. Giang Ngạo Thiên sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, bởi vì hắn không lớn. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có ba chữ, trời sập. Thiếu chủ tự mình làm mồi dụ, đem đoán linh dẫn dụ ra. Hắn lại không lớn, người sao có thể chọc ra như thế cái sọt lớn? Cái này mẹ nó, so giết hắn còn khó chịu hơn a. Giang Lâm cũng đã nhận ra vấn đề, bất quá hắn cũng không trách Giang Ngạo Thiên, thiên lôi dẫn có tụ lực thời gian là sự thật, một kích này vốn là có đánh cược thành phần, không có đánh trúng đoán linh cũng rất bình thường. Dù sao hiện tại cái kia hai con đoán linh cũng không làm gì được bọn họ, cùng lắm thì liền rông dài. Lúc này, Phúc Bá thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, thanh âm bình tĩnh nói, thiếu gia, còn lại giao cho lão phu đi. Mà theo Phúc Bá xuất hiện, U Linh cũng không còn ngụy trang, trực tiếp hướng đám người ngả bài nói, tốt, mấy vị, lần này khảo hạch kết thúc, mời nguyên địa chỉnh đốn một chút, sau đó liền sẽ có máy bay trực thăng tới đón chúng ta. Mặt khác, đây là ta tham khảo mấy vị biểu hiện, đưa cho ra khách quan cho điểm cùng đánh giá. Tại Giang Lâm ba người nghi ngờ biểu lộ hạ, U Linh chậm rãi xuất ra một cái laptop, tại mấy người trước mặt lung lay. Giang Lâm triệt để mơ hồ, khảo hạch, đây không phải một lần nhiệm vụ sao? Chương 1378, Khải Hoàn hồi chiều. Chương 1378, Khải Hoàn hồi chiều. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy Phúc Bá không cần tốn nhiều sức từ trong bóng tối bắt được cái kia hai con đoán linh, sau đó hời hợt một bàn tay chụp chết. Giang Lâm mới hoàn toàn ý thức được vị này tiểu lão đầu đến tột cùng mạnh đến mức nào. Miểu sát tiên tiên cảnh võ giả, đây vốn chính là một cái rất nhỏ chúng tự nhi, mà cái kia hai con đoán linh khi còn sống chính là có thể so với tiên tiên cảnh sơ kỳ âm dương sư. Đám người hồn hồn ngạc ngạc một lần nữa leo lên máy bay trực thăng về sau. U Linh xuất ra laptop, bắt đầu một lần nữa tự giới thiệu, các vị xin cho phép ta giới thiệu lần nữa một chút mình, bị nhân Lũ Linh, hiện vì 507 sở nghiên cứu cơ quan tình báo người phụ trách, lần này phụ nội các mệnh lệnh phụ trách giải quyết câu cá tự sự kiện, đồng thời cũng là các ngươi lần này nhiệm vụ quan giám khảo. Thoại âm rơi xuống, trong cabin lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Giang Lâm nâng cầm lên, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Quả nhiên, Lũ Linh không có sợ hãi là có nguyên nhân. Nội các làm sao có thể yên tâm như thế để bọn hắn ba cái tham dự quốc tế xung đột, mà lại địch nhân hay là một vị có thể so với tiên thiên cảnh trung kỳ đại âm dương sư? Chẳng lẽ liền không sợ đem sự tình làm hư hại sao? Nguyên lai, đây thật là phía trên an bài một lần khảo hạch. Sau đó, liền nghe U Linh tiếp tục nói, lần này mấy vị biểu hiện, ta đều xem ở trong mắt, tổng kết một chút chính là trên lệnh, phi thường trên lệnh, kém ta căn bản không có mắt thấy. Lời này vừa nói ra, Giang Lâm ba người đều là biến sắc. Ai biết U Linh lời nói xoay chuyển, trực tiếp thiếp mặt mở lớn à, bọn hắn chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Khu khu, U Linh, nhiệm vụ lần này, ta cảm thấy cũng coi như thuận lợi hoàn thành đi, mặc dù kết thúc công việc thời điểm xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Giang Lâm ho nhẹ một tiếng, đưa ra ý kiến của mình. U Linh liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói, "Giang nghị viên, ngươi biết ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy cái gì sao?" "Đây, cái gì?" Giang Lâm hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại. U Linh cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, tự phụ, "Phách lối, cuồng vọng." Cái này ba cái từ nhi, trong nháy mắt đem Giang Lâm đối á khẩu không trả lời được. "Tốt a, hắn thừa nhận, hắn là cuồng một chút. Gặp Giang Lâm kinh ngạc, Chu Tử Hiên lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung. Đã Giang Lâm đều bị mắng, vậy hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ú Linh chú ý tới hắn tiểu động tác, mở miệng yếu ớt nói, ta trên người các ngươi chỉ có thấy được tự phụ, nhát gan, lô mang cùng đục nước béo cỏ. Các ngươi không có hợp tác, không có kế hoạch, thậm chí ngay cả một cái hơi kỹ càng điểm an bài đều không có. Ta cân nhắc đến các ngươi các đại gia tộc ở giữa khả năng có ngăn cách, có mâu thuẫn, ta liền nhịn. Nhưng có một số việc, ta còn là nhịn không được. Chu bí thư, ngươi đang cười cái gì? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình làm rất hoàn mỹ? Ú Linh đột nhiên thẳng vào nhìn về phía Chu Tử Hiên, ngôn ngữ tìm từ không khách khí chút nào nói, chẳng lẽ ngươi không tự phụ sao? Giang nghị viên tối thiểu nhất hoàn thành lần này nhiệm vụ mục tiêu, chém giết xẻ kỳ mỏ ỉ chạy đèn, mà ngươi đây? Bởi vì chém giết xẻ kỳ mỏ ỉ chạy đèn triệu hắn đi ra thức thần mà đắc chí. Chu Tử Hiên biểu lộ một bính, lập tức cúi đầu, tựa như một cái làm sai chuyện học sinh tiểu học. Mà cùng lúc đó, Nguyên Sâm vụng trộm lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị đem Chu Tử Hiên cùng Giang Lâm quấn bách bộ dáng gỗ xuống, tốt lấy về cho gia tộc làm bàn giao. Kết quả một giây sau, Ú Linh trong nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Nguyên Sâm nghị viên, không khách khí chút nào tới nói, ta đối với ngươi đánh giá chính là, ngươi hẳn là bị xử bắn. 3. Điện thoại rớt xuống đất, Nguyên Sâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Thân là đường đường nội các nghị viên, ngươi đại biểu không chỉ là gia tộc của ngươi hình tượng, càng là chúng ta Hoa Quốc hình tượng. Nghe vậy, Nguyên Sâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng xấu hổ không chịu nổi cúi đầu, căn bản không dám phản bác. Nhưng U Linh hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Ngươi có muốn hay không nhìn xem ngươi làm cái gì? Đục nước béo cỏ, tham sống sợ chết. Các ngươi Nguyên gia phái ra tiên thiên cảnh võ giả cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại bảo vệ ngươi. Các ngươi Nguyên gia chính là như thế hưởng ứng thượng cấp mệnh lệnh. U Linh cục trưởng, không phải như vậy, kỳ thật ta. Nguyên Sâm bị chửi cầu hết lâm đầu, trên mặt mũi triệt để không nhịn được, chuẩn bị giải thích hai câu. Nhưng U Linh cũng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp để cao âm lượng, quát lớn, ngươi ngậm miệng. Kỳ thật cái gì? Kỳ thật ta còn không có nói ngươi cá nhân biểu hiện đúng không? Cá nhân của ngươi biểu hiện còn muốn ta nói sao? Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ba nhà trong đội ngũ, các ngươi Nguyên gia phái ra võ giả cường đại nhất, mà ngươi là thế nào làm đây này? Tham sống sợ chết. Toàn bộ nhiệm vụ chấp hành quá trình bên trong, ngươi ngoại trừ sẽ hô cứu mạng, có chủ động để các ngươi Nguyên gia võ giả xuất thủ qua sao? Ú Linh cục trưởng, Nguyên Khải Hải xuất thủ qua, hắn chỉ là không địch lại sẽ kỳ mò ỉ chạy đèn. Nguyên Sâm vẫn là nghĩ giải thích một chút, bằng không thì lần này hắn trở về thật sự không cách nào giao nộp. Ú Linh lên tiếng cười lạnh, ha ha, đúng vậy à, là xuất thủ qua, nhưng đó là hắn vì quốc gia đại nghĩa, chủ động xuất thủ, bằng không thì lấy biểu hiện của ngươi, ngươi có thể một mực để hắn ở bên người bảo hộ ngươi. Tham sống sợ chết chính là tham sống sợ chết, từ đâu tới nhiều như vậy giải thích? Người ta Giang nghị viên mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng hắn dám trực diện nguy hiểm, sở tác sở vi có thể được xưng là một tiếng gia môn. Chu bí thư mặc dù tốt đại hỉ công, nhưng hắn cũng có một viên đạm phách. Nhìn nhìn lại ngươi, không xuất lực coi như xong, đục nước béo cò còn chưa tính, nhưng tham sống sợ chết. Ngươi sau khi về nước làm như thế nào đối mặt những cái kia đối ngươi ký thác kỳ vọng đám người a? Ngươi làm như vậy đến cùng xứng đáng ai? Ta. Nguyên Sâm triệt để không có tính tình. Hắn cũng thừa nhận, mình quả thật rất e ngại tử vong, làm không được cùng Giang Lâm Chu Tử Hiên như thế lấy thân thử hiểm. Đem ba người mang trung thực về sau, Ú Linh hít sâu một hơi, tiếp tục nói, biểu hiện của các ngươi, ta sẽ như thực hướng thượng cấp báo cáo, đồng thời sẽ còn ghi lại ở các ngươi riêng phần mình hồ sơ, các vị tốt tự lo thân đi. Nói xong, Ú Linh liền hảo hảo thu về quân sổ, không còn phản ứng ba người. Trong cabin bầu không khí trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng. Chỉ có Phúc Bá cười ha hả an ủi lên ba người, được rồi, mấy vị tiểu thiếu gia đừng giàu gì không vui, dù nói thế nào, các ngươi vẫn là hoàn thành chém giết xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn nhiệm vụ, đối quốc gia làm ra công hiến. Nghe nói như thế, Giang Lâm trong lòng dần dần dễ chịu hơi có chút, bởi vì xẻ kỳ mò ỉ chạy đèn là hắn chém giết, luận công hành thường, hắn tự nhiên chính là thủ vị. Nhưng Chu Tử Hiên cùng Nguyên Sâm liền có chút không cười được. Lúc này gia tộc về sau, chờ đợi bọn hắn còn không phải là gia pháp hầu hạ. Chương 1379, người quen biết cũ đến đế đô. Chương 1379, người quen biết cũ đến đế đô. Ngày thứ hai, sáng sớm, nội các nghị hội cao úc, long láo trong văn phòng. Ú Linh đem trong tay cuốn sổ cùng một viên tiểu xảo USB đặt ở trên bàn công tác, sau đó biểu lộ nghiêm túc đối diện trước lão giả nói ra, long láo, tất cả ở chỗ này. Trước bàn làm việc, long láo chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hiền lành, tiểu Linh à, lần này vất vả ngươi, cái này ba đứa hải tử tụ cùng một chỗ, cũng không bất lo à. Ha ha, xác thực, không bất lo. Ú Linh nhịn không được nói ra lời nói thật. Long láo nghe nói như thế về sau, cũng không có phản bác, mà là đem cuốn sổ cùng USB lấy được trước mặt mình, ngược lại tiếp tục đối với Ú Linh nói ra, tối hôm qua các ngươi gây động tĩnh cũng không nhỏ, đều lên tới quốc tế dư luận, bất quá cũng may các ngươi viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, anh Hoa quốc bên kia rốt cục xem như trung thực xuống tới. Đúng rồi, gần nhất phiêu lượng quốc quang minh hội bên kia giống như có đại động tác, cho nên ta muốn cho các ngươi 507 sở nghiên cứu đồng chí lại đơn độc đi một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào à? Không có vấn đề, Long lão, chỉ cần ngài không tiếp tục để ta đảm nhiệm cái gì quan giám khảo, đi bồi cái kia ba vị đại thiếu gia chấp hành nhiệm vụ là được. Ú Linh đáp ứng rất sảng khoái. Hắn thấy mình đơn độc chấp hành nhiệm vụ, muốn xa so với mang theo Giang Lâm bọn hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nhẹ nhõm nhiều. Mà Long lão sau khi nghe, cũng là một mặt cảm khái nói, bọn hắn còn quá trẻ, liền ngay cả chúng ta đều làm không được thập toàn thập mỹ, huống chi bọn hắn đâu. Bọn tiểu bối cần tôi luyện, đó là cái vấn đề thời gian, lập tức lửa xém lông mày chính là để bọn hắn đoàn kết lại, vặn làm một cô dây thừng, cộng đồng chống cự tương lai tiềm ẩn uy hiếp. U Linh trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu phụ hòa nói, ngài nói đúng, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, Giang Chu Nguyên ba nhà thế lực nhất định phải liên hợp lại, dạng này chúng ta mới có thể tốt hơn chống cự ngoại địch. Buổi chiều, Giang Lâm bổ xong cảm giác vừa rời giường, vừa mở ra điện thoại liền phát hiện mẹ chặt bên trên có mấy cái miss call. Hắn dương mắt liếc về phía khung chat ghi chú, phía trên chỉ có hai chữ, Lương Duyệt. Ừm. Lương nhân viên cảnh sát làm sao ý tưởng đột phát gọi điện thoại cho ta tới? Hắn nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó trở tay đem điện thoại gọi trở về. Tiếng chuông vang lên, đại khái mười mấy giây sau. Điện thoại tiếp thông, đối diện vang lên một cái nhu nhu đáng yêu giọng nữ. Khéo lô hoa, Giang nghị viên. Đã lâu không gặp, còn nhớ rõ ta là ai sao? Nghe được thanh âm quen thuộc, Giang Lâm đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, ngươi là? Tiểu Song. Thái Song Song xem xét Giang Lâm thế mà nhanh như vậy nhận ra mình, lúc này phát ra linh đang tiếng cười. Ha ha ha, bị ngươi nhận ra á? Giang Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền Tiểu Song tiêu chuẩn này hoa âm, nhận ra độ cao như vậy, hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Nhưng dưới mắt, hắn muốn trước lên tiếng hỏi Lương Việt gọi điện thoại nguyên nhân, liên tiếp đánh 10 cái điện thoại, không đánh nổi đối phương, có chuyện gì gấp? Ai, đúng, Tiểu Song, Lương nhân viên cảnh sát đâu? Nghe vậy, điện thoại khác đầu Thái Song Song điềm điềm nói ra, Lương tỷ đang tắm nha, ngươi chờ chút ta cho ngươi xem một chút nàng. Nói xong câu đó, Giang Lâm chỉ nghe thấy trong điện thoại vang lên cộc 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 dép lê âm thanh. Giang Lâm, tắm rửa. Nhìn nàng một cái. Đợi chút nữa. Nói tỉ mỉ nhìn xem. Rất nhanh, trong điện thoại lại lần nữa vang lên Tiểu Song thanh âm. Chẳng qua là nàng cùng Lương Duyệt tiếng nói. Cách, à, Lương tỷ ở chỗ này tắm rửa đâu? Lương tỷ, Giang thiếu gọi điện thoại đến đây, mau cùng hắn chào hỏi nha. Dầm dầm tiếng nước chảy bên trong, lờ mờ có thể nghe thấy Lương Duyệt nổi giận thanh âm. Tiểu Song, ngươi đang làm gì? Ngoa tào, ngươi điên rồi. Giang Lâm gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhìn không được nhắc nhở, "Uy, đem camera mở một chút ta nhìn không thấy." "Ai nha, suýt nữa quên mất, camera còn không có mở đâu." Thái Song Song cái kia mang theo ý cười thanh âm vang lên. Tại Giang Lâm ánh mắt mong chờ dưới, chỉ nghe điện thoại khác đầu chuyển đến bộ một tiếng, sau đó, điện thoại liền bị giật máy. Giang Lâm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. "Sao? Ai? Không phải Camôn? Thế nào treo? Đã nói xong nhìn xem đâu." Cùng lúc đó, tại một bên khác, Lương Duyệt hất lên thằng tám, đoạt lấy Thái Song Song điện thoại trong tay, sau đó nhanh chóng nhấn xuống cúp máy khóa. Thái Song Song thấy tình huống không ổn, quay đầu liền chạy. Lương Duyệt nguyên chuẩn bị đuổi theo, nhưng nghĩ lại, trên người mình không đến mảnh vải, chỉ choan một đầu khăn tắm miễn cưỡng che khuất tư ẩn bộ vị, thực sự không tiện lắm. Thế là buông xuống một câu ngoan thoại, liền quay đầu chui về phòng tắm tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo đi. Tiểu Song, ngươi chờ. Nhìn lao nương ra không hung hăng thu thập ngươi. Ngoài cửa Tiểu Song nghe vậy vội vàng giải thích nói, Lương tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ đùa một chút thôi, ta lại không thật mở camera, mà lại Giang thiếu là người chính trực, hắn làm sao lại nhìn lén ngươi tắm rửa sao? Giang Lâm là người chính trực. Thằng ngược lại là thằng chính, chưa hẳn a. Lương Duyệt nhanh chóng mặc quần áo tử tế, từ trong phòng tắm giết ra. Nàng dám cam đoan, chỉ cần Tiểu Song dám mở cái này camera, Giang Lâm liền tuyệt đối dám nhìn. Nàng hiểu rất rõ vị này Giang đại thiếu, cũng không có cái gì sự tình là hắn làm không được. A, tha mạng a, Lương tỷ. Trông thấy khí thế hung hung Lương Duyệt, Tiểu Song vô ý thức ôm đầu cầu xin tha thứ, toàn bộ thân thể co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, nhìn đáng thương cực kỳ. Lương Duyệt xông lên trước, một thanh bóp lấy Tiểu Song trên mặt hài nhi mập, giữ dằn uy hiếp nói, tin hay không ban đêm ngươi tắm rửa thời điểm, ta cũng cứ gọi điện thoại mời Giang Lâm quan sát. Ô ô ô, đau. Ô ô ô, ta cũng không dám nữa. Tiểu Song một mặt ủy khuất địa chớp ngập nước mắt to, xẹp lấy miệng nhỏ, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Hừ. Lương Duyệt hung hăng qua nắm tay nghiện về sau, rốt cục buông tha Tiểu Song, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi có hay không cùng Giang Lâm nói, chúng ta tới kinh thành? Ta giống như quên nói, hắc hắc. Tiểu Song xấu hổ cười một tiếng, vào xem lấy mình ngậm, quên nói chuyện chính. Lương Duyệt trợn trắng mắt, chỉ có thể lại lần nữa đem điện thoại gọi lại. Đồng thời miệng bên trong vẫn không quên nghĩ linh tinh nói, cái này Giang đại thiếu suốt ngày đang bận cái gì, 10 cái điện thoại đều tiếp không đến, chẳng lẽ lại hắn qua là phiêu lượng quốc thời gian sao? Chính lẩm bẩm, điện thoại đột nhiên tiếp thông. Trong điện thoại vang lên Giang Lâm tiện hề hề thanh âm. Tiểu Song, ngươi Lương tỷ tẩy xong không có a? Lương Duyệt khỏe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tẩy xong, thế nào? Ngươi muốn nhìn sao? Điện thoại cắt đầu, Giang Lâm thanh âm im bặt mà dừng. Chương 1380, bất công chương 1380. Bất công ơi. Cái kia. Cái này. Nếu ngươi cũng đủ lớn phương, vậy tại hạ cũng không tốt tự tuyệt. Giang Lâm giơ điện thoại, cười khan một tiếng nói. Nửa giờ sau, một cỗ song liều sắc mười bạch xuất hiện ở khách sạn dưới lầu. Ngay tại nguyên địa mong mỏi cùng trông mong Tiểu Song một chút liền chú ý đến từ mười bạch đi xuống xuất khí thân ảnh. Chỉ là để nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, Giang Lâm trên gương mặt vì sao dán trương băng dán cá nhân. Chẳng lẽ lại, hiện tại Giang Lâm bắt đầu đi lại khắp Nam Chính rõ rồi. Xa cách hồi lâu, Tiểu Song xông đi lên liền cho Giang Lâm một cái đại hùng ôm. Giang thiếu. Ai ai ai, ôm liền ôm, ngươi dắt ta miệng vết thương thiếp làm gì? Đau. Đau a. Giang Lâm vội vàng ngăn lại Tiểu Song không an phận tay nhỏ. Mà Tiểu Song cũng chú ý tới miệng vết thương thiếp ở dưới vết sẹo kia, nàng trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Giang Lâm mặt mày hốc hác rồi. Lương Duyệt đứng ở một bên, khoe môi nết lên một vòng ấm áp tiểu dung, nhàn nhạt mở miệng nói, hai người trước mặt mọi người, cũng không sợ bị người đánh cắp đập, cái chụp tóc đi lên a. Không có việc gì, ta sớm đã là một vùng phế tích, đừng nói ôm một chút, coi như. Khụ khụ, các ngươi ăn cơm không có a? Thế nào đến kinh thành đến cũng không nói trước đánh với ta âm thanh chào hỏi. Giang Lâm cảm giác mình có lái xe hiểm nghi, thế là vội vàng lời nói xoay chuyển, hóa thân thành khẳng khái chủ nhà. Ngươi nói là cơm trưa vẫn là cơm tối? Lương Việt chớp chớp đẹp mắt con mắt, hỏi ngược lại. Giang Lâm yên lặng xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, sau đó mắt nhìn chân trời trời chiều. Ngươi cứ nói đi. Cơm tối đương nhiên không ăn a, đây không phải chờ lấy Giang công tử tận tận tình địa chủ hữu nghị sao? Lương Việt ánh mắt khóa chặt tại Giang Lâm trên gương mặt miệng vết thương thiếp, tiếp tục nói, ngươi trên mặt làm sao làm? Vấn đề nhỏ, không cần thận hạch. Giang Lâm thuận miệng giải thích nói, chuyện tối ngày hôm qua thuộc về tuyệt đối cơ mật, mặc dù hắn cùng Lương Duyệt quan hệ rất tốt, nhưng vẫn là phải ẩn giấu một chút. Tốt, các ngươi chờ một chút, ta rút điếu thuốc, sau đó mang các ngươi đi ăn cơm. Giang Lâm dựa vào cửa xe một bên, hướng hai người dùng tay làm dấu mời. Chúng ta vẫn chưa đói, không đội mà ăn cơm, đúng, ngươi hôm nay bận điệu sao? Nếu là bận điệu, chúng ta trước tiên có thể đi phụ cận tùy tiện dạo chơi. Lương Duyệt miệng bên trong hỏi Giang Lâm bận điệu thong thả, nhưng người hay là thành thật chui vào trong xe. A, biết rõ còn cố hỏi. Giang Lâm liếc mắt, vừa hung ác rút hai cái thuốc lá, liền nhanh chóng lên xe. Mấy bạch bình ổn cất bước, Giang Lâm tùy tiện cắt bài hát, quay đầu hỏi thăm, trước mang các ngươi đi trường học đi dạo một vòng thế nào? Tốt, vừa bạn ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi Hoàng Tuyển hội ngân sách, nghe nói nơi đó mỹ nữ như mây nhà. Lương Việt lộ ra một vòng cười xấu xa, tựa như đang thử thăm dò cái gì. Tiểu Song nháy một đôi mắt to khả ái, hai cánh tay nắm chặt váy, nhỏ giọng nói ra, Long Nguyên tỷ tỷ cũng tại hội ngân sách sao? Nâng lên Long Nguyên, Giang Lâm lắc đầu cười khổ một tiếng. Long Nguyên nhưng so sánh hắn cái này ga mờ tổ trưởng bận điệu nhiều, chỉ sợ không có thời gian ra gặp ngươi hai a. Chỉ là cái này cũng không trở ngại hắn gọi điện thoại đi hỏi một chút. Thế là Giang Lâm một cước phanh lại, đem vừa cất bước xe dừng ở bên đường, ngược lại bấm Long Nguyên điện thoại. Một trận du dương chuông điện thoại di động qua đi. Điện thoại khác đầu chuyển đến băng lãnh điện tử âm. Ngay chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau, số gì? Giang Lâm lại không tin tà, quay đầu lại cho Long Nguyên đánh tới mẹ chặn giọng nói, video trò chuyện, hai thay nhau vênh tạc, nhưng như cũng bị đối phương vô tình cúp máy. Cho đến Long Nguyên hồi phục lại một câu, người muốn chết ta. Giang Lâm lúc này mới hậm hực coi như thôi. Xem ra tiểu Nguyên tỷ hôm nay có chút bận điệu a, vậy liền hôm nào lại hẹn đi. Lương Việt thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Không phải, ai bảo ngươi dạng này gọi điện thoại? Nhưng nghĩ lại, mình hôm nay giống như cũng là dạng này hành tạc Giang Lâm. Tiểu Nguyên khả năng có chút bận điệu, ta tối nay sẽ liên lạc lại nàng. Giang Lâm nhẹ nhàng lưu lại một câu nói như vậy về sau, liền một cước chân ga đánh ra V12 động cơ tại trên đường lớn phát ra như dã thu gầm thét, một cái chớp mắt liền biến mất ở cuối đường. Mà tại một bên khác, Long Nguyên ngay tại nội các cao ốc tham gia hội nghị. Yên lặng tắt điện thoại di động màn hình về sau, nàng cắn răng nghiến lợi nắm chặt nắm đấm, hận không thể đem bàn tay tiến điện thoại đối diện cho Giang Lâm mấy cái chảy gỗ. Đơn giản quá khinh người. Lúc này, phòng họp đầu tiên, U Linh thản nhiên nhìn mắt Long Nguyên, do hỏi, Long Nguyên đồng chí, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Không phải nói họ muốn đem điện thoại lái lên miễn quấy rời sao? Long Nguyên hít sâu một hơi, đội bằng nói, thật có lỗi, cục trưởng, là vấn đề của ta, chậm trễ mọi người thời gian. Ừm. U Linh khẽ bước cằm, tiếp tục giảng thuật vừa rồi hội nghị nội dung. Đối với tối hôm qua, Giang Lâm, Chu Tử Hiên, còn có Nguyên Sâm ba vị này đồng chí biểu hiện, các ngươi còn có cái gì cái nhìn sao? Hoặc là nói, đối với phía sau thưởng phạt có cái gì tương đối tốt đề nghị? Thoại âm rơi xuống, bên trong phòng họp mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người phát biểu. Cái gì cái nhìn? Cái này có thể có ý kiến gì không? Có mấy lời nói ra là đắc tội với người, còn không bằng không nói. Lúc này, Long Nguyên đứng lên, một mặt bình tĩnh nói, cục trưởng dựa theo ta cá nhân cái nhìn, Giang Lâm đồng chí biểu hiện mặc dù khả năng không có đạt tới mọi người trong dự đoán đặc sắc như vậy, nhưng hắn quả thật đang cố gắng, cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Hắn sung phong đi đầu, dám vì người trước trị số tinh thần cho chúng ta đi khẳng định, có lẽ tâm tính của hắn còn cần nhiều hơn tôi luyện, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một vị đáng để mong chờ đồng chí tốt. Cho nên đề nghị của ta là, đối Giang Lâm đồng chí tiến hành ngợi khen, cũng đem hắn nạp làm đời tiếp theo nghị trưởng khảo sát đối tượng. Lời này vừa nói ra, U Linh trên mặt biểu lộ dần dần có chút biến hóa. Hắn ngước mắt thẳng vào nhìn về phía Long Nguyên, thanh âm băng lãnh lại không mang theo một tia tình cảm ba động, "Long Nguyên đồng chí, phát ngôn của ngươi bên trong nhưng có trộn lẫn chủ quan ý nguyện?" "Không có." Long Nguyên không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp. "Nói đùa." Vấn đề này còn phải hỏi sao? Giang Lâm thế nhưng là hảo đệ đệ của nàng, không mang theo chủ quan ý nguyện làm sao có thể? Đồng thời nàng cảm thấy, Giang Lâm có thể làm thành hình dáng này cũng không xê xích gì nhiều. Người ta dù sao mới chừng 20, vẫn còn đang đi học niên kỷ. Hơi nóng máu, có chút cấp trên không nhiều bình thường sao? Cái gì niên kỷ làm cái gì niên kỷ sự tình, đã hắn đều bị nâng lên trên vị trí này tới, cái kia nàng cái này làm tỉ tỉ, khẳng định phải nói tốt bài câu, không thể để cho vị này tốt đệ đệ lui bước á. Thời gian dần trôi qua, U Linh Lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật để hắn đến phụ trách Giang Lâm bọn hắn công tội bình phán, trong lòng của hắn là rất kháng cự. Bởi vì việc này vô luận hắn làm thế nào, đều sẽ đắc tội với người. Nhưng không chịu nổi. Đây là Long lão bản giao cho hắn sự tình a. Cái kia, các ngươi còn có cái gì ý nghĩ cùng ý kiến sao? U Linh quay đầu nhìn về phía mấy cái khác trầm mặc không nói ra hỏa. Cuối cùng, lại có một thiếu nữ đứng dậy. Nếu là Giang Lâm ở chỗ này, nhất định có thể một chút nhận ra đối phương. Bởi vì đối phương chính là Miêu Cương thánh nữ, Si Mị. Chương 1381, không muốn đắc tội người. Chương 1381, không muốn đắc tội người. Ta cho rằng Long Nguyên đồng chí phân tích rất có đạo lý. si mị thanh linh dễ nghe thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh trong phòng họp. Một tên ngồi tại u linh bên tay phải trung niên nam nhân khỏe miệng hơi rút, biểu lộ nhìn có chút phức tạp. Hắn ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh, không phải Giang Lâm đều đem bàn tay tới nơi này, làm sao tất cả đều là giúp hắn nói tốt? Mà hắn chính là trước đó cùng Giang Lâm từng có gặp mặt một lần Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp Hội quản sự, Ý Bắc tỉnh phó tỉnh trưởng, Yến gia gia chủ, Yến Nam. Mặc dù hắn cùng Giang Lâm chỉ có gặp mặt một lần, nhưng hắn nhi tử Yến Bắc cùng Giang Lâm thế nhưng là người quen cũ. Hai người trước đó một cái là tỉnh tổ chuyên án tổ trưởng, một cái là nội các tuần sát tổ một cấp tuần sát viên, vây quanh Yên Vân khách sạn bạo tạc một án triển khai qua giao phòng, chỉ bất quá Giang gia thế lớn, cho dù là Ký Bắc bớt đi đầu giàn Yến gia, cũng gánh không được đầu này quá Giang Long tạo áp lực, cuối cùng rơi vào đường cùng, trong tỉnh cưỡng ép quyết định giải tán tổ chuyên án, lấy con của hắn Yến Bắc xám xịt về nhà, vì chuyện này triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Hai nhà cũng theo đó kết tử án. Đương nhiên, đây là Yến gia tự cho là, bởi vì Giang gia từ đầu tới đuôi liền không có coi bọn họ là làm qua đối thủ. Bằng không thì Yến gia sớm xong con bê. Lúc này, U Linh nói chuyện. Si hội trưởng thấy thế nào? Nói một chút đi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại lần nữa tụ tập tại vị kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu động lòng người thiếu nữ trên thân. Si mị mí môi, chăm chú phân tích nói, kỳ thật rất đơn giản à, nhiệm vụ lần này cũng không phải chỉ có Giang Lâm một người tham gia, tùy hành không phải còn có hai cái vật tham chiếu sao. Nghe nói như thế, U Linh trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là 6. Thế mà đem Chu gia thiếu gia cùng Nguyên gia thiếu gia so sánh vật tham chiếu. Tiểu nha đầu này thật sự là không sợ đắc tội người a. Long Nguyên khẽ nhíu mày, đứng dậy nói bổ sung, kỳ thật Chu Tử Hiên đồng chí biểu hiện cũng không tệ, chỉ là công lao của hắn chiếm so nhỏ hơn một chút, nhưng chúng ta không thể chỉ xem công lao chiếm so trình độ, công lao ở một mức độ nào đó, đưa đến chính là dễ hoa trên gấm tác dụng. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, phòng họp có hai người sắc mặt rõ ràng dễ nhìn một chút. Si Mị cũng là hậu chi hậu giác, đội vàng đi theo phụ hòa nói, Long Nguyên đồng chí nói không sai, Nguyên Sâm biểu hiện xác thực làm cho người rất thất vọng. Nguy hiểm thật, kém chút liền đem tất cả mọi người đắc tội. Vừa rồi nếu là không có Long Nguyên đứng ra, nàng thế nhưng là tương đương với trực tiếp đem Chu gia cùng Nguyên gia đẩy lên một phe cánh. Cứ như vậy, Giang Lâm áp lực nhưng lớn lắm. Cho nên liên quan khen Giang Lâm thời điểm, vẫn là phải xách đẩy miệng Chu Tử Hiên về phần Nguyên Sâm. Hắn tính là thứ gì? Trực tiếp dẫm liền xong việc. Liên Nguyên Sâm cái kia biểu hiện còn có thể lấy ra khen, sợ rằng sẽ thiên lôi đánh xuống. Ừm. Ú Linh nhẹ gật đầu, cảm thấy hai nàng nói cũng có lý. Có Nguyên Sâm phụ trợ, lại đi nhìn Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên. Hai người này ngược lại lộ ra rất không tệ. Chỉ là Long Nguyên đề nghị đem Giang Lâm liệt vào nghị trưởng người ứng cử khảo sát đối tượng. Chút điểm này hắn không đồng ý không chỉ có là hắn, liền xem như phía trên biết cũng không có khả năng đồng ý tốt. Long Nguyên đồng chí cùng Si Mị đồng chí đưa cho ra ý kiến, ta sẽ tiến hành đầy đủ cân nhắc về phần đem Giang Lâm đồng chí liệt vào nghị trưởng người ứng cử một chuyện. Cái này còn hơi sớm, hắn còn cần nhiều tôi luyện tôi luyện. Ừm, tốt. Long Nguyên lộ ra một vòng mỉm cười, trong lòng không khỏi đắc ý nghị trưởng người ứng cử chỉ là nàng ngay tại chỗ lên giá tùy tiện đều, chân chính ban thưởng khẳng định phải tại cơ sở này bên trên tiến hành trả giá. Nhưng nàng ngay từ đầu kêu giá cả càng cao, cuối cùng thương định kỳ vọng giá cả cũng sẽ càng cao a. Sau đó, U Linh lần nữa hỏi thăm những người còn lại còn có cái gì cái nhìn cùng ý kiến, kết quả thu hoạch lại là một mảnh trầm mặc. Hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn đắc tội người. Mà lại, Giang Lâm tại tổng hợp biểu hiện bên trên xác thực đã đứng ở thế bất bại, vô luận bọn hắn lúc này đứng ra vì Chu Tử Hiên nói tốt, vẫn là vì Nguyên Sâm nói tốt, đều là đang biến tướng nâng lên Giang Lâm. Cho nên, dứt khoát không trộn lẫn nói, tốt, đã các vị cũng không có ý kiến, vậy lần này hội nghị liền đến này kết thúc đi, tan họp. U Linh cầm laptop chậm rãi đứng dậy, lưu lại câu nói này sau liền bước nhanh rời đi phòng họp. Đợi cho U Linh rời đi về sau, phòng họp những thứ này Hoa Quốc võ đạo giới bên trong đại lão nhân vật cũng nhao nhao đứng dậy rời đi. Long Nguyên im lặng khế cùng Si Mị đi tại cuối cùng. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Si Mị trước tiên mở miệng nói, nghĩ không ra Long Nguyên đồng chí vẫn rất che chở ngươi cái kia đệ đệ. Ha ha, cũng vậy, Si Mị đồng chí cũng là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Long Nguyên trên mặt mang nụ cười ôn nhu, thật dài đôi ngựa khoác lên vai bên cạnh, tựa như một vị tài trí ưu nhã nhà bên đại tỷ tỷ. Cắt. Si Mị liếc mắt, tức giận nói ra, cái gì gọi là ta nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ? Kia là ta thiếu ngươi tốt đệ đệ, ta bất quá là đem thiếu hắn còn cho hắn thôi. Ồ, như vậy sao? Long Nguyên bỗng nhiên nhìn chằm chằm Si Mị tấm kia đáng yêu mặt em bé, khẽ cười nói, vậy ngươi và Giang Lâm là bằng hữu sao? Đương nhiên là. Si Mị chu khuôn mặt nhỏ, thanh âm đều cất cao mấy phần. Tốt, vậy ta sẽ đem lời của ngươi nói thuật lại cho hắn, cũng không biết hắn nghe xong sẽ có cảm tưởng thế nào. Long Nguyên trên mặt ý cười dần dần dày, luận tuổi tác, nàng cùng Si Mị không chênh lệch nhiều, nhưng luận tâm tính, nàng khẳng định phải mạnh hơn đối phương. Nghe được câu này tràn ngập trêu ghẹo, Si Mị biểu lộ cứng đờ, có chút khó tin địa nối rộng ra miệng nhỏ, ngươi thế mà muốn đâm học, chân ngòi ly gián. Thế nào? Nhìn kỹ, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Long Nguyên lấy điện thoại di động ra, trông thấy mẹ chặt bên trên cái kia liên tiếp điện thoại hoành tạc về sau, sắc mặt một hắc. Suýt nữa quên mất điện thoại đánh nổ sự tình. Thối đệ đệ, ngươi tốt nhất là có chuyện gì? Nghĩ tới đây, Long Nguyên trước tiên đem điện thoại gọi tới, máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên theo. Là Giang Lâm mới đổi mẹ chặt tiếng chuông. Âm nhạc bên trong lộ ra mấy phần quỷ dị. Chúng ta cái này nghẹn lão tử, trên cổ thích treo ngọc bài. Lai tải, đến, lai tải, tới. Long Nguyên vẻ mặt khó hiểu. Điện thoại di động này tiếng chuông cảm giác không phải rất dương gian a. Chương 1382, bắt lấy Tần Mộng Giao bím tóc chương 1382, bắt lấy Tần Mộng Giao bím tóc ba người đi bộ ở sân trường trên đường nhỏ. Giang Lâm dừng bước lại, cầm điện thoại di động lên nói ra, đợi chút nữa, ta trước nhận cú điện thoại.
Uy, Tiểu Nguyên tỷ a,
hôm a, ha ha ha, không có ý tứ, ta đang nghĩ ngợi gọi điện thoại hỏi ngươi bận hay không.
Hại, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, chính là có mấy cái lao bằng hữu đến kinh thành, ta muốn nhìn thấy ngươi có thời gian hay không, mọi người không dễ dàng có cơ hội cùng một chỗ gặp một lần.
Lương Việt một bên ở bên cạnh nghe lén, một bên lặng lẽ dùng giày cao gót đạp Giang Lâm một cước. Cái gì gọi là không phải cái đại sự gì? Nàng cùng Tiểu Song cứ như vậy có cũng được mà không có cũng không sao sao?
Cảm nhận được mu bàn chân kịch liệt đau nhức, Giang Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, "Tê,
đi, ta ở kinh thành đại học, một hồi gặp."
Nói xong, hắn cấp tốc cúp điện thoại, quay đầu liền trừng mắt về phía Lương Duyệt, "Lương cảnh quan, ngươi không mọc mắt ta.
Dẫm ta chân làm gì?"
Lương Duyệt liếc mắt, sau đó học Giang Lâm giọng điệu nói ra, "Cũng không phải cái đại sự gì.
Sáu, lòng dạ hẹp hỏi đúng không?"
Giang Lâm bó tay rồi, nữ nhân này vẫn rất mang thủ. Hai người giật hai câu, sau đó Giang Lâm liền dẫn đường tới đến Hoàng Tuyển Hội ngân sách văn phòng.
"Nặng, đến."
Nhìn xem trước mặt từ phòng học bạo đổi mà thành văn phòng, Giang Lâm dùng tay làm dấu mời.
"Tốt, ta vừa vặn nhìn xem nơi này là không phải cùng nghe đồn, mỹ nữ như mây."
Lương Việt cười xấu xa một tiếng, sau đó đẩy ra văn phòng đại môn.
Lúc này trong văn phòng, vừa vặn có mấy tên học sinh tại đệ trình học đồng xin tư liệu. Bạch Lạc Tuyết toàn bộ hành trình tự thân đi làm, bận rộn thân ảnh trong phòng làm việc không ngừng du tẩu. Chú ý tới Lương Việt cùng Tiểu Song đẩy cửa vào, Bạch Lạc Tuyết vô ý thức quay đầu dò hỏi, "Hai vị đồng học, các ngươi cũng là đến trưng cầu ý kiến học đồng xin sao?"
"A,
ha ha, không phải."
Lương Việt lúng túng khoát tay áo, nhưng trong lòng đã trong bụng nở hoa.
Vừa rồi Bạch Lạc Tuyết quan tâm nàng hô đồng học, phải biết nàng đã tốt nghiệp nhiều năm, cái này chẳng phải là nói rõ, nàng dài rất trẻ trung,
cùng nữ sinh viên đồng dạng.
Nếu là Giang Lâm biết trong lòng của nàng ý nghĩ, khẳng định sẽ mười phần không nói nhả dánh một câu, góc độ thật xảo trá.
"Vậy các ngươi là?" Bạch Lạc Tuyết dừng tay lại bên trong công việc, đang muốn truy vấn, kết quả là nhìn thấy chậm rãi đi tới Giang Lâm.
"Giang Lâm,
ngươi..."
"Khụ khụ, Lạc Tuyết, hai vị này chính là ta trước đó cùng ngươi đã nói."
"Đồng sự."
Giang Lâm sờ lấy cái mũi, vội vàng giải thích nói.
Nghe vậy, Bạch Lạc Tuyết đầu tiên là sửng sốt 2 giây, sau đó gạt ra một vòng tiêu dung, "Dạng này à, cái kia nhanh ngồi đi."
"Cảm ơn ngươi, Bạch tiểu thư."
Lương Việt vô ý thức nói tiếng cảm ơn, nhưng Bạch Lạc Tuyết lại có chút nghi hoặc, "Vị tỷ tỷ này, xưng hô như thế nào?"
"Lương Duyệt."
"Lương Việt tỷ trước đó nhận biết ta sao?"
"Không biết, nhưng Giang Lâm đồng chí cùng ta nhắc qua ngươi, cho nên ta biết tên của ngươi."
Lương Duyệt mỉm cười, quay đầu nhìn Giang Lâm một chút, tiếp tục nói, "Lạc Tuyết muội muội quả nhiên cùng Giang Lâm đồng chí nói, người mỹ tâm thiện, tài trí hào phóng, ôn nhu lưu lễ." Nguyên bản hơi có vẻ không khí ngột ngạt, tại nàng như thế hai câu tán dương phía dưới, tựa hồ đạt được một chút làm dịu.
Bạch Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ lên, có chút oán trách trừng mắt nhìn Giang Lâm một chút, "Nào có a, không có khoa trương như vậy."
Giang Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi thầm than, cái này lương nhân viên cảnh sát xác thực cao S.A.
Tiểu Song lúc này cũng ngại ngùng đi tiến lên, nhìn xem Bạch Lạc Tuyết cái kia tuyết trắng trong suốt da thịt, nhỏ giọng nói ra, "Lạc Tuyết tỷ tỷ, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Song, cũng là một tên nhân viên cảnh sát."
"Ngươi tốt, ngươi tốt, Tiểu Song muội muội thật đáng yêu a."
"Lạc Tuyết tỷ tỷ làn da hảo hảo, có thể nói cho ta làm sao bảo dưỡng sao?"
Ba vị nữ sinh bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi.
Giang Lâm yên lặng đứng ở một bên, rất muốn bổ sung một câu,
"Xin nhờ Tiểu Song,
tuổi của ngươi còn lớn hơn ta, thế nào còn quản Lạc Tuyết hô tỷ tỷ đâu?"
Nhưng người ta đã trò chuyện lửa nóng, hắn cũng không tiện đi lên dội nước lạnh.
"Thôi thôi, hắn vẫn là im lặng đi."
Giang Lâm con ngươi đảo một vòng, đột nhiên chú ý tới công vị giơ lên điện thoại di động cầu cầu túy túy Tần Mộng Giao.
"Ừm."
Chỉ gặp hắn thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Tần Mộng Giao sau lưng, hướng cái này trên bờ vai trùng điệp vỗ.
"Ba,
Tần đại tiểu thư, lại tại chỗ này mò cá đâu?"
Tần Mộng Giao bị giật nảy mình, vội vàng thu hồi điện thoại, nguyên lành giải thích nói, "Không có,
ta đang làm việc."
"Không đúng, ta đang tra tư liệu đâu."
"Ồ, thật sao?"
Giang Lâm lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đoạt lấy Tần Mộng Giao điện thoại, sau khi hắn đưa ánh mắt đặt ở trên màn hình thời điểm, lại ngây mẩn cả người.
"Cái này,
điện thoại di động này bên trên,
tựa như là một loại nào đó không thể nói mạng gạ a."
"Tê,
miêu tả rất rất thật a."
"A,
Giang Lâm,
ngươi hỗn đản,
mau đưa điện thoại trả lại cho ta."
Tần Mộng Giao ba đến một chút nhảy dựng lên đoạt lấy điện thoại, sau đó đỏ mặt chạy đi tìm Bạch Lạc Tuyết cáo trạng.
Giang Lâm nuốt một ngụm nước bọt, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Cái này Tần đại tiểu thư quả thật không phải người bình thường a, vốn cho rằng đi làm mỏ cá soát video nhìn ồ ẩu gì đưa chuối tiêu đã rất quá đáng,
không nghĩ tới
nàng thế mà đường hoàng nhìn lên hát tạ niệm,
bí mật này ta ăn ngươi cả một đời."
Giang Lâm cười xấu xa một tiếng, sau đó kéo ra ghế làm việc ngồi xuống, đồng thời còn không quên phi thường tốn địa hai chân chéo ngoáy. Hắn ngược lại muốn xem Tần Mộng Giao có dám hay không tìm Bạch Lạc Tuyết cáo trạng.
Không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Mộng Giao một đường chạy đến Bạch Lạc Tuyết trước mặt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại vội vàng trở về. Kết quả vừa quay đầu đã nhìn thấy Giang Lâm đang ngồi ở mình trên ghế, nhìn chân bắt chéo, một mặt ý vị sâu xa tiêu dung.
Lần này
mặt của nàng càng thêm đỏ nhuận,
một loại tên là xấu hổ cảm xúc phun lên trong tim.
Không được không được, không thể cáo trạng, bằng không thì Giang Lâm tuyệt đối phải lôi kéo nàng tự bạo.
Tần Mộng Giao ở trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, lập tức lắc đầu.
Nhưng ngẩng đầu một cái, lại trông thấy Giang Lâm cái kia lôi kéo không được bộ dáng, nàng lại rất tức giận.
Giang Lâm cái gì tính cách, nàng nhận biết lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết sao?
Chắc hẳn khẳng định là
Mộng Giao đồng học, chắc hẳn ngươi cũng không muốn để mọi người biết.
Tần Mộng Giao có chút khóc không ra nước mắt. Lần này xem như triệt để xong con bê. Để Giang Lâm giá hỏa này nắm chặt đến bím tóc. Cái này so giết nàng còn khó chịu hơn a. Đang nghĩ ngợi, nàng đột nhiên nhìn thấy Giang Lâm hướng mình ngoắc ngón tay, cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, nàng hận không thể đi lên cho hắn một dị ổ. Nhưng cho một dị ổ rõ ràng là không thể nào. Hô, ghê tởm Giang Lâm. Tần Mộng Giao nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra nhọn răng mèo, đi tới. Ngươi muốn làm gì? Giang Lâm, nói cho ngươi a, ngươi nếu là dám nói lung tung, có tin ta hay không? Ngoan thoại nói đến một nửa, Tần Mộng Giao đột nhiên không có lực lượng. Nàng giống như không thể đem Giang Lâm thế nào a. Xong, lần này càng khó chịu hơn. Nam gầy nấm hương. Tin hay không ngươi thế nào a? Nói tiếp a. Giang Lâm một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, khỏe môi nết lên một nụ cười đắc ý thế nào a? Trả lời ta à? Tại sao không nói chuyện? Ngươi vừa rồi kiệt ngạo bất tuần cái kia cỗ sức lực đâu? Giang Lâm chậm rãi duỗi ra một cây ngón tay thon dài, khơi gợi lên Tần Mộng Giao cái cảm. Tần Mộng Giao hoảng hồn, vội vàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, gặp Tô Điểm Thành các nàng đang chuyên tâm bận bịu mình sự tình, nàng mới dám cúi đầu nhỏ giọng nói ra, "Ca, ta sai rồi, ta thật là thành thật, ta về sau cũng không tiếp tục mò cá." Một màn này, không hề nghi ngờ, trực tiếp đem Giang Lâm làm vui vẻ. Chương 1383, chào từ giã chương 1383, chào từ giã ha ha ha, Tần đại tiểu thư, cớ gì như thế, mò cá cũng là nhân chi thường tình nha, mau mau xin đứng lên. Giang Lâm ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt thế nhưng là một chút đều không có biến mất. Tần Mộng Giao vội vàng ngẩng đầu, thầm nghĩ trong lòng, xong, lần này thật ám. Từ Giang Lâm cái kia tà ác tiểu dung, nàng liền không khó đoán ra. Chuyện này, đối phương chuẩn bị ăn cả đời. Cách đó không xa, Lương Duyệt cùng Bạch Lạc Tuyết nói chuyện trời đất thời điểm, chú ý tới công vị bên trên cùng Tần Mộng Giao liếc mắt đưa tình Giang Lâm. Khoe miệng nàng co lại, nghĩ thầm, chính cung ở chỗ này nhìn xem tại, gia hỏa này chính ở chỗ này tìm kích thích. Quả thật là cặn bã nam bên trong cặn bã nam a. Tần đại tiểu thư, đã ngươi không muốn gõ bàn phím, vậy liền cho ta gõ gõ bà bay, gõ gõ chân đi. Giang Lâm ngẹo đầu dựa vào trên ghế nằm, dùng đến nhất lời biếng ngữ khí, đối Tần Mộng Giao ra lệnh nói. Tần Mộng Giao tức giận đến lồng ngực kịch liệt chập trùng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hung hăng nện tại Giang Lâm trên bờ vai, lực đạo mười phần, mang đầy ân oán cá nhân. Ẩm, ai u, không thể a, lực đạo này có thể, tiếp tục bảo trì a. Giang Lâm một mặt hưởng thụ địa bình luận. Tần Mộng Giao suýt nữa tức ngất đi. Tên lê tầm này, quả thực là đồ vô sỉ. Tiếp tục a, đừng có ngừng. Giang Lâm, ta có chuyện rất nghiêm trọng, muốn nói với ngươi. Ừm, ngươi nói ngươi, tiếp tục gõ. Bên trái làm điểm kình. Giang Lâm một mặt thích ý nhẹ gật đầu. Tần Mộng Giao cắn chặt bờ môi, hai con nắm đấm trắng nhỏ nhắn tại Giang Lâm trên bờ vai vừa đi vừa về sao động, mở miệng yếu ớt nói, ta muốn từ trước. Lời này vừa nói ra, Giang Lâm biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Cái quái gì? Từ trước? Không phải đâu tỷ môn nhi. Cái này trực tiếp chào từ giã rồi. Khu khu, Tần đại tiểu thư, ngươi đây là? Giang Lâm thăm dò tính nhìn về phía Tần Mộng Giao, tựa hồ là muốn cái lý do. Tần Mộng Giao đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ, chuyện từ trước ta buổi sáng liền cùng Lạc Tuyết nói, nàng nói muốn nói với ngươi một chút. Dạng này a? Giang Lâm thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng vị này Tần đại tiểu thư đang giận đâu, làm nửa ngày là đến thật. Mặt khác, ta từ trước là có nguyên nhân. Tần Mộng Giao đống nhiên mở miệng nói ra. Giang Lâm một mặt tò mò hỏi thăm, nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lại là kế thừa gia nghiệp? Tần Mộng Giao hai mắt tỏa sáng, tiếu dung trong nháy mắt bỏ lên trên khuôn mặt nhỏ, mười phần kinh thì nói, cái này đều để ngươi đoán chúng. Vậy xem ra, về sau ta phải quản ngươi hô Tần tổng a. Giang Lâm cười híp mắt trêu ghẹo nói, thư hử, thế nào? Bản tiểu thư hiện tại có thể cho ngươi một cái ôm bắp đuổi cơ hội. Tần Mộng Giao khỏe miệng điên cuồng dương lên, cái kia đắc ý bộ dáng, để Giang Lâm có chút xấu hổ. Đại tiểu thư này không khỏi khen a, khen một cái liền phiêu. Được rồi, đi, ta phê chuẩn ngươi từ trước xin, mau trở về kế thừa nhà của ngươi nghiệp đi, đừng ở chỗ này mỏ cá ăn của ta không hướng. Đối với Tần Mộng Giao từ trước chuyện này, Giang Lâm thật đúng là cầu còn không được đâu. Nhưng Tần Mộng Giao nhưng bất mãn ý Giang Lâm thái độ. Mình muốn từ trước, ngươi làm lão bản không giữ lại vài câu, chẳng phải là lộ ra ta rất vô dụng, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế là nàng nâng lên cái má, thừa cơ bóp lấy Giang Lâm cổ, mãi hung địa uy hiếp nói, Giang Lâm, ngươi có ý tứ gì? Cứ như vậy ước gì bản tiểu thư đi thật sao? Nhanh! Nhanh cầu ta không muốn đi! Nhanh a! Có tin ta hay không bóp chết ngươi? Dứt lời, nàng bắt đầu liều mạng lay động Giang Lâm, Giang Lâm bị nàng lắc mắt nổi đồng đóm, cảm giác cổ đều nhanh tan thành từng mảnh. Mà cách đó không xa, Lương Việt thấy cảnh này, nhịn không được đối Bạch Lạc Tuyết nhắc nhở, Lạc Tuyết muội muội, Giang Lâm hắn. Bạch Lạc Tuyết nghe vậy, vô ý thức quay đầu hướng công vị bên trên nhìn một chút, tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, khu cụ, để hai vị chê cười, Giang Lâm hắn bình thường đối với công nhân viên vẫn rất tốt, bọn hắn chỉ là đùa giỡn đâu, không cần lo lắng. Lương Duyệt, ta nói cho đúng là cái này sao? Chẳng lẽ ngươi không nên cảm thấy, bạn trai ngươi cùng khác nữ sinh có chút mập mờ sao? Mà lại không riêng như thế, nàng còn phát hiện, trong văn phòng người khác biểu hiện tựa hồ cũng rất bình tĩnh, đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Điều này không khỏi làm nàng buồn bực. Trong phòng làm việc này, sẽ không tất cả đều là Giang Lâm hồng nhăn a. Rất nhanh, Giang Lâm đi tới, đối Bạch Lạc Tuyết nói ra, ta đã thông qua Tần Mộng Giao từ trước xin, trở về để bảo mẫu A Di đem gian phòng của nàng thu thập một chút. Ừm ân, tốt. Bạch Lạc Tuyết ôn nhu gật gật đầu. Lương Duyệt nhịn không được, nhìn về phía Giang Lâm dò hỏi, không phải các ngươi còn ở cùng một chỗ sao? Giang Lâm mười phần cổ quái xem xét nàng một chút, sau đó nhàn nhạt giải thích nói, chỉ là viên công túc xá mà thôi. Viên công túc xá còn có bà mẫu. Lương Việt cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Nàng đột nhiên muốn tìm cái lớp học. Không đúng, nàng giống như vẫn luôn khi làm việc. Tiểu Song cũng bị hung hăng khiếp sợ đến. Viên công túc xá có bà mẫu. Đây là hào vô nhân tính sao?
Ai, đúng, Lương Việt, Tiểu Song, các ngươi ban đêm muốn ăn chút gì không? Vừa vặn ta cũng có thể tận tình địa chủ hữu nghị a.
Giang Lâm nhìn xem hai người biểu lộ càng ngày càng khoa trương, vội vàng giật ra chủ đề. Bạch Lạc Tuyết ở một bên đi theo phụ hòa nói, đúng a, nhìn xem các ngươi muốn ăn cái gì.
Khu khu, Lạc Tuyết, một hồi hội ngân sách sớm một chút tan tầm đi, vừa vặn ta còn có cái đồng sự muốn tới, thuận tiện giới thiệu cho ngươi biết một chút.
Giang Lâm ngoắc ngoắc thiếu nữ tay nhỏ, nhẹ nói.
Tốt, Bạch Lạc Tuyết hân nhiên đáp ứng.
Chương 1384, tê tụ một đường. Chương 1384, tê tụ một đường. Trải qua thương nghị, Giang Lâm ban đêm quyết định tại Bạch gia đại viện thiết yến khoản đãi đám người. Cái này Bạch gia trong đại viện chủ đánh đều là chút cung đình đồ ăn, vừa vặn mấy cái tiểu nữ sinh cũng nghĩ đi nếm thử tươi. An bài tốt những thứ này về sau, đúng lúc Long Nguyên cũng đến kinh đại. Giang Lâm tiếp vào điện thoại, quyết định mang theo Bạch Lạc Tuyết tự mình đi nghênh đón, vừa vặn còn có thể để các nàng hảo hảo nhận thức một chút. Mặc dù lần trước ở bên trong các họp, hai người đã đơn giản trao đổi qua vài câu. Giang đại thiếu gia, ngươi còn có cái nào mỹ nữ đồng sự là ta không quen biết nha? Rời phòng làm việc, Bạch Lạc Tuyết một bên lôi kéo Giang Lâm tay, một bên chua chua nói. Giang Lâm thế nào khả năng không nghe ra đối phương trong lời nói ý tứ, thế là vội vàng vẻ mặt thành thật giải thích, ta bị đồng nghiệp này.
Ngươi biết, đồng thời các ngươi còn gặp qua thật nhiều lần mặt.
Thiếu nữ cái kia tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vòng suy tư.
Nàng gặp qua.
Nam đồng sự tình vẫn là nữ đồng sự a? Bạch Lạc Tuyết mang theo nghi hoặc, chuẩn bị lại từ Giang Lâm trong miệng hiểu rõ một chút tin tức hữu dụng.
Ừm. Khụ khụ, tự nhiên là nữ đồng sự.
Giang Lâm gạt ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiểu dung. Thế nào khả năng có nam đồng sự tình cái thuyết pháp này, cho dù có, cũng không có khả năng giới thiệu ngươi biết a. Bạch Lạc Tuyết nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bóp Giang Lâm một chút, tức giận nói, ta liền biết, quả nhiên lại là nữ đồng sự.
Đừng bóp, đừng bóp, cái cuối cùng.
Cái cuối cùng. Giang Lâm luốt luốt thiếu nữ mềm mại tay nhỏ, cái kia chân mềm da thịt, đơn giản để hắn yêu thích không buông tay. Bạch Lạc Tuyết lực chú ý tất cả Giang Lâm nói lời bên trên. Nàng có chút nhướng mày, ngữ khí có chút không quá xác định nói, cái cuối cùng.
Thật sao?
Đương nhiên, đây tuyệt đối là ta cái cuối cùng nữ đồng sự. Giang Lâm vũ bộ ngực không ngừng cam đoan. Vậy lần trước đến tá túc Miêu Cương Thánh nữ đâu?
Nàng cũng là ngươi nữ đồng sự.
Lúc này Bạch Lạc Tuyết tựa như một người hiếu kỳ bảo, nho nhỏ đầu bên trong tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Bởi vì nàng chưa có tiếp xúc qua võ giả, cho nên tự nhiên không biết vị này Miêu Cương Thánh nữ đại biểu cho cái gì, hoặc là nói cụ thể thân phận là cái gì. Thế là Giang Lâm một bên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, một bên rất có kiên nhẫn cùng với nàng giải thích bắt đầu.
Si Mị à, nàng không tính đồng nghiệp của ta, nhưng nàng cũng là quốc gia người, 507 sở nghiên cứu nghe nói qua không?
Chưa nghe nói qua a.
Vậy ngươi khẳng định cũng chưa nghe nói qua Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội, ta lặng lẽ nói cho ngươi à, Si Mị tiểu nha đầu kiếp nhưng rất khó lường, nàng thế nhưng là Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội vinh dự phó hội trưởng đâu.
A, thật sao?
Không sai, mà lại nàng tại 507 sở nghiên cứu cũng có bối cảnh.
Hai người sóng vai đi ở sân trường trên đường nhỏ, trời chiều đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài rất dài.
Long Nguyên, ngươi không phải nói Giang Lâm muốn tới tiếp chúng ta sao?
Hắn lại không đến, chúng ta đều nhanh đến hải.
Cửa trường học, một cao một thấp hai đạo tiếu ảnh chính hướng lầu dạy học phương hướng đi đến.
Đại thánh nữ, ngươi nếu là nóng nảy lời nói, ngươi cũng có thể về trước đi à, vừa vặn Giang đệ đệ cũng chưa hề nói muốn mời ngươi.
Long Nguyên khỏe môi nhếch lên tự tin mỉm cười, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, trên đường đi hấp dẫn vô số người chú ý, thậm chí vừa rồi tại cửa trường học thời điểm còn có một cái cách ăn mặc trào lưu nam lỗi nặng tìm đến nàng muốn mẹ chặt.
Mà bên cạnh, cái đầu vừa mới đến bả vai nàng Si Mị chính một mặt dầu dị không vui.
Bởi vì Long Nguyên nói câu nói này rất chắc tâm.
Tất cả mọi người là hảo bằng hữu, Giang Lâm vì cái gì mời Long Nguyên ăn cơm, lại không mời nàng. Cho nên nàng chuyên theo tới, muốn tìm Giang Lâm lấy cái thuyết pháp.
Nàng tốt xấu đã từng cũng là cùng Giang Lâm tại chung một mái nhà sinh hoạt bạn cùng phòng.
Mặc dù cái kia mái hiên là Giang Lâm, nhưng nàng cũng giao tiền mướn phòng a.
Ừ, Long Nguyên, đừng cho là ta không biết đây là người phép khích tướng.
Si Mị âm thầm cắn chặt răng ngà.
Hai người dọc theo sân trường con đường một mực tiến lên, đại khái đi hơn 200 mét về sau, Long Nguyên đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cách đó không xa chính chậm rãi đi tới hai đạo nhân ảnh.
Uy, ngươi làm sao không đi?
Ngươi nhìn, vậy có phải hay không Giang Lâm?
Cùng hắn cô bạn gái nhỏ.
Si Mị thuận Long Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy tay nắm tay Giang Lâm cùng Bạch Lạc Tuyết.
Si Mị sắc mặt vui mừng, ngữ khí đắc ý nói, Long Nguyên, cái gì cô bạn gái nhỏ, đó là của ta hảo tỉ muội, người ta gọi Bạch Lạc Tuyết.
Nói xong, nàng liền bước xuống Long Nguyên, hướng phía Giang Lâm hai người bước nhanh chạy tới.
Long Nguyên mặc dù có chút im lặng, nhưng vẫn là đi theo.
Nàng không rõ, Si Mị ở chỗ này cùng với nàng đắc ý cái gì.
Lúc này Giang Lâm cùng Bạch Lạc Tuyết cũng chú ý tới hướng bọn họ nhanh chóng chạy tới Si Mị.
Bây giờ thời tiết rất lạnh, Si Mị mặc thật dày đông vải phục, bao lấy đến như cái bánh mì. Nếu không phải đối phương trong lúc này tăng cao đều kéo không nổi thân cao, hai người bọn họ một lát nói không chừng còn không nhận ra nàng tới.
Si Mị, nàng sao lại tới đây?
Giang Lâm biểu lộ mười phần một bức.
Tới không phải là Long Nguyên sao?
Bất quá rất nhanh, mắt sắc hắn liền chú ý tới đi theo Si Mị sau lưng Long Nguyên.
Tốt ta, xem ra là Tiểu Nguyên tỷ đem nàng mang tới.
Ai không đúng, hai nàng không phải vẫn luôn không hợp nhau sao?
Trước đó còn đánh qua một trận tới. Giang Lâm chính nghi hoặc thời khắc, Si Mị đã đi tới hai người trước mặt. Si Mị nhìn xem Bạch Lạc Tuyết, ngon ngọt cười nói, "Lạc Tuyết, đã lâu không gặp a." "Thánh nữ tỷ tỷ." Bạch Lạc Tuyết rất có lễ phép lên tiếng chào hỏi. Mà Giang Lâm lực chú ý thì đặt ở phía sau Long Nguyên trên thân. Hắn bước nhanh về phía trước, mặt mỉm cười, "Thiếu Nguyên tỷ, ngươi đã đến. Giang đệ đệ mời khách ăn cơm, tỷ tỷ có thể không đến sao?" Long Nguyên che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào Bạch Lạc Tuyết trước mặt, duỗi ra một con trắng non thon dài ngọc thủ, "Đệ muội, lại gặp mặt." Bạch Lạc Tuyết nhìn xem ngự tỷ phong phạm mười phần Long Nguyên, chớp chớp đẹp mắt con mắt, đội vàng duỗi ra tay nhỏ cùng đối phương chăm chú đem nắm, "Ngươi là?" "Long Nguyên tỷ tỷ." "Giang Lâm, chẳng lẽ ngươi nói với ta đồng sự chính là?" "Không sai, chính là Tiểu Nguyên tỷ, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, hai người cũng có thể chính thức nhận thức một chút." Giang Lâm biểu tình bình tĩnh dưới, một trái tim đã khẩn trương tới cực điểm. Si Mị không mời mà tới, ăn cơm khẳng định chạy không thoát, như vậy, tối nay bữa cơm này, chọn vẹn 9 vị muội tử tề tụ một đường. T. Đây tuyệt đối là hắn nếm qua kích thích nhất một bữa cơm. Nếu không đem Thẩm Thu Nguyệt hoặc là Ý Gà Họa Cạ Cạ Si kêu lên, góp cái thập toàn thẩm mỹ. Giang Lâm đột nhiên hiện ra một cái điên cuồng ý nghĩ. Nhiều người như vậy góp một bàn, phàm là ma sát ra chút ít mâu thuẫn, một lời không hợp, chẳng phải là trực tiếp bạo tạc. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có cái tay nhỏ bé từ phía sau đập hắn một chút. Ngay sau đó là một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. "Ca, ngươi làm gì đâu? Sao? Tẩu tử cũng ở nơi đây a?" Giang Lâm hổ khu chấn động. "Wow, Lâm Nhi." Chương 1385, sắc màu rực rỡ. Chương 1385, sắc màu rực rỡ. Giang Lâm cứng đờ quay đầu, dần dần đón nhận thiếu nữ cặp kia ngập nước mắt to. "Lâm Nhi, ngươi ta lớp." "Đúng a, ca, ta đang chuẩn bị đi nhà ăn đâu. Ai, ngươi cùng tẩu tử đây là?" Giang Lâm Nhi ánh mắt tại Long Nguyên cùng Si Mị trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Rất nhanh, nàng liền nhận ra Long Nguyên. "Long Nguyên tỷ tỷ, ngươi cũng tới." Theo thiếu nữ thoại âm rơi xuống, Bạch Lạc Tuyết cùng Long Nguyên lập tức xuống tới. Bạch Lạc Tuyết cười mỉm điệu nhéo nhéo Giang Lâm Nhi khuôn mặt nhỏ, "Lâm Nhi, chúng ta vừa vặn một hồi muốn đi ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ?" Long Nguyên đối Giang Lâm Nhi cũng rất nhiệt tình, liền cùng đối đãi muội muội của mình đồng dạng, "Tiểu Lâm à, một đoạn thời gian không thấy, càng ngày càng đẹp a." Bị hai vị đại tỷ tỷ vây quanh, Giang Lâm Nhi đều có chút ngượng ngùng, đỏ mặt không ngừng gật đầu. "Chỉ là ăn cơm." Nàng còn phải hỏi một chút Giang Lâm ý kiến. Nếu là cấp cao bữa tiệc, nàng liền không tham dự, tránh khỏi chậm trễ ca ca chính sự. "Không có việc gì, ta đang chuẩn bị gọi ngươi đâu, đã trùng hợp như vậy, đều miễn cho ta cho ngươi phát tin tức." Giang Lâm sờ lên thiếu nữ cái đầu nhỏ, một mặt cương chịu nói. Vui vẻ hòa thuận không khí, cuối cùng tại Si Mị thanh âm vũ oán vang lên bị đánh phá. "Giang Lâm, có bạn mới, làm sao không cho ta giới thiệu một chút?" Đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Si Mị. Giang Lâm cười khan một tiếng, chủ động giới thiệu, "Vị này là em gái ta, Giang Lâm Nhi. Vị này là Si Mị, Lâm Nhi ngươi gọi nàng đại thánh nữ liền tốt." "A." Giang Lâm Nhi nhất thời không có kịp phản ứng. "Đại thánh nữ? Đây là cái gì xưng hô?" Si Mị giật giật khoe miệng, sau đó trừng Giang Lâm một chút, "Đừng nghe ca của ngươi nói hiệu nói bượng, đến, Lâm Nhi muội muội, về sau ngươi liền cứ gọi ta Mị Nhi tỷ tỷ đi, xưng hô thế này em hay." "Được rồi, Mị Nhi tỷ tỷ." Giang Lâm Nhi yếu ớt mở miệng nói. Nghe vậy, Si Mị trong nháy mắt trong bụng nở hoa, lại thành công thu hoạch nhỏ mê muội một viên. Nhìn xem một màn này, Giang Lâm chỉ có thể nâng trán cười khổ, hiện tại Si Mị cùng mình thân quen, cũng không giả bộ nhỏ đáng thương, triệt để bại lộ bản tính. Khoan hãy nói, nàng cái này cổ linh tinh quái tính cách, ngược lại là có thể cùng Tần Mộng Giao chơi đến cùng nhau đi. Sau đó, một nhóm năm người trở về hội ngân sách văn phòng. Trên đường đi, Giang Lâm lần nữa thu hoạch một đợt vô số nam đồng học ánh mắt hâm mộ. Ha ha, sắc màu rực rỡ, cũng bất quá như thế đi. Chỉ là trở lại hội ngân sách văn phòng về sau, làm hắn không tưởng tượng được sự tình lần nữa phát sinh. Văn phòng đại môn bị Giang Lâm chậm rãi đẩy ra. Vừa nhấc mắt, chính là một vòng quen thuộc màu hồng đỏ. Y Gà Họa Cạ Cạ Sĩ vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Giang Lâm cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Nàng ngại ngùng cười cười, dùng đến ngày càng thuần thục hoa quốc ngữ mở miệng nói, "Giang Lâm học trưởng, nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh bại đại âm dương sư Sẻ Kỳ Mò Ỉ Trái Đèn, ta rất quan tâm ngươi, cho nên liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút." Giang Lâm trầm mặc, đồng thời lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. "A, ba vừa ca môn, các ngươi không phải là sớm thông đồng tốt ta? Giang Lâm, ngươi chặn lấy cửa làm gì? Nhanh để chúng ta đi vào a." Sau lưng truyền đến Si Mị không nhịn được thanh âm. Giang Lâm vội vàng tránh ra cửa. Bốn tên nữ sinh nối đuôi nhau mà xuống đất tiến vào văn phòng, sau đó lực chú ý lập tức đặt ở chính hướng phía các nàng mỉm cười thăm hỏi Ý Gà Họa Cạ Cạ Sĩ trên thân. Bạch Lạc Tuyết biểu hiện rất thản nhiên, bởi vì các nàng mấy nữ sinh đã sớm quen biết, mà lại quan hệ còn rất không tệ. Nhưng Long Nguyên, Si Mị, Giang Lâm Nhi các nàng ba cái liền có chút mơ hồ. "Long Nguyên, đây là ai?" Tốt nhìn quen mắt cảm giác. "Si Mị, Giang Lâm nhanh như vậy lại cua tới tay một cái. Giang Lâm Nhi, ta đến cùng có mấy cái tàu tử a?" Trong văn phòng không gian đột nhiên trở nên chật chội bắt đầu, Giang Lâm leo mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra nụ cười nói, "Ý Gà Họa học muội, đã lâu không gặp, trùng hợp như vậy, ta đang chuẩn bị cho ngươi phát tin tức gọi ngươi đi ra ăn cơm đâu." Nghe nói như thế, Long Nguyên cùng Si Mị ăn ý lật ra cái rõ ràng mắt, mà Giang Lâm Nhi thì lại như có điều suy nghĩ vịn cái cảm. "Vừa rồi ca ca, giống như cũng là như thế nói với ta a." Ý Gà Họa Cạ Cạ Sĩ dùng cặp kia đẹp mắt con mắt từng cái quét qua Giang Lâm sau lưng bốn tên nữ sinh, sau đó có chút ngượng ngùng nói ra, "Ăn cơm." "Cái này, Giang Lâm học trưởng, lớp các ngươi bên trên đồng học liên hoan, ta liền không tới đi, lần sau có cơ hội ta lại mời các ngươi cùng nhau ăn cơm. Rất hiển nhiên, Y Gà Họa Cả Cả Sĩ trông thấy nơi này nhiều người như vậy, là nghĩ lầm Giang Lâm mời nàng tham gia lớp liên hoan. Lớp liên hoan? Giang Lâm nghe nói như thế, biểu lộ trở nên càng ngày càng xấu hổ. Người này là có hơi nhiều ha. Nhưng người ta Y Gà Họa đồng học đến đều tới, không đem người ta lưu lại ăn bữa cơm tối, cũng có vẻ hắn Giang mẫu người không có đạo đại khách. Thế là hắn hướng bên cạnh Bạch Lạc Tuyết nháy mắt ra dấu. Bạch Lạc Tuyết cũng là bó tay rồi, nàng biết Giang Lâm bên người nữ sinh rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới lại có nhiều như vậy a. Cái này đều nhanh gom góp một cái cảnh vậy đấy. Hô, Y Gà Họa học muội, đây không phải lớp liên hoan, đây chỉ là Giang Lâm. Hắn tổ chức một lần hảo hữu liên hoan, ngươi cũng là bạn tốt của chúng ta, lẽ ra cùng chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa. Bạch Lạc Tuyết thanh âm ôn nhu vang lên. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ ngây thơ gật gật đầu. Nguyên lai không phải lớp liên hoan a. Bất quá Giang Lâm học trưởng hảo bằng hữu cũng thật nhiều a. Hơn nữa còn tất cả đều là nữ sinh. Cái kia, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Y Gà Họa Cả Cả Sĩ lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Mặc dù nàng nói Hoa Quốc nói còn mang theo một điểm cầu âm, nhưng không ảnh hưởng nàng lưu loát địa nói ra Hoa Quốc thành ngữ. Ngay sau đó, Giang Lâm lại mai nở hai độ, đem Y Gà Họa Cả Cả Sĩ cẩn thận giới thiệu cho Long Nguyên các nàng. Long Nguyên hậu chi hậu giác, kịp phản ứng trước mặt tiểu cô nương này nguyên lai là lúc trước Giang Lâm từ Anh Hoa Quốc giải cứu trở về vị kia học muội. Mà Bạch Lạc Tuyết thì là tuyên bố hôm nay sớm tan tầm thông chi. Nơi hẻo lánh bên trong công vị bên trên, Thẩm Thu Nguyệt Tiên lặng thu thập xong công vị bên trên vật phẩm, lương sách hay bảo đảm chuẩn bị rời đi. Tân Mộng Giao chú ý tới nàng, liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói, Thu Nguyệt, chớ đi à, ban đêm cùng nhau ăn cơm. Lúc này, vừa lúc chú ý tới bên này tình huống Giang Mẫu người. Chương 1386, chuyển không tới cứu binh. Chương 1386, chuyển không tới cứu binh cái kia. Thẩm Thu Nguyệt cự tuyệt còn chưa nói ra miệng, cũng cảm giác trước mắt đột nhiên nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Giang Lâm chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Giang Lâm vô vô một bên Tần Mộng Giao bả vai, sau đó dùng lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, Thẩm đồng học, đêm nay cùng nhau ăn cơm, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Cái kia, tốt a. Thẩm Thu Nguyệt làm sơ chần chờ về sau, vẫn là đáp ứng. Hôm nay thật đúng là đại đoàn CA. Giang Lâm ý nghĩ rất đơn giản, dù sao hôm nay người đã trải qua nhiều như vậy, mà lại tuyệt đại đa số đều quan hệ với hắn tương đối mật thiết, loại tình huống này, lại đến mấy cái tương đối bình thường bằng hữu cùng một chỗ tham gia liên hoan, ngược lại có thể đề cao thật lớn cả chảng bữa tiệc tính an toàn cùng tính ổn định. Không được, cảm giác còn chưa đủ ổn định. Giang Lâm nhìn quanh một vòng bốn phía, cẩn thận đến, phát hiện bữa cơm này lại có trọn vẹn 12 cái muội tử, mà hắn tử chỉ có hắn một cái. Cái tỷ lệ này quá khoa trương, không được. Hắn đến chuyển hai cứu binh tới. Thế là hắn vội vàng cấp Lý Điền Thất gọi điện thoại. "Uy, lão Lý, ca môn cầu ngươi một chuyện." Điện thoại khác đầu, Lý Điền Thất thanh âm mang theo vài phần suy yếu, cũng không biết vừa mới kinh lịch cái gì. "Lão Giang, chuyện gì a?" "Đúng, ngươi lần trước cho ta hổ cốt cùng Nhung Hiệu còn gì nữa không?" Nghe vậy, Giang Lâm hung hăng giật giật khóe miệng. Không phải hắn không tin Lý Điền Thất, chủ yếu là theo hắn loại này túng dục quá độ cách chơi đến, chỉ sợ sẽ có sát suất phát động tráng niên mất sớm à. "Ngươi, ai, ta nói thế nào ngươi tốt đâu, liền theo các ngươi loại này phóng túng trình độ đến, đừng nói Nhung Hiệu hổ cốt, ta coi như chuẩn bị cho ngươi khỏa thái thượng lão quân tiên đan đến, cũng không hề dùng à." Điện thoại khác đầu, Lý Điền Thất rơi vào trầm mặc. Qua đại khái nửa phút, Giang Lâm chỉ nghe thấy hắn giọng kiên định nói, "Lão Giang, ngươi nói không sai, không thể tiếp tục như vậy. Ta quyết định, giới sắc, tương lai một tháng, ta Lý Mỗ người đem sẽ không lại cùng nữ nhân có bất kỳ tiếp xúc." "Ha ha, tốt." Giang Lâm cười ha ha, tiểu tử này rốt cuộc quyết định. "A, đúng, kém chút đem chính sự quên. Đúng rồi, lão Lý, đêm nay ngươi có thời gian không, cùng đi ăn bữa cơm thôi." "Ăn cơm? Có thể a? Liền hai ta sao? Không chỉ hai ta, còn có rất nhiều muội tử." "Cái gì? Có nữ nhân?" "Lão Giang a, lão Giang, ngươi đây là tại khảo nghiệm cán bộ đâu. Có nữ nhân bữa tiệc, ta Lý Mỗ người là không thể nào đi. Ta muốn rời sắc." Câu nói này nói xong, Lý Điền Thất tựa hồ là phải hướng Giang Lâm biểu đạt quyết tâm, thế là chào hỏi cũng không đánh một tiếng, ba đến một chút liền trực tiếp cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động âm thanh bận, Giang Lâm trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ, trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. "Không phải, không phải ca môn." Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được cái gì gọi là rời lên thạch đầu nện chân của mình. "Uy, Giang Lâm, ta lúc nào xuất phát?" Tân Mộng Giao đột nhiên từ phía sau vỗ vỗ Giang Lâm bả vai, trên mặt còn mang theo một vòng rào hoạt cười. Hai nàng cách rất gần, cho nên vừa rồi Giang Lâm gọi điện thoại nội dung đều bị nàng nghe trộm được. "Đừng thúc, ta lại hô hai người tới." Giang Lâm không muốn phản ứng vị này Tần đại tiểu thư, vội vàng lật ra sổ truyền tin, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. "Trần Viễn, nghe nói kính mắt muội đã sinh, cái này vợ chồng trẻ ở bên ngoài thuê cái phòng ở, gọi hắn đến khẳng định không được. Cái kia hô ai đây?" Giang Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong đầu nổi lên Chu Tử Hiên thân ảnh. "Họ Chu." "Ân, có thể thực hiện." Kết quả là, hắn lại bấm Chu Tử Hiên điện thoại. Sao liệu, lần thứ nhất đánh tới trực tiếp bị đối phương cự tuyệt, cho đến liên tiếp đánh thứ ba thông điện thoại, đối phương mới rốt cục chịu nghe. Trong điện thoại truyền đến Chu Tử Hiên lười biếng thanh âm. "Uy, họ Giang, có gì muốn làm a?" Giang Lâm con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm hô ra hỏa này ra, không thể theo lẽ thường ra bài, nhất định phải dùng phép khích tướng. Kết quả là, họ Chu, người cái lớn ever. Đêm nay Bạch gia đại viện sinh tử cục, có gan đến chiến. Lúc này, đang đứng tại phía sau hắn Tần Mộng Giao trên mặt, ta là cái. Đầu 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 đầu. khiếp sợ không chỉ có nàng, còn có điện thoại một bên khác Chu Tử Hiên. Chu gia trang vườn một gian trong thư phòng, Chu Tử Hiên mặt tâm trầm, chậm rãi bóp nát chén rượu trong tay. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đưa điện thoại di động đặt ngang ở trên mặt bàn, miệng bên trong lẩm bẩm, ngươi chờ một chút. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi thư phòng chờ trở lại lúc, trong tay đã nhiều một cái quyết đại âm thanh loa. Mà tại Hoàng Tuyển hội ngân sách văn phòng Giang Lâm còn không biết xảy ra chuyện gì, gặp Chu Tử Hiên nửa ngày không nói gì, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải hay không bị mình làm tức chết. "Uy, họ Chu." "Uy." Rốt cục, Chu Tử Hiên thanh âm lại lần nữa vang lên, giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. "Ngươi xích lại gần một chút, ta nói cho ngươi chút chuyện." "Chuyện gì?" Giang Lâm có chút ngộng, ngược lại đưa di động cầm xa chút, bởi vì hắn hiểu rất rõ Chu Tử Hiên, mình vừa mắng đối phương, hiện tại tuyệt đối không có gì công việc tốt chờ đợi mình. Ngược lại là lòng hiếu kỳ nồng đậm Tần Mộng Giao xông tới, đem lỗ tai dán vào máy biến điện năng thành âm thanh bên cạnh. Một giây sau, điện thoại khác đầu Chu Tử Hiên giơ lên khuyết đại âm thanh loa, nhắm ngay trên mặt bàn điện thoại, lớn tiếng hô lên hai chữ: "Ngu xuẩn." Thanh âm cực lớn, thậm chí Giang Lâm bên này toàn bộ văn phòng đều nghe thấy được. Tần Mộng Giao bị chấn địa lỗ tai đau nhức, nhịn không được nghe răng về đuổi một câu: "Giang mắng lang đường, ngươi mới là ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều là ngu xuẩn." "Uy uy uy, lại tiểu thư, ngươi kiềm chế một chút, điện thoại đối diện là Chu Tử Hiên." Giang Lâm cố nén ý cười nhắc nhở. Tần Mộng Giao nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng bịt lấy lỗ tai chạy ra. "Ta không nói gì, không nói gì." Cuối cùng, tại Giang Lâm phép khích tướng phía dưới, Chu Tử Hiên vẫn là không có mắt lửa. Nói đúng ra không phải là không có mắt lửa, mà là hắn có chuyện đi không được, nghe nói ban đêm Chu gia muốn tổ chức gia tộc gì hội nghị, hắn khó mà nói còn muốn chịu một trận gia pháp, càng đừng đề cập đi ra ăn cơm. Giang Lâm cũng không có cưỡng cầu, ngược lại hảo tâm nhắc nhở Chu Tử Hiên chuẩn bị cái giả cái mông dạng này, liền không sợ cái mông bị mở ra bỏ ra. Điện thoại cúp máy về sau, Giang Lâm thật sâu thở dài, xem ra hôm nay là chuyện không tới cứu mình. Hắn cúi đầu mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian, gặp cũng kém không nhiều đến một chút, liền chào hỏi lên văn phòng đám người. "Đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta bây giờ xuất phát." Chương 1387, người sao có thể nhu bức như vậy? Chương 1387, người sao có thể nhu bức như vậy? Màn đêm như mực, lặng yên Giang Lâm phản phất một khối to lớn miếng vải đen đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó. Mượn trong sân trường đèn đường, một nhóm hơn 10 người rời đi số 1 lầu dạy học. Không lộ như thế một chi đội ngũ rất nhanh liền hấp dẫn tới quá khứ đồng học chú ý cùng ánh mắt. Chủ yếu là trong chi đội ngũ này, muội tử nhan trị trình độ thực sự cao người tiên. Thanh thuần muội muội, đáng yêu lọ ly, gợi cảm ngự tỷ, toàn bộ góp. Giang Lâm yên lặng đi theo đội ngũ sau cùng mặt, nhưng vẫn là tránh không được bị đi ngang qua đồng học chỗ chú ý. Một tên nam đồng học nhìn thấy Giang Lâm về sau, đột nhiên thoải mái địa cười. "Nguyên lai là Giang học trưởng a, ta nói sao? Người sao có thể nhu bức như vậy a?" Đối với cái này, Giang Lâm chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Nói thật, hắn hiện tại tâm tình khẩn trương, không thua kém một chút nào lúc trước tham gia nghị viên tuyển cử. Bất quá cũng may, tình huống dưới mắt còn tại trong khống chế. Mặc dù muội tử hơi nhiều, nhưng các nàng trung đụng cũng rất vui vẻ, trên đường đi hoan thanh tiểu ngữ, không biết còn tưởng rằng là mấy nữ sinh phòng ngủ cùng ra ngoài liên hoan đâu. Cái này khiến Giang Lâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn chằm chằm tốt Tần Mộng Giao cùng Si Mị, xem ra cũng không có vấn đề gì. Hắn đang nghĩ ngợi, Tần Mộng Giao đột nhiên một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Giang Lâm, ngươi nhìn ta đã rời trước, đêm nay hai ta có phải hay không phải thật tốt uống hai chén a?" Giang Lâm lườm nàng một chút. "Hảo hảo uống hai chén. Liền ngươi tiểu lượng kia." Mặc dù trong lòng tại nhà rảnh, nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là gạt ra một vòng tiêu dung, nói ra: "Được à, Tần đại tiểu thư tại hội ngân sách không có công lao cũng có khổ lao, một hồi cùng ngươi uống cạn hưng." "Hừ hừ, cái này còn tạm được." Tần Mộng Giao cười đắc ý, sau đó liền một mặt thỏa mãn đi mở. Nửa giờ sau, một cỗ màu trắng bẹn đi xuất hiện ở Bạch Gia đại viện. Nguyên Cát mặc đồ tây chậm rãi đi xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa xe, liền lập tức vây quanh một đám quần áo ngăn nắp xinh đẹp trung niên nam nhân. "Nguyên thiếu, ngài đã tới." "Nguyên thiếu, ngài mau mời. Phòng đã chuẩn bị xong cho ngài." "Nguyên thiếu, bên ngoài mà lạnh, ngài mau mời trong phòng ngồi." Những thứ này đối Nguyên Cát đại hiến ân cần trung niên nam nhân, đều là kinh thành giới kinh doanh uy tín lâu năm cự đầu, tùy tiện đơn sách ra một cái, đều là giá trị bản thân chục tỷ đại lão. Mà bây giờ, bọn hắn lại muốn đối lấy một cái cùng bọn hắn nhi tử niên kỷ không xê xích bao nhiêu thanh niên túi đầu không lưng. Khu cụ chờ sau đó. "Cái kia, Vương Đức Phát Vương tổng là vị nào a?" Nguyên Cát hắng giọng một cái, ánh mắt đảo qua đám người, cao giọng dò hỏi. Một giây sau, một tên địa trung hải nam nhân từ trong đám người ép ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói ra: "Nguyên thiếu, vị nhân chính là Vương Đức Phát, ngài có cái gì phân phó, có thể nói với ta." Nguyên Cát hời hợt liếc mắt nhìn hắn, sau đó du du mở miệng nói: "Còn nhớ rõ ngươi ở trong điện thoại là thế nào nói sao?" Vương Đức Phát hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, cung cung kính kính đưa cho Nguyên Cát: "Nguyên thiếu, tiểu tiểu tâm ý, còn xin vui vẻ nhận." "Ừm, đi thôi." Nguyên Cát đem thẻ ngân hàng nhét vào trong túi, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ không ít. Cho Giang Lâm làm lâu như vậy tán tài đồng tử, hắn xem như trở về một chút máu. Chính là hắn hiện tại cũng không muốn minh bạch, bọn này đại lao bản vì sao lại không giải thích được hẹn mình ăn cơm, hơn nữa còn là dùng tiền cầu mình ăn cơm. Cái này thật sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. "Thôi, có tiền không kiếm Vương bắt đạn." "Nguyên thiếu, ngài mời." Vương Đức Phát gặp Nguyên Cát nhận thẻ ngân hàng, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, hắn cùng chung quanh mấy người nhìn thoáng qua nhau, đội vàng mang theo Nguyên Cát đi phòng. Đến phòng về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyên Cát được an bài tại chủ vị. Mà trên mặt bàn món ăn, sớm đã dâng đủ, đám người liền đợi đến Nguyên Cắt tới trực tiếp bắt đầu ăn.
Khu khu, mấy vị tổng giám đốc thịnh tình khoản đãi, là có chuyện gì không?
Nhìn xem một bình bình ngũ lương dịch bị mang lên bàn ăn, Nguyên Cắt mơ hồ đã nhận ra một tia không ổn. Đám này quy tôn tử không phải là muốn rót ta đi.
Nguyên thiếu, ngài nhìn lời nói này, mọi người chúng ta băng hôm nay hẹn ngài ra tiểu tụ một chút, chỉ là muốn cùng ngài liên lạc một chút tình cảm. Tại giới kinh doanh, chúng ta thế nhưng là một mực xem Nguyên Thị tập đoàn vì mọi người băng dẫn đầu lao đại ca a.
Vương Đức Phát rót đầy một chén rượu, đứng dậy nói.
Nghe vậy, Nguyên Cắt đưa tay cầm lên trên mặt bàn đũa, đồng thời trong lòng đang âm thầm suy nghĩ.
Nguyên Thị tập đoàn
đều sắp bị gia tộc bán, đám này quy tôn tử không phải là muốn thông qua mình thu mua Nguyên Thị tập đoàn cổ phần a?
Hắn đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, biểu lộ cùng táo bón đồng dạng khó coi.
Nếu là bọn gia hỏa này muốn thu mua Nguyên Thị tập đoàn cổ phần,
vậy bọn hắn
xem như tìm được người.
Cũng không phải hắn không nguyện ý bán, chủ yếu là hắn hiện tại cũng sắp biến thành bức bỏ ít, coi như nghĩ bán,
trong tay cũng không có cổ phần có thể bán cho đám người này a. Hắn biết rõ mình bây giờ tại Nguyên gia địa vị phi thường xấu hổ, nguyên chủ làm đã từng phong quang vô hạn Nguyên gia nhị thiếu, trước kia cùng hắn phụ thân cầm giữ gia tộc mạch máu kinh tế, gia tộc sản nghiệp công ty đều là hai cha con bọn họ tại thực tế khống chế.
Mà hết thảy này, tại nguyên chủ phụ thân bị giết về sau, liền triệt để phát sinh cải biến. Lại thêm nguyên chủ phía sau một hệ liệt tao thao tác, cùng Long Nguyên cùng Giang Lâm đám người không ngừng phát sinh ma sát. Đợi đến hắn tiếp quản cổ thân thể này thời điểm, ngoại trừ thẻ bên trên còn có chút số dư còn lại, cái gì cổ phần, địa vị, quyền lực, cơ hồ mất giáo. Liên thủ dưới đáy tiểu tùy tùng đều bị giết đến không sai biệt lắm.
Nghĩ tới đây, Nguyên Cắt gạt ra một vòng nụ cười khổ sở.
Liền cái này bắt đầu, hắn có thể an an ổn ổn sống tạm xong cả đời này cũng đã là ông trời phù hộ.
Vương Đức Phát gặp Nguyên Cắt ở nơi đó sững sờ cười ngây ngô, nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Hắn vội vàng hướng chung quanh mấy cái tổng giám đốc đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Kết quả là, mọi người đồng loạt đem chén rượu đổ đầy, đứng dậy nhìn về phía Nguyên Cắt.
"Nguyên thiếu, mọi người chúng ta hỏa nhi trước mời ngài một chén."
Nguyên Cắt suy nghĩ bị kéo về, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy đám người này chính cười híp mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn hít sâu một hơi mà, đưa tay liền đi cầm rượu trên bàn cụt.
Vương Đức Phát thấy thế, vội vàng hướng lấy sau lưng mỹ nữ thư ký hô, "Thất thần làm gì? Nhanh đi cho Nguyên thiếu rót rượu a."
"Được rồi, Vương tổng."
Mỹ nữ thư ký không dám phản bác, vội vàng chạy chậm đến Nguyên Cắt bên người, vì đó đổ đầy rượu.
"Khụ khụ, đa tạ."
Nguyên Cắt giơ ly rượu lên, nhìn xem bên trong có chút lay động rượu, dần dần bận chặt lông mày. Chương 1388, người tốt á chương 1388, người tốt á rượu đế.
Hắn cũng uống không được bao nhiêu a.
Nguyên Cắt ở trong lòng âm thầm tính toán nói,
"Được rồi, đã cầm tiền, vậy liền uống hai chén đi."
Thế là, một trận nâng ly cạn chén qua đi, bên trong phòng bầu không khí dần dần bị đẩy lên cao trào.
Nguyên Cắt trước sau sau uống ba chén, đã cảm giác được có chút cồn cấp trên, luận rượu đế, hắn coi như liều mạng, cũng không nhất định uống đến qua trên bàn cái này một đám người. Những người này rong ruổi cửa hàng, xã giao uống rượu đều là cơ bản nhất kỹ năng, nhưng hắn liền không đồng dạng. Cỗ thân thể này vốn là thâm hụt nghiêm trọng, căn bản là không có cách tiếp nhận đại lượng thu hút cồn hậu quả, lại thêm nguyên chủ tiểu lượng cũng không được tốt lắm, cho nên ba chén đối với hắn mà nói, đã coi như là một loại nào đó cực hạn.
"Nguyên thiếu, ta rất bội phục ngài."
Vương Đức Phát lúc này bưng chén rượu đi tới.
Nguyên Cắt thấy thế, vội vàng cấp mình rót một chén nước trái cây.
"Nguyên thiếu, ngươi cái này."
Vương Đức Phát sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn là nhịn được, ngược lại tiếp tục nói, "Ngài hẳn phải biết ngày hôm qua sự kiện đi."
Nguyên Cắt nháy mắt, có chút không xác định địa hỏi lại, "Hôm qua?
Chuyện nào?"
Đối mặt một mặt ngượng bức Nguyên Cắt, Vương Đức Phát cương cười nói, "Ngài không biết,
chính là đêm qua.
Ngài Đường Ca đi ra ngoài sự kiện kia a."
Vương Đức Phát chỉ tự nhiên là tối hôm qua câu cá tự phát sinh sự kiện kia, chỉ bất qua chuyện này là tuyệt đối cơ mật, mặc dù hắn dùng một loại nào đó đường tắt lấy được một chút tin tức, nhưng cũng không rằng cứ như vậy trắng trợn địa nói ra.
Lúc này Nguyên Cát càng là không hiểu ra sao.
Đêm qua,
hắn đi ngủ đâu, Nguyên Sâm có thể có chuyện gì?
Gặp Nguyên Cát dáng vẻ không giống như là trang, Vương Đức Phát nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất.
Hắn bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh.
Chuyện lớn như vậy,
Nguyên Cát thế mà không biết.
Vẫn là nói,
Nguyên gia đã triệt để từ bỏ vị này nhị thiếu gia rồi.
Nếu là cái sau, vậy bọn hắn hôm nay bữa cơm này xem như đổ xuống sông xuống biển,
bởi vì bọn hắn mấy cái hẹn Nguyên Cắt ra nguyên nhân chính là hướng Nguyên Cắt trên thân áp chú.
Hiện tại Nguyên Sâm bởi vì chuyện tối ngày hôm qua đã bị nội các đánh lên tham sống sợ chết, đồ hèn nhát nhãn hiệu, Nguyên gia nếu là muốn hướng bên trên phát triển, cùng Giang Tuần hai nhà hình thành chống lại chi thế, liền không khả năng tiếp tục cùng chức kia đồng dạng vô nao hướng Nguyên Sâm trên thân đống tài nguyên.
Cho nên nói, Nguyên Cắt có rất lớn xác suất sẽ bị Nguyên gia một lần nữa coi trọng.
Đồng thời Hoa Hạ Vũ Đức rồi rào cùng Nguyên Sâm khiếp đảm biểu hiện so sánh, Nguyên Cắt cái kia càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tinh thần, ngược lại càng thêm dễ dàng đạt được nội các tán thành.
Chỉ cần đạt được nội các tán thành, như vậy Nguyên gia liền sẽ có được vô hạn tương lai, ngày khác trở thành thứ ba đại thế gia cũng không phải không có khả năng.
Mà bọn hắn những người này cũng sẽ bởi vì kịp thời hướng Nguyên Cắt trên thân áp chú mà đạt được phong phú hồi báo.
Chính là
lý tưởng luôn luôn mỹ hảo, hiện thực luôn luôn xương cảm giác.
Dưới mắt tình huống này,
tựa hồ có chút không đúng lắm. A Vương Đức Phát nhíu chặt lông mày, trong lúc nhất thời có chút do dự.
Cái này mẹ nó,
làm sao cùng bọn hắn trong dự đoán không giống a? Khụ khụ,
Vương tổng, đi một cái.
Nguyên Cắt cũng không biết người trung niên này hỏi đầu trong lòng nam nhân đang đánh lấy tính toán gì, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh ứng phó xong bữa cơm này, sau đó về nhà đi ngủ.
Vương Đức Phát lấy lại tinh thần, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần rõ xét, giơ ly rượu lên cùng Nguyên Cắt nhẹ nhàng đụng một cái, sau đó nói, Nguyên thiếu, ngài gần nhất đang bận cái gì đâu, làm sao cảm giác ngài trong khoảng thời gian này phá lệ khiêm tốn đâu. Nói xong, hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nguyên Cắt thấy thế, nhẹ nhàng nhấp miệng nước trái cây, sau đó lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ra vẻ thâm trầm nói ra, gần nhất ta tại hạ một bàn lớn cờ, làm sao? Vương lão bản có hứng thú sao? Về phần ở dưới cái gì lớn cờ, Nguyên Cắt mình cũng không biết, bởi vì đây là hắn địa chuyện, vì chính là bảo vệ cho hắn cái kia đại thiếu gia hình tượng cùng nhân vật, đồng thời không cho người khác đem lòng sinh nghi. Ân, hắn lừa gạt tiểu tùy tùng cũng là dùng một chiêu này. Chỉ bất quá, Vương Đức Phát tưởng thật. Có như vậy trong nháy mắt, Nguyên Cắt thậm chí cảm giác được trong mắt đối phương nhiều một vòng ánh sáng. Không sai, chính là ánh sáng. Hy vọng ánh sáng. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Vương Đức Phát hướng bên cạnh mình xích lại gần chút, trên mặt đồng dạng treo lão hồ ly tiểu dung, Nguyên thiếu à, Nguyên thiếu, ngài quả nhiên thâm tàng bất lộ, ta liền biết. Chuyện lớn như vậy, ngài làm sao có thể không biết đâu? Khu khu, kia là đương nhiên, ngươi cũng không nghĩ một chút ta là ai. Nguyên Cắt lúng túng dùng chân chỉ móc móc đế giày, nhưng trên mặt vẫn là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiểu dung. Cái thằng chó này cùng mình làm trò bí hiểm đâu? Hắn ở trong lòng nhịn không được địa nhà ránh. Vương Đức Phát gặp Nguyên Cắt nguyện ý cùng chính mình nói xuất phát từ tâm can lời nói, lúc này ý thức được. Mình hẳn là biểu thị một chút thành ý, kết quả là một chương kết sủ chi phiếu bị lặng lẽ nhét vào Nguyên Cắt trong tay. Nguyên thiếu, thực không dám dâu dếm, lần này tới tham gia rượu cục các lão bản đều rất muốn cùng lấy ngài trộn lẫn phần cơm ăn. Tục ngữ nói dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đây là bị nhân một chút xíu tâm ý, mong rằng ngài nể mặt. Vương Đức Phát đem tư thái bày rất thấp. Trong năm nay, Lâm Thị tập đoàn cùng Hoàng Tuyển tập đoàn ở kinh thành giới kinh doanh sánh vai cùng, ép tới bọn hắn những thứ này đã từng uy tín lâu năm giới kinh doanh cự đầu căn bản thở không được khí. Tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Dưới mắt tốt như vậy chép ngọn nguồn cơ hội, bọn hắn bọn này kẻ đầu cơ khẳng định không thể bỏ qua Nguyên Cắt cái này bánh trái thơm ngon. Dù sao, đây chính là nhiều lần tại Giang công tử trong tay sống sót ngoan nhân a. Nguyên Cắt nhìn xem trong tay chi phiếu, phía trên viết kép số lượng là như thế chói mắt. 5000 vạn. Cứ như vậy như nước trong veo địa đưa mình rồi. Người tốt ta. Cái này mẹ hắn mới thật sự là người tốt ta. Kinh hỉ, kích động tiếu dung xuất hiện ở Nguyên Cắt trên mặt. Mặc dù không biết vị này Vương lão bản vì sao lại cho mình nhiều tiền như vậy, nhưng tiền đều đưa đến trong tay hắn, cự tuyệt liền có chút không quá lễ phép. Vương tổng quả nhiên đủ khẳng khái a. Ta Nguyên Cắt về sau nhận ngươi vị bằng hữu này. Không đúng, là huynh đệ. Hai ta về sau hãy gọi nhau là huynh đệ đi. Nguyên Cắt nặng nề mà vô vô Vương Đức Phát bả vai, thậm chí liền nói chuyện ngữ khí đều so vừa rồi nhiệt tình nhiều. Vương Đức Phát cũng rất kích động, bởi vì hắn đặt cược thành công, hơn nữa nhìn bộ dáng đối phương đối với hắn biểu hiện tựa hồ rất hài lòng, cũng bắt đầu cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nguyên thiếu, ngài chờ một chút. Vương Đức Phát vội vàng ngăn chặn vui sướng trong lòng, để thư ký cho mình một lần nữa rót đầy một chén rượu. Sau đó, đã nhìn thấy hắn đứng tại trước bàn, chậm rãi đối đám người nâng chén. Chư vị, ta xách đầy miệng à, năm đó, Nguyên thiếu phụ thân mang theo mọi người cùng nhau đối kháng Lâm thị tập đoàn, mang theo chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền ăn thịt, hiện tại Nguyên thiếu cần chúng ta ủng hộ cùng trợ giúp, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta là không phải muốn trợ giúp Nguyên thiếu Đông Sơn tái khởi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên trong phòng bầu không khí lần nữa bị đẩy tới cao trào. Bởi vì đây chính là bọn hắn những người này tổ chức lần này bữa tiệc mục đích cuối cùng nhất. DS, cảm tạ vô thượng chí tôn Tuần Vũ đưa tới đại thần chứng nhận, đại lao 666. Mượn cơ hội này, vụ trộm nói một tiếng, sách mới tại biết. Chương 1389, tổ chức quên tiền đâu. Chương 1389, tổ chức quên tiền đâu. Đám người chạm tốc gầm thanh tựa như hòa âm, tại phòng bên trong không ngắt âm vang. Nguyên Cắt ngồi tại chủ vị, biểu tình bình tĩnh dưới, nội tâm sớm đã hoảng hồn. Cái gì Đông Sơn tái khởi? Dựa vào, hắn cũng không có nói qua lời này a, Lao Đăng, ngươi đừng bịa chuyện bậy a. Coi như hắn chuẩn bị mở miệng giải thích chút gì thời điểm. Thường trương đại ngạch chi phiếu cùng thẻ ngân hàng bị đưa tới. Nguyên Cắt lực chú ý cũng trong nháy mắt bị những thứ này hơi tiền chi vật hấp dẫn. Ta mẹ nó, đây là tại tổ chức quên tiền đâu? Nguyên Cắt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, trong này thế mà còn có trương dòng dã một cái nhỏ mục tiêu chi phiếu. Mẹ nó, đám gia hỏa này xác thực có tiền a, vừa vặn trong tay hắn tiền cũng nhanh tiêu hết, cái này một đợt vứt xong, hẳn là đủ hắn tiêu xài xong nửa đời người. Có kim tiền trợ hứng, Nguyên Cắt lập tức vui vẻ ra mặt, cũng không còn giải thích cái gì. Hắn phát hiện mình chém gió bức, tựa hồ có thể vòng tiền nhiều hơn. Dứt khoát liền thuận Vương Đức Phát lời nói tiếp tục nói. Chỉ gặp hắn lần đầu tiên đổ đầy một chén rượu đế, sau đó nâng chén, dùng ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây, có chút cảm khái nói: "Các vị trợ giúp, ta Nguyên Cắt khắc trong tâm khảm, các ngươi yên tâm, ta ngay tại tiếp theo quận lớn cờ." Một bàn rất rất lớn cờ. Cùng lúc đó, Giang Lâm một đoàn người cũng tới đến Bạch Gia đại viện. Theo Giang Lâm biết, cái này Bạch Gia đại viện tiền thân là một chỗ Vương phủ lâm viên. Bước vào trong đó, đầu tiên đập vào mi mắt chính là cái kia hành vĩ hùng vĩ cửa nhà lầu, đại môn màu đỏ loét phía trên khảm nạm lấy kim sắc cửa đinh, trên đầu cửa điêu khắc tinh mỹ đồ án, đỉnh đầu bảng hiệu bên trên viết có cứng cấp hữu lực bốn chữ lớn, Bạch Gia đại viện, đây hết thảy đều hiện lộ rõ ràng tòa phủ đệ này đã từng huy hoàng cùng tôn quý. Đương nhiên, đối với Giang Lâm tới nói, bước vào nơi này liền cùng cảm giác về nhà không sai biệt lắm, bởi vì Giang gia tổ trạch đã từng cũng là một chỗ vương phủ, hai ở giữa chỉnh thể lối kiến trúc là không sai biệt lắm, thậm chí Giang gia tổ trạch kiến trúc quy mô còn muốn so nơi này lớn hơn nhiều. Một nhóm hơn 10 người rất nhanh liền bị người mặc cung trang phục vụ viên dẫn tới phòng. Bao gian của bọn họ phía trước viện, tiêu chuẩn bên trong bao, duy nhất một lần có thể dung nạp 10-20 người dùng cơm, quan phòng phí tổn chính là hơn 5000 khối tiền. Giang Lâm thuận lý thành trương ngồi lên chủ vị, đối đám người vung tay lên, hào khí nói, mở rộng ăn, hôm nay ta mời khách.
Hoa.
Giang lão bản đại khí. Tân Mộng Giao nắm đúng thời cơ thổi phồng một câu, sau đó liền bách không chấm đất gọi tới phục vụ viên chọn món ăn. Giang Lâm nhìn xem một cái bàn này mỹ nữ, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một tiếng thật đẹp mắt. Bữa cơm này ăn đến, còn không phải duyên thọ 10 năm. Cùng lúc đó, Nguyên Cắt bên này rượu cũng còn chưa tan đi trận. Liên tiếp mấy chén rượu đế vào trong bụng, Nguyên Cắt đã rõ ràng có chút phiêu phiêu dục tiên. Hắn ngửa đầu, ánh mắt đờ đẫn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ có thể là đang nghĩ, cái này một đợt vòng tiền làm sao tiêu xong đi.
A.
Ha ha ha. Đột nhiên, hắn cười ngây ngô. Quá lượng bài tiết nhiều ba án, để tâm tình của hắn vui vẻ tới cực điểm. Vương Đức Phát nhắm ngay cơ hội, lập tức hướng mỹ nữ của mình thư ký đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau nhẹ gật đầu, sau đó bưng lên một chén tỉnh rượu trà đi tới Nguyên Cắt bên người. Nguyên thiếu, tới uống trà. Một trận làn gió thơm đánh tới, Nguyên Cắt tham lam hít mũi một cái, ngẩng đầu một cái vừa lúc nên tiếp mỹ nữ thư ký cặp kia hàm tình mạch mạch đôi mắt đẹp.
Được.
Tốt. Uống. Nguyên Cắt chậm rãi há miệng ra mặc cho mỹ nữ thư ký tự mình đem nước trà uy vào đến trong miệng của hắn. Mà hắn tựa hồ cũng rất hưởng thụ đây hết thảy.
Thoải mái a.
Thật sự sảng khoái. Uống hai hớp trà, Nguyên Cắt nhịn không được cảm khái bắt đầu. Có người cho mình đưa tiền, còn có người cho mình đưa mỹ nữ, cái này tiểu nhật tử trôi qua. Thật gọi một cái thoải mái. Bây giờ suy nghĩ một chút hắn kiếp trước ở địa cầu khổ bức làm công sinh hoạt.
T.
Kia là người qua sao? Nguyên thiếu, ngài có muốn uống chút hay không tươi ép nước trái cây? Lúc này, mỹ nữ thư ký đột nhiên xích lại gần chút, đối Nguyên Cắt ôn nhu dò hỏi. Hai người khoảng cách gần vô cùng, cho dù là uống say, Nguyên Cắt cũng có thể cảm giác được đối phương cái kia ấm áp hơi thở.
Ừm.
Uống. Nguyên Cắt hướng nữ thư ký cặp kia bọc lấy vớ đen trên chân đẹp nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong lòng nhịn không được cảm thán, cái này muội tử giữa mùa đông còn mặc bao mông quần cùng vớ đen. Thật tờ mở kính nghiệp A Vương Đức Phát một mực quan sát đến Nguyên Cắt, phát giác được đối phương tiểu động tác, hắn lúc này đứng dậy, đi vào Nguyên Cắt bên thai thấp giọng nói ra, "Nguyên thiếu, ngài cảm thấy tiểu lị nàng thế nào?" Nguyên Cắt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhếch miệng cười một tiếng, "Ai là tiểu lị?"
"Nguyên thiếu, ta chính là tiểu lị a."
Một bên mỹ nữ thư ký nháy máy mắt, hoạt bát cười một tiếng.
"Nha,
dạng này a." Nghe nói như thế, Nguyên Cắt trong nháy mắt liền đoán được Vương Đức Phát trong hồ lô muốn làm cái gì. Xem ra đêm nay còn có trận thứ hai hoạt động đâu. Nguyên Cắt hít mắt, suy tư một lát, cuối cùng duỗi ra một cái tay, khoác lên mỹ nữ thư ký trên đùi, biểu thị tán thành.
"Vương lão bản, ta cảm thấy nàng rất không tệ a."
Nghe vậy, Vương Đức Phát lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu nói, "Nguyên thiếu ngài thích liền tốt.
Tiểu Lệ, nhớ kỹ hảo hảo phục thị Nguyên thiếu."
"Được rồi, Vương tổng." Mỹ nữ thư ký vũ mị cười một tiếng, tựa hồ đối với nhiệm vụ tối nay tình thế bắt buộc.
"Tốt, tốt, nhịn không nổi, ta đi trước toilet một chuyến."
Nguyên Cắt đột nhiên đứng dậy, cảm nhận được bàng quang căng đau hắn, hiện tại nhu cầu cấp bách đi phòng vệ sinh một chuyến. Theo lý thuyết uống rượu đế sẽ không chạy nhà vệ sinh, nhưng không chịu nổi hắn vì tránh rượu vụng trộm uống không ít nước trái cây.
"Nguyên thiếu, ta bồi ngài đi."
Vương Đức Phát thấy thế lúc này xung phong nhận việc, chủ động đề nghị đồng hành. Nhưng Nguyên Cắt chỉ lưu cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói, "Đi cái toilet mà thôi, không cần thiết, các ngươi uống trước." Hắn nhưng không có cùng người khác cùng tiến lên nhà vệ sinh thói quen. Chương 1390, hắn không phải chết sao? Chương 1390, hắn không phải chết sao? Cứ như vậy, Nguyên Cắt lảo đảo rời đi phòng. Hắn không phải lần đầu tiên đến Bạch Gia Đại Viện ăn cơm, trước đó bởi vì ham hưởng thụ không ít cùng những cái kia đám bạn xấu đến tiêu phí, cho nên đối với nơi này cơ sở công trình, bọn họ thanh nhi. Những thứ này chó nhà giàu xuất thủ thật là xa hoa. Nguyên Cắt từ trong ngực lật ra hai tấm chi phiếu nhìn một chút, nhếch lên khỏe miệng đơn giản so á cờ còn có ép. Cái này không thể so với làm công đến tiền nhanh. Đúng lúc này, hắn hơi không chú ý, đối diện đụng phải mới vừa từ phòng vệ sinh trở về Giang Lâm.
Ầm.
"Ai nha, không có ý tứ, ca môn ngươi không có việc gì?" Nguyên Cắt đang chuẩn bị xin lỗi, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Giang Lâm tấm kia tràn ngập ngoạn vị khuôn mặt tươi cười. Một giây sau, Nguyên Cắt triệt để hóa đá ngay tại chỗ. Cái này sát thần làm sao cũng ở nơi này. Giang Lâm đối với Nguyên Cắt xuất hiện ở đây cũng thật kinh ngạc, thế là hắn lông mày gảy nhẹ, ngẹo đầu treo kẹo nói, "Đây không phải Nguyên công tử sao? Nhìn ngươi đầy người tiểu khí chính là bộ dáng, hôm nay uống không ít ta."
"Giang,
Giang đại ca, khu khu, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy phân a, ta
liền ra bồi bằng hữu uống một chút mà, ngài đây là."
Nguyên Cắt khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nguyên bản vui sướng tâm tình trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là đối Giang Lâm cái này sát thần thật sâu sợ hãi. Sớm biết ra vung cái nước tiểu có thể gặp Giang Lâm, hắn coi như nước tiểu đến chén rượu bên trong cũng sẽ không xảy ra đến a. Giang Lâm nhìn chằm chằm Nguyên Cắt nhìn mấy giây, thấy đối phương không giống như là đang nói láo, thế là mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Đúng dịp, hôm nay ta cũng là cùng bằng hữu đi ra ăn cơm. Ngươi ở đâu căn phòng nhỏ?"
"Thọ Xuân sảnh."
Nguyên Cắt chạm thẳng tắp, thành thật trả lời nói,
"Được, đi thôi."
Giang Lâm khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể rời đi.
"Được rồi, đa tạ Giang đại ca."
Nguyên Cắt như được đại xá, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Giang Lâm đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn cho đến biến mất, lúc này mới không nhanh không chậm về tới phòng. Bước vào phòng, hơn 10 ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Lâm trên thân. Tân Mộng Giao tò mò hỏi thăm, "Giang Lâm ngươi làm gì đi, làm sao đi lâu như vậy?"
"A, không có việc gì, chính là trên đường trở về đụng phải Nguyên Cắt, tiểu tử này gần nhất có chút kỳ quái."
Giang Lâm nhẹ giọng giải thích nói. Một giây sau, đũa rơi xuống đất thanh âm tại bên trong phòng vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Si Mị trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi.
"Đại thánh nữ, ngươi thế nào?"
Giang Lâm tò mò dò hỏi. Si Mị tại ngắn ngủi mộng bức về sau, dần dần phản ứng lại, nhịn không được mở miệng xác nhận nói, ngươi mới vừa nói, ngươi đụng phải ai? Giang Lâm nhíu nhíu mày, có chút không hiểu nói ra, đương nhiên là Nguyên Cát ta, thế nào? Cũng không thể là quỷ a. Nghe nói lời này, Si Mị tâm tình đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên Cát, mở cái gì quốc tế trò đùa? Nguyên Cát không phải bị nàng giết sao? Ngươi xác định, hắn là Nguyên Cát? Sống. Si Mị bản năng đứng người lên, tấm kia đang yêu ngọt ngào trên khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Giang Lâm không rõ Si Mị vì cái gì phản ứng như thế lớn, chỉ có thể cười khan một tiếng, nói ra, đại thánh nữ, ngươi uống nhiều, không phải sống, chẳng lẽ lại còn là chết? A, vậy thật là khó mà nói, ngươi còn không biết ta. Ngươi đi Quang Minh khách sạn ngày ấy, Nguyên Cát cũng đi. Đồng thời, tại hắn từ Quang Minh khách sạn sau khi ra ngoài, ta liền mang theo Vân Lão giết hắn. Cho nên nói, ngươi nhất định cho rằng ngươi nhìn thấy Nguyên Cát là người sống sao? Si Mị thẳng vào nhìn xem Giang Lâm hai mắt, lời nói ra để ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Nguyên Cát đã sớm bị giết. Cái kia Giang Lâm nhìn thấy chính là cái gì? Trái lại Giang Lâm bản nhân cũng là bị cái này một kinh bạo tin tức cho hung hăng bị khiếp sợ. Quang Minh khách sạn. Hắn đi Quang Minh khách sạn đã là hơn mấy tháng trước sự tình. Nói như vậy, Nguyên Cát tại mấy tháng trước liền bị Si Mị giết đi. Vậy hắn vừa rồi nhìn thấy lại là cái gì? Ngoa tạo. Đại thánh nữ, cái này trò đùa có thể một chút đều không tốt cười. Ai đùa giỡn với ngươi rồi? Ta tại rất chân thành cùng ngươi nói chuyện. Si Mị kiên định thái độ một chút đều không giống nói đùa. Đột nhiên, Giang Lâm cảm giác mình phía sau lưng lạnh siêu siêu. Mẹ, chẳng lẽ lại hắn đêm hôm khuya khoắt gặp ủy? Ngươi xác định Nguyên Cát chết rồi? Không chừng là cấp cứu lại được đâu. Giang Lâm vẫn là không tin tà. Mình trong khoảng thời gian này không chỉ một lần nhìn thấy Nguyên Cát, đối phương dạng như vậy tuyệt đối không thể nào là quỷ, dù sao nào có quỷ sợ người sống đạo lý. Si Mị gặp hắn vẫn là không muốn tin tưởng, thế là bất đắc dĩ liếc mắt, Vân Gia Gia tự mình xuất thủ, ngươi nói hắn chết hay không? Cái này, Giang Lâm nhất thời nghẹn lời. Vân lão thế nhưng là tiên tiên cảnh võ giả, nếu không có phúc bá bảo hộ, hắn đối đầu lão già này cũng chỉ có một con đường chết, càng đừng đề cập Nguyên Cát. Ta mẹ nó, chẳng lẽ lại thật gặp quỷ? Giang Lâm nhỏ giọng thầm thì một câu, sau đó liền hạ quyết tâm. Không được, hắn phải đi nhìn xem. Nguyên Cát không phải mới vừa nói sao? Hắn tại Thọ Xuân sảnh phòng cùng bằng hữu ăn cơm. Chỉ cần mình hiện tại qua đi, Nguyên Cát đến tột cùng là người hay quỷ, hắn xem xét liền biết. Giang Phàm, thiếu chủ, ngài gọi ta. Giang Phàm thân ảnh xuất hiện, đối Giang Lâm có chút chắp tay nói, ngươi đi với ta một chuyến Thọ Xuân sảnh. Giang Lâm trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ngay tại chỗ. Tuân mệnh. Giang Phàm thấy thế, vội vàng đuổi theo. Si Mị có chút yên lòng không hạ hai người này, cũng theo sau. Đương nhiên, nàng còn rất hiếu kỳ Nguyên Cát sống hay chết chuyện này. Ba người thân ảnh lại xuất hiện lúc đã đi tới Thọ Xuân sảnh phòng ngoài cửa. Phòng cửa mở rộng một tia khe hở, đến mức Giang Lâm ba người có thể rõ ràng nghe thấy bên trong những người kia trò chuyện âm thanh. Một giây sau, Giang Lâm hướng Giang Phàm nháy mắt ra dấu. Cái sau ngầm hiểu, một cước liền đạp ra đại môn. Ầm. Bên trong phòng thanh âm im bặt mà dừng, từng trương ngậm bức lại khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trong mắt ba người. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, Vương Đức Phát bưng chén rượu, rất nhanh liền nhận ra trong ba người cầm đầu Giang Lâm. Hắn há to miệng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Giang công tử, ngài, ngài đây là?" Giang Lâm thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Đức Phát trước mặt. Hắn giơ ra một con mạnh hữu lực bàn tay, gắt gao giữ lại cổ họng của đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, "Nguyên Cát đâu? Hắn có phải hay không tại cái này phòng?" Vương Đức Phát mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, đội vàng giải thích nói, "Nguyên thiếu đi phòng rửa tay, Giang công tử tha mạng, tha mạng à." Nghe vậy, Giang Lâm buông lỏng ra Vương Đức Phát, quay đầu nhìn về phía sau lưng Si Mị. Si Mị nghe nói như thế cũng là một mặt nghiêm trọng. Nguyên Cát thế mà thật còn sống. Chương 1391, cuộc sống này lại có hy vọng. Chương 1391, cuộc sống này lại có hy vọng. Thiếu gia, chúng ta bây giờ liền trở về. Đúng. Nhanh lên. Hiện tại lập tức lập tức. Nguyên Cát ngồi lên màu trắng xe Bentley xếp sau, đội vàng hướng lấy vị trí lái xe thúc giục nói. Tốt, ngài ngồi vững vàng. Lái xe vẫn là lần đầu trông thấy Nguyên Cát biểu hiện được hốt hoảng như vậy, hắn không dám nhiều lời, đội vàng thao túng xe lái ra khỏi Bạch Gia đại viện. Mà tại một bên khác, Giang Lâm ngựa không dừng vó mang theo Giang Phàm đi tới phòng vệ sinh, trải qua một phen tìm kiếm, Nguyên Cát gia hỏa này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, thế mà biến mất địa vô tung vô ảnh. Thiếu chủ, có muốn hay không ta hô chọn người đến cùng một chỗ tìm? Không cần, trở về đi. Giang Lâm thái độ làm cho Giang Phàm có chút ra ngoài ý định. Cái này không tìm, cái này không giống như là thiếu chủ tính cách ta. Trở lại phòng về sau, đối mặt Si Mị ánh mắt hỏi thăm, Giang Lâm bình tĩnh địa lắc đầu, nói ra, hắn đã trốn. Vậy chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Si Mị bắt đầu gấp. Nếu là Nguyên Cát không có chết, đây chẳng phải là tương đương với chôn xuống một viên bom hẹn giờ? Bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm nàng trả thù. Bất quá càng thêm làm nàng không nghĩ tới, là Giang Lâm thái độ. Không đuổi, hôm nay chính sự là liên hoan, chuyện khác ngày mai lại nói. Giang Lâm nói xong câu đó, liền cầm đũa lên, bắt đầu gấp thức ăn ăn cơm, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đến, Lạc Tuyết, ăn nhiều một chút thịt. Còn có ngươi, Lâm Nhi. Giang Lâm ngồi tại chủ vị, tay trái tay phải theo thứ tự là Bạch Lạc Tuyết cùng Giang Lâm Nhi. Hắn một bên vì hai người gấp thức ăn, vừa cười nhìn về phía Si Mị, do hỏi, đại thánh nữ đừng phát ngây người, một hồi đồ ăn đều lạnh, hôm nay thật vất vả có cơ hội tụ họp một chút, cũng đừng vì chút chuyện nhỏ này quá hưng. Nghe vậy, Si Mị khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Cái này gọi chuyện nhỏ. ngươi cái này tâm cũng lắp bắp đi. Kỳ thật cũng không phải Giang Lâm tâm lớn, mà là hắn đối Nguyên Cắt thân phận bây giờ có mới suy đoán. Đầu tiên, Nguyên Cắt khẳng định là cái người sống, điểm này không thể nghi ngờ. Sau đó liền trong khoảng thời gian này Nguyên Cắt to lớn biến hóa, mà trước đây sau biến hóa thời gian, vừa vặn đối ứng lên Si Mị trong miệng Nguyên Cắt bị giết thời gian. Hắn cũng là đột nhiên nhớ tới, tựa hồ từ Quang Minh khách sạn trở về sau, Nguyên Cắt tựa như biến thành người khác, mà lại loại biến hóa này, giống như đã từng quen biết. Giang Lâm dần dần nheo cặp mắt lại. Giang Lâm. Lúc này, Lương Duyệt nâng chén đứng lên. Giang Lâm thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đối phương cười mỉm nói ra, đa tạ khoản đãi, cái này cục ta kính ngươi. Lương Cảnh Quan quá khách khí. Giang Lâm cười ha hả đổ đầy một chén rượu. Một chén liệt tiểu vừa mới vào trong bụng, tiểu xong lại đứng lên, Giang thiếu, chúng ta cũng uống một cái đi. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Giang Lâm chủ đánh một cái ai đến cũng không có cự tuyệt, tiểu lượng bày ở nơi này, hắn sợ cái gì? Sợ cái này 10 cái tiểu cô nương sao? Đang nghĩ ngợi, Y Ga Họa Cạ Cạ Si cũng đi theo đứng lên. Giang Lâm học trưởng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Giang Lâm một lần nữa rót đầy một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch, sao liệu một giây sau, Y Ga Họa Cạ Cạ Si thanh âm sâu kín vang lên. Ta không phải muốn cùng ngươi uống rượu, ta là muốn nói. Ta đi toilet một chuyến. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi cười ra tiếng, vui sướng bầu không khí cấp tốc tại trong phòng lan tràn. Giang Lâm, còn có ta. Còn có ta. Tân Mộng Giao hôm nay là quyết tâm muốn thả ngược lại Giang Lâm, đương nhiên sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Giang Lâm đoán được ý nghĩ của nàng, thế là cố ý hắc nàng nói, Tân Đại Tiểu Thư, đi nhà sĩ không cần đánh với ta báo cáo. Nghe nói như thế, Tân Mộng Giao mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đen lại. Giang Lâm, ngươi nha. Bít gan. Giang Lâm thấy tốt thì lấy, chủ động xách cụt, được rồi, đi, ta hội ngân sách đại nguyên lão, đến, cái này cụt ta cùng ngươi hát. Chúc ngươi tiền đồ như gấm. Thử. Cái này còn tạm được. Tân Mộng Giao trên khuôn mặt nhỏ nhắn rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Từ nay về sau, nàng liền muốn rời khỏi Hoàng Tuyển hội ngân sách đi sông sáo sự nghiệp của mình, mặc dù không bỏ, nhưng cái này dù sao cũng là gia tộc giao cho nàng gánh. Nàng phải hướng tất cả mọi người chứng minh, nàng Tân Mộng Giao, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Mọi người tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong nâng ly cả chén, chúc mừng cái này lịch sử tính thời khắc. Trong bất chi bất giác, một giờ trôi qua. Giang Lâm dựa vào trên ghế, chậm rãi đốt một điếu thuốc thơm, nhìn xem chung quanh ngã trái ngã phải các muội tử, mười phần trang bức địa nói một câu. Liền cái này, cũng dám cùng ta đụng rượu. Hắn câu nói này vừa nói xong, liền lập tức cảm nhận được Long Nguyên cùng Si Mị quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Long Nguyên tự lượng, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Si Mị, bởi vì võ giả thể chất nguyên nhân, cũng có thể làm được dễ dàng ngàn chén không say. Giang Lâm lúng túng ho nhẹ nói, khụ khụ, tốt, cơ cũng ăn no rồi, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, tiểu Nguyên tỷ, đại thánh nữ, các nàng liền nhờ ngươi hai chiếu cố một chút, ta nên đi bận bịu chuyện chính. Long Nguyên khẽ gật đầu nói, ừm, tốt. Si Mị lại không vui, nàng cũng nghĩ làm rõ ràng Nguyên Cắt trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Uy, ta cũng muốn đi. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem Nguyên Cắt bắt trở lại. Giang Lâm lưu lại một câu nói như vậy, liền dẫn Giang Phạm nhanh chóng rời đi phòng. Một bên khác, Nguyên Cắt tốt về sau, liền nhận được Vương Đức Phát gọi điện thoại tới. Đối phương ở trong điện thoại đem Giang Lâm đến phòng tìm hắn sự tình nói cho Nguyên Cắt. Nguyên Cắt nghe xong, trong lòng vô cùng may mắn lựa chọn của mình. May mắn mà có mình đầy đủ cơ trí. Bằng không thì lần này nói ít lại muốn bị hao một đợt lông dê đi a. Hắn xem như phát hiện, Giang Lâm đối với mình sát tâm tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Ngược lại là, đối với mình trong túi tiền thật cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, hiện tại trong gia tộc người không thế nào chào đón hắn, mỗi tháng cho hắn tiền tiêu vặt cũng càng ngày càng ít, bằng không, hắn cũng không trở thành sống được chật vật như vậy. Ai, cái này ngu xuẩn Nguyên chủ cũng thật là. Hảo hảo siêu cấp phú nhị đại không thích đáng, nhất định phải chạy tới trêu chọc chiêu này gây cái kia. Làm hại ta hiện tại cùng mẹ nó đầu chó nhà có tang, gặp người liền muốn tránh, cũng không dám khắp nơi xuất đầu lộ diện. Nguyên Cắt theo thường lệ đoán trách vài câu Nguyên chủ, sau đó liền đem hôm nay thu hoạch thẻ ngân hàng cùng chi phiếu xuất ra kiểm lại một lần. Hiện tại duy nhất có thể để cho hắn vui vẻ, cũng chỉ có trong tay những thứ này vàng dòng bạc trắng. 100 triệu, 5.000 vạn, 3.000 vạn, 2.000 vạn, 7.000 vạn, ân. Cộng lại chính là 270 triệu, thẻ ngân hàng bên trong tiền cộng lại ít nhất cũng có một cái nhỏ mục tiêu a. Chậc chậc chậc, ăn một bữa cơm liền có thể kiếm mấy cái nhỏ mục tiêu, thoải mái a. Quá sung sướng. Ha ha ha. Nguyên Cắt vui vẻ nhịn không được cười to. Cuộc sống này lại có hy vọng. Chương 1392, nàng đối ngươi khởi tử hoàn sinh sự tình rất hiếu kỳ. Chương 1392, nàng đối ngươi khởi tử hoàn sinh sự tình rất hiếu kỳ. Đông đông đông. Nguyên Cắt còn chưa cao hứng bao lâu, ngoài cửa liền vang lên quản gia Lưu Thúc thanh âm. Thiếu gia, có khách đến thăm, nói muốn tìm ngài. Nguyên Cắt cấp tốc đứng dậy đi mở cửa, sau đó nhìn ngoài cửa một mặt thấp thỏm Lưu Thúc dò hỏi, ai vậy? Giang gia thiếu gia, Giang Lâm. Lưu Thúc trầm giọng nói. Nghe được cái tên này, Nguyên Cắt trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, ngươi nói ai? Sau 5 phút, Nguyên ra ngoài cửa lớn, Nguyên Cắt mặt mũi tràn đầy cười bồi xuất hiện tại Giang Lâm trước mặt, ngữ khí vô cùng cung kính nói, Giang đại ca, ngài tìm ta à? Giang Lâm tại nhìn thấy Nguyên Cắt về sau, phản ứng đầu tiên là nhìn đối phương dưới chân cái bóng. Ân, có bóng dáng, xem ra là người sống. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi gặp cá nhân. Giang Lâm ôm Nguyên Cắt bả vai, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nói. Nguyên Cắt bị dọa phát sợ, cái này đêm hôm quyết quát, đi gặp cá nhân. Gặp ai? Diêm Vương ra sao? Giang đại ca, chậm đã. Ngài nhìn ta trí nhớ này, suýt nữa quên mất, đây là tiểu đệ hiếu kính ngài. Nguyên Cát cấp tốc xuất ra sớm chuẩn bị tốt chi phiếu, cho vẹn 3000 vạn, đã là một bút rất khổng lồ con số. Nhưng mà Giang Lâm lần này lại nhìn cũng không nhìn chi phiếu một chút, thái độ cường ngạnh muốn dẫn Nguyên Cát đi gặp Si Mị. Quản gia Lưu Thúc thấy tình huống không ổn, chuẩn bị đi trở về báo cáo gia chủ. Nguyên Cát lúc này mặc dù có chút hoảng, nhưng còn không có rối tung lên, hắn vội vàng ngăn lại quản gia, "Lưu Thúc, đừng đi hô đại bá. Mở cái gì quốc tế trò đùa, hâu người hữu dụng, hắn đã sớm hô. Hiện tại hâu người hậu quả chỉ có một cái, chọc giận Giang Lâm, sau đó hắn ở ra giấm." "Thiếu gia, vậy ngài?" Lưu Thúc rõ ràng lo lắng Nguyên Cát an nguy. Đối với cái này, Nguyên Cát chỉ là ra vẻ thoải mái mà cười cười, sau đó nói ra, "Không có việc gì, có Giang đại ca tại, ta an toàn rất." Giang Lâm yên lặng đánh giá hắn một chút. Tiểu tử này, sát thực cùng trước kia không đồng dạng. Muốn đổi làm trước kia, tại Nguyên gia cửa chính, Nguyên Cát còn không phải tốn thượng tiên. Có chút ý tứ, đừng dày vò khốn khổ, đi thôi. Được rồi, Giang đại ca, làm phiền ngài dẫn đường. Tại Giang Lâm ánh mắt uy hiếp dưới, Nguyên Cát thành thành thật thật đi theo rời đi. Hắn không biết tiếp xuống mình sẽ đối mặt cái gì, nhưng hắn dám đánh cược, Giang Lâm thế mà như thế trắng trợn đem mình mang đi ra ngoài, khẳng định không phải là vì giết mình đơn giản như vậy. Có lẽ là có nguyên nhân khác. Ra hẻm, ba người lên một cỗ màu đen 13, phụ trách lái xe là Giang Phạm. Nguyên Cát đánh giá một vòng trong xe đồ vật bên trong, nhịn không được giơ ngón tay cái lên cho Giang Lâm đập lên mông ngựa, Giang đại ca thật có phẩm bị. Thật sao? Giang Lâm nhếch miệng, không biết từ nơi nào móc ra một cây súng lục. Súng ngắn tân súng hiện ra hàn quang, thấy Nguyên Cát một trận tâm can cuồng rung động. Ta mẹ nó, làm sao còn móc ra hỏa rồi? Chớ khẩn trương, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt tốt trả lời, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Giang Lâm xuất ra một khối khăn lau, không nhanh không chậm lau lên cái kia bóng lượng tân súng. Nguyên Cát gian nan nuốt ngụm nước miếng, gật đầu nói, Giang đại ca ngài hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi biết Si Mị sao? Giang Lâm mặt không chút thay đổi nói, Si Mị. Nghe được cái tên này, Nguyên Cát phạm vào khó. Đây không phải song con bê sao? Vấn đề thứ nhất đem hắn làm khó. Lại nói cái này Si Mị là ai a? Chưa từng nghe thấy a. Nguyên Cát có chút luống cuống, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Lâm trong tay chân lý. Hắn không dám xác định mình đáp không được hậu quả là cái gì. Giang đại ca, Si Mị, cái tên này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói a. Có ảnh chụp sao? Ta xem một chút ảnh chụp nói không chừng liền biết. Đối mặt Nguyên Cát cầu sinh dục tràn đầy trả lời, Giang Lâm nhíu nhíu mày. Ảnh chụp? Hắn nơi nào có Si Mị ảnh chụp? Bất quá miêu tả một chút hẳn là cũng có thể. Ảnh chụp không có, chính là một vị vóc dáng tương đối thấp, mọc ra một trương mặt em bé muội tử, tiểu lọ lì biết không? Không sai biệt lắm chính là cái kia loại hình, sau đó thích nhất giả bộ đáng thương, gặp người liền hô đại ca ca, đại thúc thúc, thực tế tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp liền động thủ. Giang Lâm vẻ mặt thành thật miêu tả nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Nguyên Cát biểu lộ dần dần có biến hóa. Tiểu lọ lì, đại ca ca, tâm ngoan thủ lạn. Chết đi, ký ức đột nhiên đánh tới. Hắn hồi tưởng lại cái kia âm lãnh ở mức cái hẻm nhỏ, cùng cái kia giết người không chớp mắt thiếu nữ khả ái. Ngoa tạo, ngươi nói sẽ không phải là? Nguyên Cát trừng lớn hai mắt, triệt để không bình tĩnh. Đây không phải là giết chết nguyên chủ hung thủ sao? Hắn vĩnh viễn quên không được cái kia buổi sáng, bởi vì còn giữ lại có nguyên chủ ký ức, cho nên hắn bây giờ còn có thể nhớ lại nguyên chủ tại bị hạ độc chết trước một khắc cuối cùng thống khổ. Đây hết thảy, liên cung hoàn toàn phát sinh ở trên người hắn qua đồng dạng. Xem ra Si Mị nói đến đều là thật rồi. Giang Lâm quan sát đến Nguyên Cát bộ mặt biểu lộ, trong lòng đã hiểu rõ. Tiểu tử này quả nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, cho nên nói ngươi đến cùng là người sống vẫn là người chết. Giang Lâm câu nói này lập tức liền đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên. Nguyên Cát trầm mặc một lát, sau đó phun ra hai chữ, người sống. Vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi là Nguyên Cát sao? Giang Lâm ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, liền phảng phất muốn nhìn thấu Nguyên Cát nội tâm. Là, cũng không phải. Nguyên Cát sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Nghe được câu trả lời này, Giang Lâm lại rơi vào trầm mặc. Qua nửa ngày, hắn bỗng nhiên thình lình nói ra, vậy ta liền trực tiếp nói rõ với ngươi mà đi. Một hồi muốn dẫn ngươi gặp người, chính là Si Mị, nàng đối ngươi khởi tử hoàn sinh sự tình rất hiếu kỳ, chính ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Nói xong câu đó, Giang Lâm liền đem súng ngắn thu lại. Trong xe một lần nữa yên tĩnh trở lại. Cho đến sau mười mấy phút, Giang Phạm lái ô tô đi tới Bạch Gia đại viện. Xe vừa dừng hẳn, Si Mị thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Nguyên Cát trông thấy Si Mị, nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi. Này, thế mà thật là nàng. Si Mị xuyên thấu qua cửa sổ xe, cũng nhìn thấy trong xe Nguyên Cát. Giờ khắc này, nàng mới xác định, đối phương thật không có chết. Cửa xe mở ra, Giang Lâm trước tiên xuống xe. Ta đem người mang đến. Ta nhìn thấy. Si Mị mặt lạnh lấy, từ tốn nói. Giang Lâm phát giác được bầu không khí không thích hợp, đội vàng kéo ra cùng Si Mị khoảng cách. Mặc dù hắn đã đi tới hóa kình viên mãn cảnh, nhưng cùng hóa kình đỉnh phong cảnh Si Mị còn có chênh lệch không nhỏ. Liên tính cả vì hóa kình đỉnh phong Giang Phạm đều không nhất định là Si Mị đối thủ, càng đừng để cập hắn. Nguyên Cát, ngươi còn nhớ ta không? Si Mị liếc mắt run lẩy bẩy Nguyên Cát, lạnh giọng dò hỏi. Nhìn xem Si Mị tấm kia người vật vô hại, thậm chí còn có chút khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Nguyên Cát ở trong lòng điên cuồng tiêu rên. Ngoa tạo, ta mệnh đừng vậy. Cái này mẹ nó cùng nhìn thấy Diêm Vương gia khác nhau ở chỗ nào? Hắn vô luận như thế nào đều không thể quên được nguyên thân chết đi ngày ấy. Chính là nữ nhân trước mắt này, tự tay hạ độc sát hại mình. Tỷ, ta thật sai, ngài thả ta một con đường sống đi. Nguyên Cát sắc khóc, hắn còn không muốn chết ta. Si Mị khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này hỏi ngược lại, sai ở chỗ nào? Nguyên Cát nghe vậy, cố gắng nghĩ lại nói, sai. sai tại ta không nên gia nhập Quang Minh hội. Nghe nói như thế, Si Mị ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái người biết chuyện a. Nếu là lúc trước Nguyên Tắc không có gia nhập Quang Minh hội, có lẽ nàng còn sẽ không thống hạ sát thủ. Vậy là ngươi làm sao sống được? Ta cái này. Nguyên Tắc trợn tròn mắt, vấn đề này, hắn căn bản không biết trả lời như thế nào đối phương. Làm sao sống được? Chủ yếu là nguyên chủ cũng không có sống sót a. Hắn là xuyên qua tới a. Ừm. Nói chuyện, Si Mị đầu ngón tay khẽ nhúc đích, một con màu đen tiểu côn trùng liền từ nàng ống tay áo bay ra. Wow, cao nhân tha mạng a. Nguyên Cắt mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn xem con kia màu đen côn trùng một chút xíu mà bay về phía mình, cả người đều sắp bị sợ choáng váng. Nói hay không? Si Mị lạnh giọng ép hỏi, xem ra hôm nay không gặp được hài lòng trả lời khẳng định thể không bỏ qua. Nguyên Cắt nỗi lòng lo lắng, triệt để chết rồi. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn chỉ có thể kiên trì ấp úng giải thích nói, kỳ thật, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta không phải thế giới này. Nguyên Cắt giọng điệu cứng rắn nói ra miệng một nửa, Giang Lâm lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói, ai, đại thánh nữ, nhìn ngươi đem người ta Nguyên công tử bị hủ. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Si Mị bả vai, ra hiệu đối phương an tâm chớ đổi. Ngươi đừng đánh đoạn, để hắn nói tiếp đi. Si Mị nhịn không được trừng Giang Lâm một chút. Gia hỏa này, thật sự là không hiểu đấu. Ai nha, đừng hung ác như thế à, ta biết ngươi buồn bực, kỳ thật ta cũng rất buồn bực, như vậy đi, hôm nay thời gian cũng không sớm, ta liền vất vả một điểm, thêm cái ban, một hồi ta đem Nguyên công tử mang về, hảo hảo tìm hiểu một chút tình huống. Giang Lâm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạ, khoác lên Si Mị trên bờ vai đại thủ nhẹ nhàng nhéo nhéo. "Tốt, nghe lời, ngươi nên trở về đi nghỉ ngơi." Nguyên Cát không hiểu nhìn xem một màn này. "Không phải, hai người này đến cùng đang nháo cái nào ra a?" Đồng dạng không hiểu còn có Si Mị. Nàng ngẩng đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Giang Lâm tấm kia dương quang xuất khí khuôn mặt tuấn tú, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đây là ý gì?" "Đại thánh nữ, nhìn lời này của ngươi nói, ta khẳng định là quan tâm ngươi ý tứ a." Giang Lâm nụ cười trên mặt không thay đổi, quay đầu liền đối với Nguyên Cát hô, "Nguyên Cát, ngươi lên xe trước bên trong chờ lấy, ta đi đưa tiễn đại thánh nữ." Nguyên Cắt nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ là đang xoắn xuýt nghe ai lời nói tương đối tốt, bởi vì trước mặt hai người này đều có được nhẹ nhõm giết chết năng lực của hắn, còn đứng ngây đó làm gì? Đậu đỏ ăn nhiều, tương tư rồi. Giang Lâm nhíu mày quát lạnh một tiếng. Nguyên Cắt lần này rốt cục hấp tấp trên mặt đất xe. "Tốt ta," hắn thừa nhận, mình vẫn là càng sợ Giang Lâm một điểm. Đợi cho Nguyên Cắt sau khi lên xe, Giang Lâm ở trong lòng có chút thở dài một hơi. Trên thực tế, hắn đã nghe được Nguyên Cắt muốn nói cái gì. Nếu như hắn đoán được không sai, gia hỏa này đi vào Lam Tinh, hẳn là đi cùng mình đồng dạng con đường, hoặc là nói, phải cùng mình là người một đường. Chỉ là đối phương có phải hay không mình đồng hương, chuyện này còn có chờ khảo chứng. Nhưng bây giờ hắn có thể xác định một chút chính là, ngàn vạn không thể để cho Si Mị biết có quan hệ người xuyên việt sự tình. Bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí hết thảy đều sẽ lộn xộn. "Giang Lâm, ngươi làm gì? Vì cái gì không cho hắn nói hết lời?" Lấy lại tinh thần, Giang Lâm liền nhìn thấy Si Mị tấm kia tràn ngập không vui khuôn mặt nhỏ. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là đem vị này cổ linh tinh quái đại thánh nữ hồ lộng qua, làm cho đối phương ngoan ngoãn về nhà, đừng lại nhúng tay chuyện này. "Khụ khụ, đại thánh nữ, ngươi đừng có gấp, chuyện này chính ta sẽ xử lý tốt. Ta nghe không hiểu ngươi ý tứ, ta chỉ muốn hỏi, ngươi vì cái gì không cho hắn nói hết lời?" "Vẫn là nói, ngươi muốn giấu giếm cái gì?" Si Mị đột nhiên duỗi ra một cánh tay ngọc, gắt gao bắt lấy Giang Lâm cổ tay. Đừng nhìn Si Mị một bộ yếu đuối dáng vẻ, trên thực tế tiểu cô nương này lực tay mà có thể to đến dọa người. Liền ngay cả da dày thịt béo Giang Lâm đều cảm thấy đến từ chỗ cổ tay đau nhức ý. "T, ngươi buông tay." "Không buông." "Mau nói, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi không buông đúng không?" "Đi." Giang Lâm bỗng nhiên giỗi ra một cái khác đại thủ, một thanh bóp lấy Si Mị mềm mại cái cổ, sau đó cười xấu xa nói, "Còn không buông ra." Si Mị cũng là tới tính tình, tấm kia phấn điêu ngọc chắc gương mặt bên trên dần dần nổi lên một vòng vẻ phẫn nộ, "Giang Lâm, ngươi dám bóp ta cổ?" Giang Lâm cười đáp ý, "Làm sao? Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính đốt đèn." Sao liệu một giây sau, hắn đông nhiên sắc mặt đại biến, "Ngọa tạo, ngươi làm gì?" Chỉ gặp Si Mị một cái đá chân, ngạnh sinh sinh hướng phía Giang Lâm nhị đệ đá vào. Giang Lâm cảm nhận được giữa háng mắt lạnh, vội vàng kẹp chặt hai chân. "Chắc, ngươi điên rồi." "A, không phục lời nói, ngươi cũng có thể đá ta à?" Si Mị nhếch miệng, cười híp mắt nói. Nghe được cái này nói năng vô sỉ, Giang Lâm suýt nữa hai mắt tối đen, đã hôn mê. Cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? "Đá ngươi, ta đá không khí a." Mời bắt trong xe. Nguyên Cắt ghé vào cửa sổ xe một bên, nhìn cách đó không xa ra tay đánh nhau hai người, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, thế nào còn đánh nhau? Hai người bọn họ không phải một đám sao? Vị trí lái bên trên, Giang Phàm cũng đang nhìn trận này cho hay, đồng thời còn có chút nhìn có chút hạ hê nói, thiếu chủ thật sự là tu võ kỳ tài à, tuổi còn trẻ liền có thể vượt cấp khiêu chiến hóa kình đỉnh phong cảnh cao thủ, chật chật chật. Hóa kình đỉnh phong cảnh. Nguyên Cắt tựa hồ bắt được cái gì, biểu lộ triệt để đọc lại. "Mẹ, giống như Nguyên gia gia chủ cũng mới tiên thiên cảnh a." "Đs, gần nhất có chút thần trí không rõ, quyết định thời gian ban bố hai chương hợp nhất chương phát bổ hạ toàn cần." Chương 1393, thực nệ người xuyên biệt. Chương 1393, thực nệ người xuyên biệt. Cuối cùng trải qua một phen dây dưa, Si Mị vẫn là thỏa hiệp. Bất quá Giang Lâm đáp ứng nàng, đằng sau sẽ đem Nguyên Cắt khởi tử hoàn sinh nguyên nhân nói cho nàng. Cứ như vậy, Giang Lâm mang theo Nguyên Cắt đi tới Hoàng Tuyển tập đoàn. Sau khi xuống xe, Nguyên Cắt đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn chăm chú trước mặt tòa này cao vút trong mây hoành vĩ cao ốc, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Nguyên chủ tại sao muốn nghĩ quẩn, đi trêu chọc loại này ngoan nhân đâu? Lần đầu tiên tới, Giang Lâm quay đầu nhìn hắn một cái. Nguyên Cát nhẹ gật đầu, vội vàng gạt ra một vòng tiêu dung, đúng, lần đầu tiên tới. Giang Lâm a một tiếng, sau đó liền dẫn hắn tiến vào cao ốc, cuối cùng hai người tới một gian an tĩnh phòng họp. Phòng họp vách tường dùng cách âm thiết kế, đồng thời toàn bộ trong phòng họp không có giám sát bao trùm, là một chỗ cực kỳ tư ẩn cùng bảo mật địa phương. Mời ngồi. Tiến vào phòng họp về sau, Giang Lâm liền ra hiệu Nguyên Cát ngồi xuống. Nguyên Cát mặc dù không làm rõ ràng được Giang Lâm trong hồ lô đang bán thứ gì thuốc, nhưng dưới mắt thế cục nói cho hắn biết, muốn mạng sống, chỉ có thành thành thật thật nghe theo an bài. Rất nhanh, Nguyên Cát liền kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cái kia thanh tú trên khuôn mặt viết đầy thấp thỏm cùng bất an. Ngay sau đó, Giang Lâm thanh âm vang lên. Ngươi là người xuyên việt a? Lời này vừa nói ra, Nguyên Cát thân thể đột nhiên run lên. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Lâm. Trả lời ta, có hay không có? Giang Lâm bị mặt bàn, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Cát, tựa như muốn đem hắn triệt để xem thấu. Tại cái này gần như hít thở không thông cảm giác gáp bách dưới, Nguyên Cát hít sâu một hơi, sau đó trọng trọng gật đầu nói, không sai. Ta không phải người của thế giới này, ta là người xuyên việt. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mình không nên bị Giang Lâm đưa đi cắt miếng nghiên cứu. Đương nhiên, nếu thật sự có người muốn đem hắn bắt lại, hắn khẳng định sẽ thề thốt phủ nhận, đồng thời nói mình gần nhất đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều, có chút cử chỉ điên rồ. Dù sao người xuyên việt loại chuyện này, bản thân liền rất hoang đường a. Bất quá để hắn lại lần nữa không nghĩ tới chính là Giang Lâm đang nghe câu trả lời của hắn về sau, tựa hồ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, mà lại đối phương nhìn mình ánh mắt cũng không giống đang nhìn một cái bệnh tâm thần, xem ra tựa như là tin tưởng mình nói tới đúng không? Ngươi tin tưởng ta nói? Mang theo vài phần hoài nghi, Nguyên Cát yếu ớt mở miệng dò hỏi. Giang Lâm nhìn chăm chú hắn, trong lòng dần dần hiện lên một hơi khí lạnh. Quả nhiên là người xuyên việt, không nghĩ tới trên thế giới này còn không chỉ mình cái này một cái người xuyên việt. Hiện tại Giang Lâm đã đối Nguyên Cát lên sát tâm. Hắn không biết vì sao lại có hai cái người xuyên việt đồng thời xuất hiện ở cái thế giới này, nhưng hắn biết, trước mặt cái này Nguyên Cát xuất hiện, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Thế là chỉ gặp hắn một mặt vân đạm phong khinh mở miệng nói ngươi là người xuyên việt, vậy ngươi nhưng có biện pháp gì chứng minh ngươi đến từ thế giới khác? Hoặc là ngươi có thể nói cho ta, ngươi chỗ thế giới kia là cái dạng gì, còn lại, ta tự có phán đoán. Cái kia, vậy ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ bảo đảm không giết ta, không đem ta bắt lại nghiên cứu cắt miếng. Nguyên Cát khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Lâm, một trái tim đã nhảy tới cổ họng. Mẹ, đây cũng quá kích thích đi. Đối với cái này, Giang Lâm cởi mở cười một tiếng, giải thích nói, ngươi yên tâm, cùng ta có thủ chính là Nguyên Cát, bản thiếu mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng ngươi chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của ta, bản thiếu cũng có thể không làm cái tên xấu xa kia. Nguyên Cát nghe vậy, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đây không thể nghi ngờ là hắn nhân sinh bên trong trọng đại nhất quyết định, thành, hắn liền có thể dựa vào nguyên chủ phú nhị đại thân phận tiếp tục tiêu giao khoái hoạt xuống dưới, không thành, kết cục đó là một con đường chết. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Nguyên Cát cắn răng, quyết định chắc chắn, triệt để hạ quyết tâm. Mẹ, nói hay không đều có thể sẽ chết. Chết thì chết đi, không chừng chết còn có thể một lần nữa xuyên việt về địa cầu đâu. Kỳ thật, ta đến từ một cái tên là địa cầu địa phương, ta bản danh gọi là Vương Tiểu Cương, là một tên phổ thông sa súc. Theo Nguyên Cát tràn ngập cảm khái thanh âm vang lên. Giang Lâm biểu lộ đống nhiên có cực lớn biến hóa. Địa cầu, thế mà thật sự là mình đồng hương. Đợi chút nữa, Vương Tiểu Cương, cái tên này. T. Giang Lâm suy nghĩ lan lộn, trong đầu dần dần nổi lên rất nhiều xuyên qua trước ký ức. Vương Tiểu Cương, Vương Tiểu Cương. Cái tên này dần dần cùng trong trí nhớ một đạo thân ảnh quen thuộc tướng trùng hợp. Kia là một vị vóc dáng không cao tiểu mập mạp, làm người chất phát trung thực, đồng thời cũng là Giang Lâm tại xuyên qua trước hảo hữu. Giang Lâm chân kinh, sẽ không như thế sao a? Đây coi là cái gì? Tha hương nộ cố chi. Cái này cùng chết tại địa phủ không hiểu nhìn thấy mình lão ca nhóm khác nhau ở chỗ nào. Bất quá chân kinh thì chân kinh, Giang Lâm cũng sẽ không trực tiếp ngây ngốc thẳng thắn thân phận của mình. Bởi vì hắn minh bạch một sự kiện, Vương Tiểu Cương người xuyên việt thân phận bại lộ có thể hay không chết không nhất định, nhưng hắn Giang Lâm người xuyên việt thân phận một khi bại lộ, vậy sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói tiếp. Lúc này Giang Lâm ngữ khí đã có rõ ràng biến hóa. Vương Tiểu Cương cũng chú ý tới điểm này, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Nếu như lời trước của hắn nghe thấy một người ở trước mặt mình nói chắc như đinh đóng cột địa nói hắn là người xuyên việt, hắn sợ rằng sẽ so trước mắt Giang Lâm càng thêm không bình tĩnh. Huynh đệ cái này mặc dù rất hoang đường, nhưng nó thật là sự thật a. Giang đại ca, ta xuyên qua trước khi đến, kỳ thật chính là cái phổ thông làm công người, sẽ không tu tiên, cũng không có cái gì kim thủ chỉ, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật cùng Lam Tinh cũng kém không nhiều, ngài yên tâm. Ta đối với ngài tuyệt đối không tạo được uy hiếp. Ta để ngươi nói đúng lắm, ngươi là thế nào xuyên qua tới? Giang Lâm mặt lạnh lấy, nhàn nhạt mở miệng nói. Cũng là hiện tại hắn hoài nghi Vương Tiểu Cương là lão bằng hữu của mình, bằng không thì đổi lại người khác, hắn đã sớm thưởng đối phương một đông hoa gạo sống. Bất quá hắn hiện tại cảm giác đối phương thật là có thể là mình nhận biết cái kia Vương Tiểu Cương. Bởi vì chỉ có Vương Tiểu Cương cái kia chất phát đàng hoàng tính cách, mới có thể tận lực cường điệu mình không có kim thủ chỉ, mình rất bình thường, sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn những lời này. Giang Lâm nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Như người khác thật động sát tâm, ai sẽ quản ngươi có thể hay không thật tạo thành ý hiếp đối với hắn. Người ta chỉ cần cho rằng ngươi có uy hiếp, như vậy ngươi chính là có uy hiếp. Thậm chí chính hắn tại xác nhận Vương Tiểu Cương là người xuyên việt về sau, nghĩ tới chuyện thứ nhất cũng thế. Giết. Chương 1394, rốt cuộc còn sống chương 1394, rốt cục còn sống Giang đại ca, ta cũng không biết mình làm sao xuyên việt tới a, ta nhớ rõ ràng mình còn tại công ty nghỉ trưa, sau đó vừa mở mắt, liền xuất hiện ở một chỗ âm u ở mức trong hẻm nhỏ. Đúng rồi, ta nhớ được nguyên chủ, cũng chính là trong miệng các ngươi nguyên cát, chính là bị hôm nay nữ nhân kia cho sát hại, ta còn bảo lưu lấy nguyên cát một bộ phận ký ức, về phần cái khác, ta liền thật không rõ ràng. Vương Tiểu Cương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói, mà lại nhất làm cho hắn im lặng là, cái này xuyên qua cũng không cho một chút kim thủ chỉ cái gì để hắn sử dụng. Thậm chí nguyên chủ vẫn là vừa mới bị hố, đơn giản mẹ nó trời sập bắt đầu. Hắn cũng hoài nghi mình nếu là sớm xuyên qua tới 2 phút đồng hồ, cái kia đại thánh nữ có thể hay không ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ làm thì rồi. Nghe cái kia ủy khuất vừa bất đắc dĩ phát biểu, Giang Lâm nhịn không được giật giật khóe miệng. Tiểu tử này bắt đầu sát thực rất băng, hắn vốn cho là mình bắt đầu vui sách nón xanh đã rất giật, không nghĩ tới còn có cao thủ. Cũng trách không được về sau hắn trông thấy nguyên cát, đối phương hoàn toàn không có trước đó phách lối khí diễm, tương phản ngôn hành cử chỉ bên trong cũng đều là tràn đầy cầu sinh dục. Thế là hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ừm. Ngươi nói những thứ này, ta đã hiểu rõ, nhưng là nguyên cát gia hỏa này rất giàu hoạt, cho nên ta tạm thời còn không thể tin vào ngươi lời nói của một bên, dù sao người xuyên biệt loại chuyện này rất vượt quá lẽ thường, đúng hay không?"
"Đúng,
Giang ca ngài nói đến quá có đạo lý." Vương Tiểu Cương cười toe toét một ngụm rõ ràng rằng, đội vàng đi theo phụ hòa nói. Hiện tại tin tức tốt là, Giang Lâm tựa hồ không có ý định giết hắn. Cũng tốt tại đây là một cái có được siêu tự nhiên lực lượng thế giới, nếu là đổi lại kiếp trước địa cầu, hắn nói những lời này, đoán chừng phải bên trên một đợt hoạt lục soát, sau đó được đưa vào bệnh viện tâm thần.
"Ai, đúng, ngươi nói cái kia địa cầu, cùng chúng ta cái này làm tinh khác nhau ở chỗ nào sao?"
Giang Lâm nheo cặp mắt lại, chuẩn bị nói bóng nói gió địa hỏi thăm một chút quê quán phát triển. Nói đến đây cái, Vương Tiểu Cương hứng thú, kỳ thật địa cầu cùng làm tinh phát triển không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói, cái này giống như là từ trong một cái mô hình sao chép được hai thế giới, mà lại nói ra chỉ sợ Giang đại ca ngài không tin. Ta trước đó ở địa cầu có cái hảo bằng hữu cũng gọi Giang Lâm, cùng ngay trùng tên trùng họ. Lời này vừa nói ra, Giang Lâm không khỏi nhìn nhiều Vương Tiểu Cương một chút. Lần này cơ bản có thể xác định, người trước mặt chính là hắn nhận biết cái kia Vương Tiểu Cương.
Ha ha, thật sự là tạo hóa treo ngươi.
Không nghĩ tới xuyên qua đến thế giới này, còn có thể nhìn thấy trước kia cố nhân. Chỉ tiếc, tuy là cố nhân, nhưng Giang Lâm lại không cách nào cùng đối phương nhận nhau, trừ phi mình phải chết, hoặc là đối phương phải chết vào cái ngày đó. Nếu không mình là người xuyên biệt sự tình, cũng chỉ có thể cả một đời nát tại trong bụng.
Ha ha. Cái kia còn ngay thẳng với bạn, vậy hắn giải có ta đẹp trai không?
Giang Lâm giả bộ như hứng thú, thốt ra một câu, trực tiếp đem Vương Tiểu Cương hỏi ngậu.
Đây là vấn đề gì? Đây là Giang đại thiếu có thể hỏi ra vấn đề sao?
Hắn trong lúc nhất thời có chút phỏng đoán không thấu đối phương trong lời nói ý tứ.
Nếu là đơn thuần nuốt mông ngựa, nhưng lại không giống.
Làm sao?
Lực lượng ngang nhau,
khó phân cao thấp sao?
Giang Lâm lộ ra lão phụ thân nụ cười hài lòng.
Còn ta có đại đế chi tự a, dù là đối mặt cường quyền cũng dám tại nói thật.
Cười cười, Vương Tiểu Cương một câu liền trực tiếp cho hắn dội lên một chậu nước lạnh.
Giang đại ca ngài nói đùa, ta bằng hưu kia so với ngài liền giống như đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh huy a.
Thanh âm rơi xuống, trong phòng họp dần dần lâm vào yên tĩnh.
Vương Tiểu Cương trên mặt mang cứng ngắc tiểu dung, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Lâm trên mặt biểu lộ.
Hắn bị cái gì cảm giác?
Có loại dự cảm không tốt đâu.
Chẳng lẽ
mình nói sai?
Trong bất chi bất giác, trong văn phòng nhiệt độ giống như giảm xuống mấy chuyến.
Vương Tiểu Cương xoa xoa tay, cảm giác chung quanh có chút lạnh bớt.
Kết quả là, hắn đội vàng thăm dò tính nói ra, Giang đại ca, ta không nên cầm ngài cùng ta huynh đệ kia so, ngài thân phận gì?
Hắn thân phận gì à? Hắn sao có thể cùng ngài so à? Ngài nhìn ta cái này miệng à, cũng sẽ không nói.
Ngài cái này.
Vương Tiểu Cương thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì hắn trông thấy Giang Lâm từ bên hông móc ra một thanh màu đen súng ngắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không giống giả súng đồ chơi.
Từ ngực.
Vương Tiểu Cương hầu kết khẽ nhúc đích, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, Giang đại ca, ngài.
Ngài đây là mớn.
Chớ khẩn trương.
Giang Lâm mỉm cười, sau đó một cái tay rút ra băng đạn.
Vương Tiểu Cương ánh mắt tùy theo nhìn lại, viên kia quả đồng tao sắc đạn lộ ra phá lệ trước mắt.
Xác thực, thật đạn. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy.
Tiếp trước thời điểm, hắn chỗ nào tiếp xúc đạt được đám đồ chơi này a?
Ngay sau đó, Giang Lâm thanh âm vang lên lần nữa.
Chớ khẩn trương, ta thương pháp rất chuẩn dưới tình huống bình thường, một thương nổ đầu là không cảm giác được thống khổ.
Cái này giống như ma quỷ thanh âm, nhưng làm Vương Tiểu Cương dọa cho phát sợ.
Hóa ra ngươi nói chớ khẩn trương,
thật chỉ là an ủi một chút ta.
Giang đại ca, ngài không phải nói không giết ta sao?
Ta đều thành thành thật thật toàn bộ bàn giao a.
Vương Tiểu Cương bị dọa đến hồn phi phách tán.
Chẳng lẽ mình cái này sóng thua cuộc?
Vì cái gì đây? Có thể mình rõ ràng không có nói sai nói a.
Giang Lâm hù dọa hắn một chút, liền thấy tốt thì lấy, đồng thời còn cho ra một hợp lý giải thích.
Chớ khẩn trương, chỉ đùa một chút, ta chỉ là kiểm tra một chút, ngươi có phải hay không thật sợ chết.
Vương Tiểu Cương nghe nói như thế, treo lấy một trái tim rốt cục triệt để rơi xuống đất.
Mẹ, rốt cục còn sống.
Tốt, hôm nay thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi, nhớ kỹ chuyện này chớ cùng người khác nói, ta không đem ngươi đưa đi cắt miếng nghiên cứu, cũng không đại biểu người khác sẽ không đem ngươi đưa đi cắt miếng nghiên cứu.
Giang Lâm đem súng lục một lần nữa cất kỹ, đứng dậy đi tới bên trong phòng họp to lớn cửa sổ sắt đất trước. Hắn chậm rãi nhóm lửa một chi hoa sen thuốc lá, ánh mắt trôi hướng xa xa nhà nhà đốt đèn.
Được, ta đã biết.
Vương Tiểu Cương rất chân thành gật gật đầu, sau đó hướng Giang Lâm nói tiếng cảm ơn, liền rời đi phòng họp. Rời đi phòng họp về sau, hắn cũng theo sát lấy nhóm lửa một điếu thuốc lá, hít thật sâu một hơi, ở trong lòng âm thầm cảm khái nói, cái này Giang công tử người không tệ à, nói được thì làm được, thế mà thật đúng là để cho mình thành công. Mà lúc này trong phòng họp, Giang Lâm quan sát dưới chân rừng sắt thép, trong con ngươi tựa như một đầm nước đọng, biểu lộ bình tĩnh dọa người. Không giết ngươi, nhưng phải đem ngươi giám thị bắt đầu, đây là ta lớn nhất nhiệm vụ, mong rằng ngươi chớ trách. Chương 1395, Ngọc tỷ này là giả. Chương 1395, Ngọc tỷ này là giả. Hôm sau giữa trưa, Lương Duyệt mang theo Tiểu Song đi vào Giang Lâm Á Bắc Nhất Hảo biệt thự làm khách. Từ bước vào biệt thự đại môn bắt đầu, hai người liền bị cái này có thể so với cung điện xa hoa trang trí phong cách cho hung hăng bị khiếp sợ. Lương Duyệt lực chú ý rất nhanh liền bị Giang Lâm một hàng kia tư nhân đồ cổ tủ trưng bày hấp dẫn, chờ nàng tới gần xem xét, phát hiện nơi này đồ cổ không chỉ có từng cái giá trị liên thành, mà lại đợi chút nữa, đây là cái gì? Tại tủ trưng bày hàng thứ nhất lồng thủy tinh bên trong, một viên chịu đủ gió xương tháng năm ngọc tỷ đột nhiên tiến vào tầm mắt của nàng. Mắt sắc nàng rất nhanh liền nhận ra cái này mai ngọc tỷ chất liệu, lam điền ngọc, hoa quốc tứ đại tên ngọc một trong, mà lại theo chính sử ghi chép, truyền thuyết kia bên trong ngọc tỷ truyền quốc đại khái xuất chính là lam điền ngọc chế. Về phần hoa thị bích thì là giả sử bên trên chỗ ghi lại cố sự, thuộc về chứng cứ duy nhất lại tính quyền uy khá thấp. Nhưng ngay sau đó, nàng phát hiện một kiện làm chính mình càng khiếp sợ hơn sự tình. Cái này mai ngọc tỷ lại là kim thằng ngọc, mà lại cùng trong truyền thuyết ngọc tỷ truyền quốc đều là thiếu một góc, sau đó dùng hoàng kim. Đợi chút nữa, Lương Việt đột nhiên đình chỉ suy nghĩ, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng đội vàng lôi kéo một bên Tiểu Song tới, sau đó chỉ vào tủ trưng bày bên trong viên kia ngọc tỷ nói ra, "Tiểu Song, ngươi mau nhìn cái này." "A, cái gì a?" Lần theo Lương Việt ngón tay phương hướng, Tiểu Song rất nhanh liền chú ý tới viên kia lẻ loi chơi trọi ngọc tỷ, nàng tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên hiện lên một vòng kinh ngạc, "Hở? Lam Điền ngọc? Ngọc tỷ? Nhìn rất có năm ải." "Đâu chỉ rất có năm, ngươi lại nhìn kỹ một chút." Lương Duyệt thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng, nàng không dám xác định, cho nên nhu cầu cấp bách Tiểu Song giúp nàng xem xét văn vật giá trị. "Nhìn kỹ một chút, ta cảm giác khối ngọc tỷ này giống như cũng không có gì chỗ đặc biệt đi." "Sao?" Tiểu Song ánh mắt đột nhiên khóa chặt tại cái kia dùng hoàng kim tu bổ một góc bên trên, biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. "A, A Liệt." Lúc này, có bốn chữ lớn dần dần hiện lên ở Tiểu Song trong đầu. "Ngọc tỷ truyền quốc." Hai người yên lặng liếc nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau khi hết khiếp sợ, Tiểu Song điếu ớt địa chỉ trước mặt tủ trưng bày. "Đây là Giang thiếu nhà, trong này hẳn không có hàng ngái a." Lần này Lương Duyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Giả nói rất đáng tiếc, thực sự liền cực kỳ khủng khiếp. "Nếu không chúng ta đem Giang Lâm gọi tới hỏi một chút." Lương Duyệt lần thứ nhất cảm nhận được không biết làm sao. Chẳng biết tại sao, nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, cái này tủ trưng bày bên trong ngọc tỷ tựa hồ là thật. Nghĩ tới đây, nàng lần nữa nhìn về phía tủ trưng bày bên trong. Xuyên thấu qua trước mặt cứng rắn như sắt thủy tinh cường lực, viên kia ngọc tỷ tựa như một viên ngủ say ngàn năm minh châu, tản ra một loại nồng đậm lịch sử lắng động cảm giác. Nó tính tính địa nằm tại biểu hiện ra trong tủ, trung quanh ánh đèn nhu hòa vẩy vào trên người nó, phản phất vì nó phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Thật hoặc là giả, tại thời khắc này đã lộ ra chẳng phải trọng yếu. Mơ hồ trong đó, Lương Việt thông qua thủy tinh cái bóng, phản phất thấy được vị kia hơn 2000 năm trước quân vương. Lúc này, Giang Lâm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hai người, thình lình mở miệng nói, "Nhìn cái gì đâu? Thấy mê mẩn như vậy, ta còn tưởng rằng hai người lạc đường đâu." Lương Việt bởi vì thấy quá mức mê mẩn, bị Giang Lâm giật nảy mình. Nàng che ngực, một mặt tức giận nói, "Làm ta sợ muốn chết. Lần sau có thể hay không đừng như thế nhất kinh nhất xạ a?" Mà Tiểu Song nhìn thấy Giang Lâm, thì là vội vàng cười mỉm địa giữ chặt đối phương góc áo, hỏi thăm về tủ trưng bày bên trong ngọc tỷ lai lịch, "Giang công tử, cái này mai ngọc tỷ là cái gì a?" Nghe vậy, Giang Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía tủ trưng bày bên trong viên kia ngọc tỷ, hắn con ngươi khẽ run, trên mặt nổi lên thần tình lúng túng. "Xoa, quên đem ngọc tỷ thu lại." Hắn không phải người ngu, biết Lương Duyệt cùng Tiểu Song đã nhận ra ngọc tỷ bộ dáng. Lúc này nếu là hắn thêu dệt vô cớ, khẳng định sẽ khiến hai người hoài nghi. Dứt khoát, hắn trực tiếp phun ra hai chữ, "Giả, giả, giả." Lương Duyệt ngây ngẩn cả người. Giang Lâm mỉm cười, sau đó vân đạm phong khinh đối với hai người giải thích nói, "Đúng à, ta đây cũng là dựa theo sách sử phòng chế, thế nào? Các ngươi gặp qua thật ngọc tỷ truyền quốc à?" Nghe nói như thế, Lương Duyệt nhịn không được giật giật khóe miệng. "Ta gặp qua thật ngọc tỷ truyền quốc? Mở cái gì quốc tế cho đùa, hiện tại trên thế giới này có cái nào người sống gặp qua thật ngọc tỷ truyền quốc à?" "Chưa thấy qua. Cái kia chẳng phải xong việc sao? Ha ha ha, một cái hàng nhái mà thôi, ngươi nếu là thích, liền đưa ngươi." Giang Lâm mười phần hào phóng địa khoát tay áo. Thật giống như cái này tủ trưng bày bên trong trưng bày thật sự là một viên công nghệ hiện đại phẩm. Lương Việt rõ ràng có chút thất vọng, kỳ thật nàng vẫn rất hy vọng cái này mai ngọc tỷ là thật. Nói như vậy, nàng cũng coi là được chứng kiến trong truyền thuyết trấn quốc chi bảo. Chỉ tiếc, hại. Lương Việt lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, "Đáng tiếc." Giang Lâm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể tính dâu giếm được đi, cái này ngọc tỷ truyền quốc sự tình nếu là không che giấu, vậy mình coi như nguy hiểm. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý vừa vặn có thể dùng ở chỗ này. Dù là hắn có được thủ hộ ngọc tỷ thực lực, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng a. Chỉ bất quá hắn còn không có cao hứng bao lâu, chỉ nghe thấy Tiểu Song đống nhiên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, "Giang công tử, ngươi cái này tác phẩm nghệ thuật bao nhiêu tiền a, ta muốn mua trở về cất giữ, có thể chứ?" Lương Việt nghe nói như thế, có chút buồn cười nói, "Tiểu Song ngươi nha đầu này, Giang Lâm đều nói, một cái hàng nhái mà thôi, nếu là thích có thể trực tiếp đưa ngươi, ngươi cho rằng hắn thiếu ngươi cái kia ba dưa hai tao a?" "A, cái này không tốt. Giữa bằng hữu cũng không thể lấy không người ta đồ vật." Tiểu Song chớp chớp đẹp mắt con mắt, vừa nghiêng đầu liền phát hiện Giang Lâm sững sờ tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Giang Lâm nghĩ thầm, song, cái này sóng như bức thổi lớn. Ta chỉ là nói thêm đầy miệng, để ngươi hai không khả nghi tâm, không phải thật sự để các ngươi đem ngọc tỷ lấy về à? Cái này mẹ nó, ra cái giá. Đây là vô giới chi bảo a. Cái kia, ân, một kiện hàng mỹ nghệ mà thôi, dễ nói, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta đổi đến mai cho ngươi trực tiếp phở rẻ xịp tốt đi. Giang Lâm gạt ra một vòng xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiêu dung. Lấy công nghệ hiện đại trình độ, phòng chế một cái không sai biệt lắm ngọc tỷ đã không khó. Sao liệu, Tiểu Song tiếp xuống một câu trực tiếp để hắn phá phòng. Này làm sao có ý tốt ta, Giang công tử ngươi quá khách khí, ta vừa vặn mang theo túi sách, ta vác tại trong bọc mang về là được rồi, không cần gửi chuyện phát nhanh á. Tiểu Song nụ cười ngọt ngào triệt để hòa tan Giang Lâm trái tim. Cái này hắn mèo. Ta cảm ơn ngươi a. Khu khu, kia cái gì, dễ nói, trước bên trong ngồi, uống chút trà. Thấy tình huống không ổn, Giang Lâm vội vàng giật ra chủ đề, mang theo hai người tới phòng tiếp khách. Hắn thật sợ lại nói hai câu, một hồi hai người này liền muốn trực tiếp động thủ từ pha lê tủ trưng bày bên trong cầm. Mẹ, lần sau hắn nhất định phải chuẩn bị mấy cái hàng nhái nhét vào gian tạp vật, để phòng loại này đột phát tình huống phát sinh. Chương 1396, cựu nhân cũ chương 1396, cựu nhân cũ ngồi trước một lát, ăn một chút gì đi. Giang Lâm kêu gọi Lương Duyệt cùng Tiểu Song đi vào phòng tiếp khách sofa ngồi xuống. Các ngươi uống nước trái cây sao? Không cần, tạ ơn. Lương Duyệt vung lên bên thái mái tóc, đánh giá một vòng bên trong căn phòng trang trí. Ngay sau đó, nàng liền chú ý tới treo trên vách tường một tấm hình. Cái kia tựa như là một chương chụp ảnh chung. Giang Lâm chú ý tới ánh mắt của nàng, thế là cười giải thích nói, kia là năm ngoái mùa đông, ta cùng Lạc Tuyết các nàng tại Giang gia đập chụp ảnh chung. Kỷ niệm thời gian tốt đẹp. Lương Duyệt cười hỏi ngược lại. Ừ đâu, không sai biệt lắm là cái này cái ý tứ. Giang Lâm gật đầu nói. Vừa vặn năm nay cũng sắp hết năm, hắn quyết định đến lúc đó lại cùng mọi người chụp tấm hình chụp ảnh chung. Nhìn xem lúc nào có thể đem cái này một mặt tường treo đấy. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất sẽ xảy ra xuống nha. Lương Duyệt nhìn xem trường hợp kia chiếu, nhẹ giọng trêu ghẹo nói. Kia là đương nhiên, đúng, các ngươi lần này tới kinh thành. Chính là đơn thuần vì chơi. À không, ta cùng Tiểu Song đến kinh thành không riêng vì du lịch, chúng ta lần này tới trên thực tế là vì học tập. Lương Duyệt cười mỉm giải thích nói. Câu nói này khơi gợi lên Giang Lâm hứng thú, học tập. Triển khai nói một chút. Dù thế nào cũng sẽ không phải đi đại học nấu lại trùng tạo a. Gặp Giang Lâm lòng hiếu kỳ nặng như vậy, Lương Duyệt cũng không còn giấu giếm, nói thẳng ra mình chuyến này nhiệm vụ. Ta cùng Tiểu Song lần này là muốn đi kinh thành cục thành phố tham gia cái nào đó học tập giao lưu hoạt động. Ân, đoán chừng chính là ngày mai ngày mốt sự tình, đến lúc đó chúng ta còn có thể nhìn thấy Giang bộ trưởng nha. Thế nào? Ngươi có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn? Nghe vậy, Giang Lâm suy tư một chút, sau đó có chút không quá xác định địa thăm dò tính dò hỏi, ta cũng có thể đi tham gia náo nhiệt sao? Hắn muốn cho rằng sẽ có được Lương Duyệt trả lời khẳng định, ai có thể nghĩ? Đối phương lắc đầu, một mặt chuyện đương nhiên nói ra, đương nhiên không thể à. Vậy ngươi hắn mèo hỏi ta có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Giang Lâm cả một cái lớn im lặng. Hai tử, cái này cũng không hài hước. Lương Duyệt hắc hắc cười một tiếng, ta đây không phải khách sáo một chút nhà. Ta nào có lớn như vậy quyền lực, bất quá ngươi muốn thật muốn đi, kỳ thật cũng chỉ là chuyện một câu nói, có phải hay không à. Giang đại thiếu. Giang Lâm nghe được trong lời này ý tứ. Giang bộ trưởng. Không phải liền là đại bá của hắn Giang sinh sao. Đây đúng là chuyện một câu nói, Lương Duyệt nói đến cũng không sai, chỉ là hắn hiện tại không muốn đi. Cái đề tài này đến đây liền là tiên. Vừa vặn mượn cơ hội này, Giang Lâm hướng Lương Duyệt hỏi thăm một chút tỉnh Giang Nam gần mấy tháng tình huống, dù sao mình còn có không ít sản nghiệp tại tỉnh Giang Nam cảnh nội, tương đương xuống tới cũng có trên trăm ức tài sản. Mà Tiểu Song ngồi ở trên ghế salon, nghe hai người nói chuyện phiếm, rõ ràng có chút không quan tâm. Xem ra, hẳn là đối viên kia Ngọc tỷ còn nhớ mãi không quên. Giang Lâm nhìn ra chút điểm này, nhưng cũng không có điểm phá. Hắn đã trước tiên phát tin tức để Giang Tam Phong đi tìm người phòng chế Ngọc tỷ, bất quá đoán chừng trong hôm nay phải làm không ra. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được đau cả đầu. Chính mình cái này miệng a, thật nên rút. Lúc này, Lương Duyệt đột nhiên nghiêm mặt, "Giang Lâm, ta muốn nói với ngươi vấn đề." "Chuyện gì?" "Nói thẳng đi." Giang Lâm dựa vào trên ghế salon, lười biếng ngáp một cái. Chỉ cần không phải tìm hắn muốn ngọc tỷ, vậy liền không tính sự tình. Lương Duyệt nhìn xem Giang Lâm bộ kia lười nhác bộ dáng, nhịn không được cười khẽ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Phụ thân ta muốn cho ta mang theo Tiểu Song đến kinh thành phát triển một chút." Nghe nói như thế, Giang Lâm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, lúc này ngồi ngay ngắn, "Đến kinh thành phát triển? Các ngươi không phải trong biên chế sao? Chẳng lẽ lại là..." Giang Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa nghiêng đầu vừa bật liền đối với lên Tiểu Song cái kia ngượng ngùng ánh mắt. Lương Duyệt đang nói chuyện cùng cái đề tài này thời điểm, cũng có chút ngại ngùng, cái kia. Cha ta cùng Giang Bạch thúc thúc nói qua chuyện này. Giang Lâm dần dần bình tĩnh lại. Chỉ là để hắn có chút không tưởng tượng được là, cương trực công chính Lương Duyệt cũng sẽ có một ngày đi cầu mình làm việc. Xem ra ý nghĩ của đối phương là, muốn từ Giang Ninh cục thành phố chuyển tới kinh thành cục thành phố tới. Giang Lâm hít sâu một hơi, gạt ra một vòng nụ cười nói, Lương cảnh quan, chuyện này hẳn là không cần đến cùng ta nói đi, lấy các ngươi nhà thực lực. Đến kinh thành không khó lắm. Lương Việt phụ thân thế nhưng là đại tướng nơi biên cương, chuyện này chỗ nào cần hắn đến giúp đỡ à? Nghe vậy, Lương Việt biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng nhỏ giọng giải thích nói, cha ta trước đó ở kinh thành đắc tội với người, chuyện này khó thực hiện, mà lại người kia chính là cục thành phố lãnh đạo. Ai vậy? Hùng cục trưởng. Giang Lâm chân bắt chéo nhất lên, trong đầu dần dần hiện ra mấy vị kia cục thành phố lãnh đạo tính danh cùng bộ dáng. không phải Hùng cục trưởng, là người đứng thứ hai. Lương Duyệt thanh âm càng nói càng nhỏ, đến mức Giang Lâm đều nhanh nghe không rõ. Người đứng thứ hai, đó không phải là? Giang Lâm trong đầu đống nhiên hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn giống như biết là người nào, mà lại người kia còn cùng mình từng có mâu thuẫn không nhỏ. Kinh thành thành phố phó thị trưởng, cục thành phố phó cục trưởng, Phương Liên Chiến. Hắn nhớ kỹ mình trước đó nắm qua mấy cái nguyên gia phái tới thám tử, sau đó chính là vị này Phương cục phó dẫn người đem mình ngăn ở tầng hầm. Cuối cùng vẫn là hắn giao tới mình đại bá Giang Sen, mới thuận lợi giải quyết lần kia nguy cơ. Cho nên nói, đây cũng là Lương Duyệt tìm đến mình nguyên nhân. Ngươi nói là Phương Liên Chiến? Giang Lâm thẳng vào nhìn xem Lương Duyệt, giọng nói kia tựa như đang thẩm vấn hỏi phạm nhân. Mặc dù Lương Duyệt không thích Giang Lâm loại giọng nói này, nhưng nàng vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu, lập tức thẳng thắn nói, không sai, chính là hắn. Nha. Dạng này a, nhìn như vậy tới, ngươi biết hắn là ta lão cửu gia lạc. Giang Lâm ngẩng đầu, tiếp tục truy vấn nói. Chương 1397, nguyên gia phế lập người thừa kế. Chương 1397, nguyên gia phế lập người thừa kế. Tại Giang Lâm hỏi ra câu nói này về sau, Lương Duyệt cũng là thẳng thắn. Thẳng thắn nói, nếu như không phải biết ngươi cùng Phương Liên Chiến có thủ, ta như thế nào lại đến làm phiền ngươi? Ngươi nói có đúng hay không? Ai, ta còn tưởng rằng ngươi là đơn thuần tới làm khách đâu, suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai còn có cái khác mục đích a. Giang Lâm ra vẻ thất vọng lắc đầu. Lương Duyệt có chút nóng nảy, đội vàng giải thích nói, coi như không tìm ngươi hỗ trợ, chúng ta cũng tới tìm ngươi chơi à? Được rồi, dừng lại. Phương này Liên Chiến mặc dù vừa mới bị miễn đi nội các an toàn bộ môn phó thư ký chức vị, nhưng vẫn không nhỏ thể lượng, muốn quăng ra hắn, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Giang Lâm giơ tay lên bên cạnh hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Lương Việt nghe được Giang Lâm đây là tại huyện chuyển cự tuyệt mình, đang lúc nàng chuẩn bị lại nói chút gì thời điểm, Giang Lâm lần nữa mở miệng nói, ta có người bằng hữu, gọi Chính Hâm, nếu như các ngươi thật nghĩ đến kinh thành đến phát triển một đoạn thời gian, ta có thể để các ngươi đi tới mặt khu phân cục, về phần Phương Liên Chiến sự tình. Hiện tại thế cục khẩn trương, không phải động đến hắn thời cơ tốt, bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, Phương Liên Chiến cũng tương tự không động được các ngươi. Nghe vậy, Lương Việt cùng Tiểu Song trên mặt vui mừng. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi, Giang Lâm. Ừ, không khách khí, lần sau loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần tới tìm ta nữa, ta rất bận rộn. Giang Lâm trợn trắng mắt, sau đó bưng lên trên mặt bàn chén trà ực mạnh một ngụm. Cùng lúc đó, tại một bên khác Nguyên Gia đại viện, Nguyên Gia gia chủ Nguyên Thiên Lôi gọi một đám Nguyên Gia cốt cán cùng hoạch tâm thành viên, liền gia tộc tiếp xuống con đường phát triển tiến hành thương thảo. Đáng nhắc tới chính là Nguyên Cát cũng bị gọi tới tham gia lần này gia tộc hội nghị. Hắn lúc này một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng, đang ngồi ở gia chủ Nguyên Thiên Lôi bên tay trái, mà Nguyên Thiên Lôi bên tay phải thì ngồi một tên mặt mũi bầm dập, bộ dáng cực kỳ buồn cười nam nhân. Xem ra tựa hồ là Nguyên Sâm. Nguyên Cát vụng trộm xem xét Nguyên Sâm một chút, trong lòng nhịn không được bắt đầu âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước không tin cái này ngu xuẩn chuyện ma quỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ gì, bằng không thì lần này xương mặt xương mũi đoán chừng chính là hắn. Tựa hồ là cảm nhận được Nguyên Cát cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Nguyên Sâm ngẩng đầu hung hăng về trường mắt liếc. Nguyên Cát bị dọa đến đội vàng thu hồi ánh mắt, rụt cổ lại tựa như một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Mẹ, người ta Nguyên Sâm coi như bị đánh, vậy cũng tốt xấu là Nguyên gia tương lai người thừa kế, thái tử gia à? Trái lại chính hắn, hiện tại cũng nhanh hôn thành bứt bỏ ít, lại không khiêm tốn một chút, không chừng ngày nào liền bị người ta làm thịt cho ca ăn. Nghĩ tới đây, hắn đem đầu chôn đến sâu hơn, tinh khiết một bộ nghịch lai thuận thụ đổ bỏ đi bộ dáng. Bất quá dù là như thế, vẫn là có không ít Nguyên gia cốt cán đang len lén quan sát đến hắn. Lúc này, Nguyên Thiên Lôi vô vô trên ghế lan can, cất cao giọng nói, các vị, hôm nay đem tất cả gọi tới là liền gia tộc đến tiếp sau phương hướng phát triển tiến hành thương thảo. Trước đó, ta trước tuyên bố một sự kiện. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. À, không đúng, có một người ngoại lệ, bởi vì Nguyên Cát vụ trộm mở lên tiểu xoa, có vẻ hơi không quan tâm. Là một tương lai gia tộc nhân vật dâu dịa, hắn biết rõ vô luận gia chủ tuyên bố sự tình gì đều không liên quan tới mình, cho nên hắn hẳn là dùng cái này thời gian quý giá suy nghĩ một chút ban đêm ăn cái gì. Một giây sau, Nguyên Thiên Lôi trung khí mười phần thanh âm lại lần nữa vang lên. Thiếu gia chủ Nguyên Sâm, không dũng bông yêu, ở bên trong các sai khiến đặc thù hành động bên trong cho chúng ta Nguyên gia mất hết mặt, chúng ta Nguyên gia làm kinh thành số một số hai võ đạo gia tộc, nội tình tâm hậu, vũ đức dồi dào, làm sao có thể để một cái không dũng vô mưu người đảm nhiệm thiếu gia chủ đâu? Các ngươi nói có đúng hay không? Nghe đến lời này, phía dưới những gia tộc kia cốt cán các thành viên ẩn ẩn ý thức được vấn đề không thích hợp. Gia chủ hôm nay đột nhiên đem bọn hắn tụ tập lại nói những thứ này, sẽ không phải là chuẩn bị hủy bỏ Nguyên Sâm thiếu gia chủ chi vị à? Kết quả là, lập tức liền có người đứng dậy vì Nguyên Sâm giải thích. Gia chủ, thiếu gia chủ lấy người bình thường thân thể, có thể đam hạ nặng như thế mặc cho, đã là can đảm lắm, huống chi thiếu gia chủ hắn còn trẻ như vậy, ta nghĩ chỉ cần trải qua một phen ma luyện. Tốt, ta biết ngươi ý tứ. Nguyên Thiên Lôi cao mày ngắt lời nói, ta sẽ cho hắn ma luyện cơ hội, chỉ là hắn hiện tại đã không thích hợp ngồi ở vị trí này. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi biến sắc. Gia chủ đến thật, hắn thật muốn hủy bỏ thiếu gia chủ. Trái lại Nguyên Sâm, hắn lúc này đã mặt xám như cho, cả người tê liệt trên ghế ngồi, thân thể tại khống chế không ngừng phát run, làm hắn càng thêm sụp đổ chính là Nguyên Thiên Lôi lời kế tiếp. Đã thiếu gia chủ chi vị chống chỗ xuống tới, cho nên ta chuẩn bị lại chọn một vị nhân tuyển thích hợp đến nếm thử đón lấy phần này gánh nặng, các ngươi cảm thấy có ai có thể tới thử một chút đâu? Nguyên Sâm dần dần trừng lớn hai mắt, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía bên cạnh phụ thân. Cái gì? Này làm sao có thể? Thiếu gia chủ chỉ có hắn có thể tới làm, sao có thể để người khác đến nhúng chàm? Một đám nguyên gia cốt cán cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ này.
hủy bỏ thiếu gia chủ, đổi một người tới làm.
Đổi ai?
Chủ yếu là Nguyên Thiên Lôi cũng chỉ có cái này một đứa con trai a. Thời gian dần trôi qua, có người đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại túi đầu ngẩn người Nguyên Cát. Chẳng lẽ lại? Trong lòng mọi người toát ra một cái hoang đường ý nghĩ, gia chủ tổng sẽ không muốn đem Nguyên Cát lập làm thiếu gia chủ a. Mọi người trong lòng có cái suy đoán này, lại không người dám nói ra, một vị Nguyên gia cốt cán lúc này đứng dậy vì Nguyên Sâm cầu tình. Gia chủ, việc này tuyệt đối không thể a, Nguyên Sâm thiếu gia vô luận như thế nào đều là chúng ta Nguyên gia thuận vị người thừa kế, ngoại trừ hắn, nơi nào còn có người thứ hai có thể ngồi vào thiếu gia chủ vị trí bên trên a?
Tại sao không có?
Nguyên Tiên Lôi hừ lạnh một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái Nguyên Cát. Chúng ta Nguyên gia thế hệ trẻ tuổi lại không chỉ có Nguyên Sâm một người. Trong lòng mọi người kinh hãi. Vũ Thảo, gia chủ đến thật. Trái lại Nguyên Cát, rốt cục nghĩ kỹ ban đêm ăn cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu muốn nhìn một chút mấy giờ rồi, kết quả lại phát hiện, ánh mắt mọi người giống như đều đang nhìn mình.
Sao?
Phát sinh thật a chuyện. Rất nhanh, hắn chỉ nghe thấy Nguyên Tiên Lôi du du thanh âm vang lên. Đã các ngươi cho không ra ta nhân tuyển thích hợp, vậy ta liền nói một chút cái nhìn của ta đi. Trong khoảng thời gian này, không biết các ngươi có hay không chú ý qua một người. Nói đến đây, Nguyên Tiên Lôi cố ý dừng lại một chút, ngược lại hướng Nguyên Cát ném vui mừng ánh mắt, "Tiểu ca ta, trong khoảng thời gian này ngươi cải biến rất lớn, bá bá ta rất vui mừng a."
"Nguyên Cát, hả?
Làm sao nhắc lên ta rồi?"
Chương 1398, người thừa kế.
Chương 1398, người thừa kế. "Trước kia ta luôn cảm thấy ngươi làm việc nôn nôn nóng nóng, không biết trời cao đất rộng, không đủ trầm ổn. Nhưng là hiện tại ta đối với ngươi đổi cái nhìn, trải qua một phen ma luyện, tiểu tử ngươi rốt cục học xong cái gì gọi là ẩn nhẫn."
"Không tệ, không tệ."
Nguyên Thiên Lôi liên tiếp nói hai tiếng "không tệ", sau đó trùng điệp bố vô Nguyên Cát bà bay. Một bên Nguyên Sâm sắc mặt đã triệt để đen lại, hắn nửa cúi đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Cát, trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi.
"Gia chủ, kỳ thật ta cũng không có ngài nói đến tốt như vậy."
Nguyên Cát cười xấu hổ cười. "Hắn này chỗ nào gọi ẩn nhẫn a? Hắn chỉ là đơn thuần sợ chết a."
"Ai?
Ngươi tiểu tử thúi này, ở trước mặt ta còn như thế khiêm tốn đúng không?"
Nguyên Thiên Lôi cười đến không ngậm miệng được, lúc này đối đám người tuyên bố.
"Nguyên Cát là đệ đệ ta Nguyên Phong nhi tử, đồng dạng cũng là cháu ruột của ta, chúng ta Nguyên gia truyền thừa là vì để gia tộc càng ngày càng cường đại, mà không phải thuần túy vì lập đích trưởng giữ lại huyết mạch tinh khiết. Cho nên ta quyết định để Nguyên Cát tiếp nhận Nguyên Sâm, trở thành chúng ta Nguyên gia tân nhiệm thiếu gia chủ."
Câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang,
để phía dưới đông đảo Nguyên gia cốt cán triệt để không bình tĩnh.
Nguyên Sâm càng là lập tức từ trên ghế bắn lên.
"Phụ thân, ngươi cái này..."
"Ngồi xuống."
Nguyên Thiên Lôi uy nghiêm không dung đụng vào, Nguyên Sâm há to miệng, biểu lộ như cùng ăn như cứt khó coi, dù là dạng này, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng ngồi trở lại trên ghế. Để Nguyên Cát lên làm thiếu gia chủ, đây đối với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã a.
"Nguyên Cát, tiếp xuống ngươi chính là chúng ta Nguyên gia tương lai người thừa kế, ta hy vọng ngươi có thể xứng đáng mọi người chúng ta kỳ vọng."
"Ta..."
Nguyên Cát chỉ mình, tựa hồ còn không có từ mộng bức bên trong kịp phản ứng.
"Để hắn làm người thừa kế?
Mở cái gì quốc tế cho đùa?"
"Ừm, ý ta đã quyết, cứ như vậy đi."
Nguyên Thiên Lôi cũng không có cho Nguyên Cát cơ hội cự tuyệt, từ một điểm này mà cũng có thể nhìn ra, hắn là quyết tâm để Nguyên Cát đón lấy phần này gánh nặng.
Về phần Nguyên Sâm, dùng hắn tới nói, chính là đi tới mặt tôi luyện đi.
Xế chiều hôm đó, Nguyên gia liền đối với bên ngoài tuyên bố khác lập người thừa kế quyết định trọng đại. Mà Nguyên Cát đại danh lại một lần xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đối với vị này mai danh nhận tích thật lâu Nguyên gia nhị thiếu gia, mọi người càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Nhưng đương sự người Nguyên Cát tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy.
Tương phản,
hắn còn rất lo nghĩ. Đột nhiên được lập làm gia tộc người thừa kế, đổi lại người khác mà nói có thể là đẩy trời phú quý, nhưng đối với hắn tới nói, cái này thuần túy chính là đem mình hướng tuyệt lộ bức.
Làm thiếu gia chủ, hắn ngay cả cái phú nhị đại còn không có làm mình bạch đâu, liền chạy đi làm thiếu gia chủ. Mà lại một khi tiếp nhận Nguyên gia cái này gánh, tương lai của hắn liền nhất định cùng Giang Tuần hai nhà là địch.
Nói cách khác,
hắn sớm muộn muốn bị Giang Lâm cùng Chu Tử Hiên giết chết.
A, đúng, còn có cái Nguyên Sâm hiện tại liền hận không thể giết chết chính mình.
Cỏ, ta mẹ nó liền nhất định phải chết sao?
Áo Bác khu biệt thự, nhất hảo trong biệt thự.
Giang Lâm biết được Nguyên Cát được lập làm Nguyên gia người thừa kế tin tức về sau, thậm chí một lần cho là mình nghe lầm.
Nguyên Cát,
làm tới Nguyên gia người thừa kế,
tiểu tử này giẫm nhầm cất chó rồi.
Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, Giang Tinh Tử trong công ty gọi điện thoại cho hắn, nói là Nguyên Cát tới chơi, tìm hắn có chuyện quan trọng tương lượng.
Giang Lâm hứng thú, chuẩn bị đi công ty nhìn xem vị lão bằng hữu này muốn tìm tự mình làm cái gì. Thế là hắn để Lương Duyệt cùng Tiểu Song trước tiên ở trong nhà chơi, mà mình thì là xe chạy tới Hoàng Tuyển tập đoàn.
Nửa giờ sau, Giang Lâm tại tập đoàn trong phòng tiếp tân tìm được đang túi đầu hút thuốc Nguyên Cát.
"Nguyên đại thiếu, chúc mừng à, chúc mừng ngươi trở thành Nguyên gia thiếu gia chủ, tương lai gia tộc người thừa kế."
Hai người vừa chạm mặt, vì hòa hoãn không khí ngột ngạt, Giang Lâm đầu tiên là chúc mừng một phen. Bất quá đối với lần này chúc mừng, Nguyên Cát thì là biểu hiện được mười phần thấp thỏm lo âu, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Giang đại ca, ngài đừng gây sát ta, ngài gọi ta tiểu cương liền tốt."
"Không không không, Nguyên Cát là Nguyên Cát, Vương tiểu cương là Vương tiểu cương, nếu như ngươi không muốn bị người trộm tới nghiên cứu cắt miếng, ta khuyến cáo ngươi tốt nhất quên mình trước đó thân phận cùng hết thảy."
Giang Lâm thâm thía nhắc nhở một phen.
Làm bạn cũ, hắn vẫn là không hy vọng đối phương có một ngày bốc hơi khỏi nhân gian, bị đưa lên bàn giải phẫu nghiên cứu.
Thậm chí, ra ngoài nam sinh chơi tâm, hắn đều nghĩ đến mình hoặc là đối phương có một ngày phải chết, liền trực tiếp ngả bài thân phận của mình,
để vị lão bằng hữu này hảo hảo chấn kinh một chút. Giang đại ca nói đúng lắm, tiểu đệ minh bạch. Nguyên Cát nhìn xem Giang Lâm con mắt, trọng trọng gật đầu nói, từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đem sẽ không lại xách mình Vương Tiểu Cương tục danh, từ nay về sau, trên thế giới này chỉ có một cái Nguyên Cát. Ừm, nhớ kỹ liền tốt, đúng, ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì? Giang Lâm ngồi xuống một bên trên ghế salon, đồng thời hứng hở địa mở miệng dò hỏi. Nguyên Cát nghe vậy, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bị khuất, còn có thể là chuyện gì mà, khẳng định là người thừa kế chuyện này a, Giang đại ca. Lời nói thật cùng ngài nói đi, tiểu đệ ta xuyên qua tới mơ ước lớn nhất chính là. Ai, dừng lại, vừa đã nói, nhanh như vậy liền quên rồi. Giang Lâm không vui nhíu nhíu mày. Gia hỏa này, thôi một tí há mồm chính là xuyên qua, thật sự là ngại mình mệnh dài a. Phải biết, cái kia 507 sở nghiên cứu còn có một bộ phận nhiệm vụ, chính là nghiên cứu linh dị cùng phi tự nhiên khoa học hiện tượng. Xuyên qua chuyện này nếu để cho những tên kia biết, ha ha, đời này cũng coi là có thể bao ăn bao ở. Nguyên Cát kịp phản ứng, trực tiếp cho mình một bà con. Ba, ngài nhìn ta trí nhớ này, ai, kỳ thật tiểu đệ ta hiện tại mơ ước lớn nhất chính là thư thư phục phục sống đến già chết. Ngài nhìn a, ta hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân, cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày ăn ngon uống say, mỗi một ngày đều đang hưởng thụ nhân sinh, ta căn bản không có cái gì đại trí hướng đi cái gì tranh đoạt quyền lực a. Giang Lâm nghe được hắn nói những thứ này, nhịn không được ở trong lòng âm thầm bật cười. Nhớ ngày đó, mình vừa xuyên qua tới thời điểm, giống như cũng là nghĩ như vậy. Chỉ tiếc trời không tội lòng người. Chương 1399, nâng giấm mạnh một chương 1399, nâng giấm mạnh một Giang Lâm nhìn xem Nguyên Cắt trên mặt bộ kia ngây thơ biểu lộ, nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Ai, ngươi a, thật sự là ngây thơ, cũng đã từng ta đơn giản giống nhau như lúc. Đã từng ngươi. Nguyên Cắt nháy nháy mắt, biểu lộ có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại, trước mặt vị này quát tháo kinh thành Giang đại thiếu, cũng có cái gì hiếm ai biết cố sự? Hoặc là nói, đối phương kỳ thật cũng là một cái nằm ngang tử, cùng mình là người trong đồng đạo. Nguyên Cắt nghi ngờ đồng thời, cũng loáng thoáng cảm nhận được từ Giang Lâm trên thân truyền đến thiện ý, vô luận là đối phương nhắc nhở mình không muốn tiết lộ người xuyên việt thân phận, vẫn là thay mình bảo thủ người xuyên việt bí mật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vị này thái tử gia tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết như thế hung tàn ngang ngược, ngược lại có điểm giống mình một vị nào đó cố nhân. Gặp Nguyên Cắt bắt đầu thất thần, Giang Lâm nhịn không được ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, lực chú ý tập trung một chút. Mẹ, gia hỏa này vẫn giống như trước kia yêu thất thần mà người. Giang Lâm ở trong lòng mười phần không nói nhả dánh một câu. Nguyên Cắt lấy lại tinh thần, vội vàng cười theo nói ra, không có ý tứ, Giang đại ca, ta cái này bệnh cũ, yêu thất thần. Giang Lâm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, thấm thía mở miệng nói, ừm, thật xấu này muốn đổi. Ngoài ra ta còn phải nhắc nhở hai ngươi câu, ngươi đã trở thành Nguyên Cát, vậy ngươi liền chú định không cách nào cùng ngươi miễn tưởng như thế, làm cái sẽ chỉ tiêu giao khoái hoặc nhàn tản thiếu gia. Vì cái gì? Nguyên Cát không hiểu hỏi ngược lại. Mình bất quá là nghĩ kỹ tốt nằm ngửa cả một đời, làm phiền người nào a? Nguyên gia gia đại nghiệp đại cũng không phải nuôi không nổi hắn người không phận sự này. Nghe nói như thế, Giang Lâm đều có chút muốn cười. Nằm ngửa? Ai không muốn nằm ngửa a? Hắn còn muốn nằm ngửa đâu? Nhưng có thể làm sao? Căn bản không có khả năng. Từ hắn xuyên qua tới đến bây giờ, vẫn luôn có một đôi bàn tay vô hình tại đẩy hắn đi lên phía trước. Còn nằm ngửa, muốn thật có thể nằm ngửa, hắn nằm mơ đều phải cười ra tiếng. Hiện tại hắn nhìn lại trước mặt vị lão bằng hữu này, cũng là rất muốn cảm khái một tiếng cá mẹ một lứa a. Ngươi à, nhớ kỹ một cái đạo lý, ngươi dưới mắt chỗ được hưởng toàn bộ tài phú cùng địa vị đều là tạm thời. Ai cũng không thể cam đoan ngày mai ngươi còn có hay không tiền tiêu không hết, hưởng không hết phúc. Nói câu hiện thực điểm, ngươi bây giờ hưởng thụ được những thứ này, chẳng qua là ngươi tại được hưởng nguyên gia thiếu gia cái thân phận này lúc tặng phẩm phụ chờ ngươi ngày nào không phải nguyên gia thiếu gia, những thứ này tự nhiên cũng liền không thuộc về ngươi. A, đúng rồi. Giang Lâm nhếch miệng, đông nhiên hạ giọng, một đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyên Cát, gàn từng chữ một, còn có ngươi mệnh. Nguyên Cát trong nháy mắt hóa đá. Ngoa tạo, nghiêm trọng như vậy. Không phải đại ca, vậy ta tranh cũng phải chết, không tranh cũng phải chết, cái kia. Vậy cũng chỉ có thể tranh một chút thôi. Nam ngửa ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi nằm ngửa hậu quả chỉ có một cái, đó chính là chết tại Nguyên Sâm trên tay, bất quá bây giờ ngươi ngược lại là có một cái tuyệt diệu cơ hội. Giang Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên, Nguyên Cát vô ý thức truy vấn, cơ hội gì? Giang Lâm xuất ra một bao thuốc lá, rút ra một cây đưa cho Nguyên Cát. Thằng đến Nguyên Cát cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ là Nguyên gia thiếu gia chủ, trên lý luận tới nói, chỉ cần ngươi không lật xe, ngươi liền có thể giữ vững cái mạng nhỏ của mình, cùng lập tức có hết thảy vinh hoa phú quý. Trong phòng tiếp tân Lâm vào yên tĩnh. Nguyên Cát nhìn xem trong tay chậm rãi thiêu đốt thuốc lá, tựa hồ là lâm vào suy nghĩ. Giang Lâm nói lời xác thực rất có đạo lý. Hắn hiện tại là Nguyên gia thiếu gia chủ, chỉ cần hắn không lật xe, về sau Nguyên gia vị trí gia chủ chính là hắn, đến lúc đó, ai dám giết hắn? Không chỉ có không ai dám giết hắn, mà lại Nguyên gia hết thảy cũng sẽ là vật trong túi của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút kích động. Đây là quyền lực cùng tài phú mang đến dụ hoặc, đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Cho dù là cá ướp muối cũng không ngoại lệ. Giang Lâm quan sát đến trên mặt hắn biểu tình biến hóa, dần dần lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, tâm động rồi. Nguyên Cát liền vội vàng gật đầu, thành thật nói, đúng, có điểm tâm động. Tâm động liền tốt, tâm động đã nói lên ngươi vẫn là rất không nỡ phần này kiếm không dễ hạnh phúc. Giang Lâm nhóm lửa thuốc lá, dần dần meo lại hai mắt. Nhớ ngày đó, hắn cũng là bởi vì tâm động mới chậm rãi đi tới bây giờ. Dù sao cái nào nam nhân có thể cự tuyệt đến từ quyền lực hấp dẫn chứ? Nguyên Cát cũng phi thường tán đồng Giang Lâm nói tới những thứ này. Hắn phần này cuộc sống tốt đẹp quá kiếm không dễ. Mẹ, thật vất vả xuyên qua đến một cái đỉnh cấp phú nhị đại trên thân, hắn làm sao bỏ được đem những này chắp tay nhường cho người đâu? Chính là, hắn làm như thế nào ngồi vững vàng thiếu gia chủ vị trí này, hắn còn cần hướng Giang Lâm thỉnh giáo một chút. Giang đại ca, ngài có thể hay không chỉ điểm ta một chút, chính là tiểu đệ sau đó phải thế nào mới có thể thuận lợi ngồi vững vàng người thừa kế vị trí này đâu? Giang Lâm đã sớm đoán được đối phương sẽ như vậy hỏi, thế là hắn sớm liền muốn tốt đối sách. Rất đơn giản, đầu tiên, ngươi biết ngươi vì cái gì có thể ngồi lên thiếu gia chủ vị trí này sao?
Không biết.
Nguyên Cắt lắc đầu liên tục. Hắn hiện tại vẫn còn mộng bức trạng thái, nói đúng ra, hắn hoàn toàn là mơ mơ hồ hồ lên làm thiếu gia chủ. Dùng đạp vận khí cất chó để hình dung đều có chút miễn cưỡng.
Ai, ngươi cái này.
Giang Lâm có chút im lặng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, ngươi có thể trở thành thiếu gia chủ, không phải là bởi vì ngươi vận khí tốt, cũng không phải bởi vì ngươi có bản lĩnh, thuần túy là bởi vì ngươi cái kia đường ca nguyên sâm quá phế đi. Ngươi muốn ngồi vững vàng vị trí này kỳ thật cũng không khó, ngươi cái kia đại bá ta cũng biết qua một chút, đúng là một lòng vì gia tộc tốt, bằng không thì cũng sẽ không đỉnh lấy như thế lớn áp lực phế lập con trai ruột của mình, mà đem ngươi đứa cháu này nâng lên người thừa kế vị trí. Hiện tại các ngươi nguyên gia gặp phải tình huống chính là, nếu như nguyên sâm tiếp tục đảm nhiệm thiếu gia chủ, như vậy nội các liền sẽ triệt để từ bỏ các ngươi nguyên gia, hiểu ta ý tứ sao? Nguyên Cắt nghe được sửng sốt một chút, hắn không rõ nguyên sâm đến cùng đã làm gì sự tình, thế mà lại rơi vào kết quả như vậy. Phải biết, nguyên chủ làm qua chuyện hoang đường cũng không ít, đã hắn có thể được lập làm người thừa kế, vậy đã nói rõ, nguyên sâm làm chuyện này, muốn so nguyên chủ trước đó làm qua tất cả chuyện hoang đường đều càng thêm ác liệt, thậm chí còn đưa tới nội các cao tầng bất mãn. Như Giang Lâm biết trong lòng của hắn ý nghĩ, khẳng định biết giải thả một câu. Còn không phải sao, vì nước mất mặt, Giang Chu Nguyên ba nhà cũng liền ra nguyên sâm nhân vật như vậy. Cái này đổi cổ đại không bị chặt đầu đều tính mộ tổ bước lên khói xanh. Ta hiểu được, Giang đại ca, vậy ta tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Nguyên Cắt một mặt thành khẩn dò hỏi. Giang Lâm hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, sau đó nói, nghe nói qua nâng giẫm mạnh một sao. Chương 1400, tiến ra lão gia tử thọ yến chương 1400, tiến ra lão gia tử thọ yến nâng giẫm mạnh một. Nguyên Cắt trên mặt hiện lên một tia mê mang. Giang Lâm dùng đến giọng khẳng định nói ra, không sai, chính là nâng giẫm mạnh một. Ngươi tình huống này tương đối là tù, ngươi không cần làm đến tốt bao nhiêu, ngươi vẹn vẹn chỉ cần làm so nguyên sâm tốt, đồng thời ngươi còn phải nghĩ biện pháp đột hiện ra nguyên sâm vô năng. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể ngồi vững vàng nguyên gia người thừa kế vị trí. Nguyên Cắt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Nói đều nói đến đây cái phần lên, Giang Lâm quyết định ở sau lưng trợ giúp một chút. Cứ như vậy chờ Nguyên Cắt ngồi vững vàng nguyên gia người thừa kế vị trí, vậy hắn cũng có thể biến tướng địa khống chế nguyên gia. Kể từ đó, kinh thành liền không tồn tại có thể đối Giang gia cấu thành uy hiếp thế lực. Đây cũng là Giang Lâm mục tiêu cuối cùng nhất. Nguyên Cát, ta nghe nói các ngươi Nguyên gia giống như cùng Ký Bắc tỉnh Yến gia quan hệ không tệ à? Đúng vậy, chúng ta Nguyên gia cùng Yến gia thế hệ giao hảo, mà lại chúng ta Nguyên gia trước kia cũng là từ Ký Bắc tỉnh rời đi kinh thành. Nguyên Cát cố gắng nhớ lại lấy trong đầu những tin tức kia. Hán tựa hồ còn nhớ rõ, hai nhà là có thông gia tới. Giang Lâm khẽ bước cằm, bình tĩnh nói ra, đã các ngươi hai nhà thế hệ giao hảo, đưa qua mấy ngày đến gia lão gia tử đại thọ 80 tuổi, các ngươi khẳng định phải phái người tham gia à? Đây là đương nhiên, ải, Giang đại ca, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nguyên Cát hơi kinh ngạc. Giang Lâm ngay cả Yến gia lão gia tử đại thọ đều biết. Đối với cái này, Giang Lâm chỉ là cười khẩy. Chuyện này đều không cần hắn tận lực điều tra, bởi vì đây là hắn tại nước bảy thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức. Quyền kinh tế đỉnh vờ giúp chặt bên trong những cái kia đời thứ hai nhóm, không có việc gì liền thích trò chuyện mỹ nữ, trò chuyện bắt quái, trò chuyện xe sang trọng, mà hắn nước bảy thời điểm vừa vặn có một tên trò chuyện cùng Yến gia tiểu công chúa, thế là liền có người dẫn ra Yến gia lão gia tử muốn qua đại thọ tin tức. Nói đến Yến gia lão gia tử muốn qua đại thọ, những tin tức này linh thông phú nhị đại tự nhiên mà vậy liền trò chuyện lên nguyên gia cùng Yến gia quan hệ trong đó. Đơn giản điểm tới nói, cái này quyền kinh tế đỉnh hệ chặt bảy tựa như một cái mini bản tình báo giao dịch trạm. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng bên trong bọn này đời thứ hai nhóm biết đến bí mật có thể một cái so hung hăng bạo. Cái gì nhà ai thiếu gia thích nam giả nữ trang, ai có long dương chuyện tốt, nhà ai tiểu công chúa lại đi điểm mấy cái da đen thể dục sinh. Nói thật, có đôi khi Giang Lâm khi nhìn đến những nội dung này thời điểm đều muốn chút cái báo cáo, đơn giản vũ nhục cặp mắt của hắn a. Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ta hiện tại hỏi ngươi, tiến ra lão gia tử đại thọ thời điểm, các ngươi nguyên gia có sắp xếp gì không? Nguyên Cắt nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại nói, dựa theo dị vãng lệ cũ, gia chủ đều sẽ phái nguyên sâm tiến đến hạ lễ, nguyên chủ. Khô khụ, ta cũng chỉ có khi còn bé mới đi qua một lần yến gia. Nghe vậy, Giang Lâm như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, dạng này à? Vậy lần này gia chủ của các ngươi khẳng định lại phái ngươi đi yến gia, dù sao chỉ có thiếu gia chủ tiến về, mới có thể thể hiện ra các ngươi nguyên gia đối với yến gia coi trọng. Đương nhiên, nếu như các ngươi gia chủ phái ngươi cùng Nguyên Sâm cùng đi nói càng tốt hơn. Giang đại ca, ta phải nên làm như thế nào? Nguyên Cắt cung kính thỉnh giáo. Hắn đã minh bạch Giang Lâm trong lời nói ý tứ. Yến gia là Nguyên gia chiến lược tính minh hữu, nếu là mình có thể tại thọ yến bên trên rực rỡ hào quang, đạt được Yến gia ủng hộ, vậy hắn nhất định có thể ngồi vững vàng dưới mông thiếu gia chủ chi vị. Nhưng bày ở trước mặt vấn đề là, hiện tại vô luận là nhân mạch vẫn là tài nguyên, hắn cũng không sánh bằng đường ca Nguyên Sâm. Phải biết, Nguyên Sâm thế nhưng là tại thiếu gia chủ vị trí bên trên ngồi 20 mấy năm. Cái này 20 mấy năm thời gian, đã đầy đủ đối phương tích lũy ra một bộ người khủng bố mạch cùng mạng lưới quan hệ. cho nên hắn dưới mắt duy nhất có thể triệt để bật ngã Nguyên Sâm át chủ bài chính là trước mặt người thanh niên này. Giang Lâm, ha ha ha, chuyện này còn không nổi, ngươi yên tâm, có bản thiếu tại, Nguyên Sâm vô luận như thế nào đều đấu không lại ngươi. Đúng, ta nghe nói Tiến gia tiểu công chúa tựa hồ còn cùng các ngươi Nguyên gia có thông gia từ bé, hoa nhi này thân là của ai? Ngươi vẫn là Nguyên Sâm? Giang Lâm tò mò nghe ngóng. Thông gia loại chuyện này tại đại gia tộc ở giữa phi thường phổ biến, mà lại thông gia đối tượng cùng lựa chọn thường thường cũng sẽ quyết định một cái gia tộc tương lai đi hướng, cũng tỉ như chính hắn đã từng liền cùng Long Nguyên từng có thông gia từ bé, nếu là thành lời nói, cái kia Giang gia tương lai trăm năm đều sẽ sừng sững không ngã. Chỉ là cưới Long Nguyên cái này một cái, vậy hắn liền nhất định từ bỏ mảng lớn rừng rậm. Bất quá cũng may, dù cho thông gia từ bé giải trừ, nhưng Long Nguyên cùng hắn quan hệ trong đó cũng chưa phá nứt, mà Nguyên gia loại tình huống này liền không đồng dạng. Hai nhà không chỉ có thế hệ giao hảo, hơn nữa còn là minh hữu quan hệ, loại tình huống này giải trừ thông gia từ bé, khả năng duy nhất chính là hai nhà trở mặt. Đồng thời dựa theo Nguyên gia đối Yến gia coi trọng trình độ đến xem, Yến gia tiểu công chúa gả cho ai, đoán chừng ai liền sẽ là tương lai Nguyên gia gia chủ, kể từ đó mới có thể phù hợp lợi ích của song phương nhu cầu. Giang đại ca, thông gia từ bé chuyện này khẳng định là Nguyên Sâm a, trên người của ta không có thông gia từ bé, bằng không thì ta cũng sẽ không đi khắp nơi tán gái a. Nguyên Cát ngượng ngùng cười một tiếng, như hắn là Yến gia tiểu công chúa vị hôn phu, chỉ sợ tại hắn bước vào hội sở một khắc này, hai nhà liền trở mặt. Bởi vì hắn nghe nói Yến gia tiểu công chúa vô cùng cao ngạo, thuộc về trong mắt dung không được hạt cắt cái chủng loại kia người, liền đối phương cái kia tính tình. Nếu là biết mình vị hôn phu mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ha ha, đoán chừng Yến gia võ đạo cao thủ đã sớm giết tới kinh thành đến rồi. Giang Lâm nghe xong, cũng là nâng trán cười khổ nói, vậy ngươi kiểu nói này, ta ngược lại làm khó. Kỳ thật ta cũng đoán được, Yến gia tiểu công chúa vị hôn phu hẳn là Nguyên Sâm, nhưng kế hoạch của ta là để ngươi chiếm được đối phương niềm vui, đem thông gia từ bé đổi đến trên người ngươi tới. Giang đại ca, chuyện này đoán chừng treo, ta đoạn thời gian trước tại hội sở xử lý năm thẻ sự tình, toàn bộ kinh thành đều biết. Người ta cái kia tiểu công chúa thế nào khả năng coi trọng ta như vậy, Nguyên Sâm vì cái kia tiểu công chúa đều thủ thân như ngọc gần 10 năm, chưa từng có nói qua một lần yêu đương. Nguyên Cát nói đến đây, chính mình cũng có chút muốn cười. Khoan hay nói, tối thiểu nhất đang nói yêu đương chút điểm này, hắn nói qua so Nguyên Sâm nhiều hơn. Chương 1401, ta chỉ là đi xem một chút mỹ nữ. Chương 1401, ta chỉ là đi xem một chút mỹ nữ. Gặp Nguyên Cát còn ở nơi này đắc chí, Giang Lâm thật sự là im lặng tới cực điểm. Cái này đến ra tiểu công chúa chỉ có thể gả cho tương lai Nguyên gia gia chủ, tiểu tử này làm sao còn cười được? Có thể hay không có chút cảm giác nguy cơ? Vậy ngươi về nhà tắm một cái cổ đi. A, cái gì? Nguyên Cát một mặt ngậm bước xem tới. Giang Lâm một mặt đùa cợt nói, cái gì? Khẳng định là chờ chết ta. Ngươi chỉ là tạm thời ngồi ở Nguyên gia thiếu chủ vị trí bên trên, Nguyên Thiên Lôi có thể phế đi Nguyên Sâm, liền có thể phế bỏ ngươi, hiểu chưa? Cái này, Nguyên Cát mặt lộ vẻ xấu hổ. Đạo lý là cái này cái đạo lý, nhưng người ta Yến gia tiểu công chúa chắc chắn sẽ không coi trọng mình loại này hoa hoa công tử a. Hắn có thể có biện pháp nào? Cũng không thể. Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Rất nhanh, hắn liền bị chính mình cái này to gan ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Lên xe trước sau mua vé bổ sung. Cái này mẹ nó Yến gia còn không phải cùng Nguyên gia không chết không thôi a. Loại này đại gia tộc quan tâm nhất chính là mặt mũi. Mình nếu là làm ra loại chuyện này, cùng đứng tại Yến gia trên đầu địa ý khác nhau ở chỗ nào? Chỉ sợ đến lúc đó gia chủ sẽ cái thứ nhất làm thịt chính mình. Giang đại ca, ta biết ngài nói ý tứ, thế nhưng là cái kia Yến gia tiểu công chúa có bệnh thích sạch sẽ, đối bạn lữ yêu cầu rất cao à, ngươi nói loại này tầm cao khí ngạo nữ nhân làm sao có thể thích một cái hoa hoa công tử đâu. Nghe nói như thế, Giang Lâm nhíu mày cười một tiếng, vậy ta hỏi ngươi, ta có tính không hoa hoa công tử? Nguyên Cát không hề nghĩ ngợi liền thốt ra, hoa hoa công tử? Ngài đây là tại vũ nhục hoa hoa công tử cái từ này a? Kinh thành thứ nhất thâm tình là ai? Cái kia nhất định là trước mắt vị này Giang đại thiếu gia a. Nguyên Cát cảm thấy mình mỗi ngày hội sở non mô hình đã rất tiêu sái, nhưng nhìn xem Giang Lâm, đồng thời cùng 10 cái hồng nhan chi kỷ bảo trì quan hệ mờ mờ. T. Như thế vừa so sánh, hắn đơn giản chính là mẹ nó người thành thật a. Sao? Không đúng. Mình mới vừa nói cái gì? Nguyên Cát đột nhiên kịp phản ứng, nhìn xem Giang Lâm tấm kia ẩn ẩn có chút tức giận mặt đẹp trai, trong nháy mắt hoảng hồn. Không phải, Giang đại ca, ý của ta là, ngài loại này thâm tình nam nhân, sao có thể dùng hoa hoa công tử bực này vũ nhục tính từ ngữ để hình dung đâu? Khô khụ. Giang Lâm du du thở dài nói, ai, ngươi biết cái gì? Ta đây không phải cặn bã, ta đây chỉ là muốn cho mỗi cái nữ hải một ngôi nhà. Ê, ngài nói rất đúng. Nguyên Cát cũng không dám phản bác, dù sao Giang Lâm xác thực có thực lực này. Nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, hậu viện thế mà không có bốc cháy, liền xông chút điểm này, hắn đối Giang Lâm bội phục gọi là một cái đầu giảm xuống đất ta. Cho nên ta muốn nói rất đơn giản, chính là đừng có áp lực tâm lý, ngươi đã muốn ngồi ổn người thừa kế vị trí này, vậy thì phải đi ngâm người ta Yến gia tiểu công chúa, về phần ngâm không ngâm chiếm được đâu, ta hiện tại còn khó nói, nhưng ngươi nhất định phải đi thử một chút, đại nam nhân sợ cái quặp lông a. Người ta còn có thể đem ngươi ăn hay sao? Giang Lâm vì Nguyên Cát thế nhưng là thao nát tâm. Cái này Yến gia tiểu công chúa có thể dạng này tặng cho Nguyên Sâm sao? Khẳng định không được. Cái này tiểu công chúa nếu để cho, chẳng khác nào đem lớn như vậy Nguyên gia chắp tay nhường cho. Về phần đối phương cùng Nguyên Sâm hôn ước, hại, đây không phải còn không có thành sao? Vung lên quốc dùng sức đào liền xong việc. Nghĩ tới đây, Giang Lâm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hở? Nguyên Sâm đều 30 đi. Đúng a, hắn năm nay đã 31, thế nào? Nguyên Các gật đầu nói.
31.
Giang Lâm rơi vào trầm tư. Nguyên Sâm đều 31 tuổi, thế nào còn không có cùng Yến gia tiểu công chúa thành hôn đâu? Thế là hắn tiếp tục truy vấn, cái kia Yến gia tiểu công chúa bao lớn? Nguyên Các không rõ Giang Lâm tại sao muốn hỏi cái này chút, bất quá vẫn là thành thật trả lời nói, 20 tuổi đi, dù sao sang năm đại học tốt nghiệp, thế nào hả nha? Lời này vừa nói ra, Giang Lâm lập tức giật mình. Chắc không được vẫn chưa xong cưới, nguyên lai cái này Yến gia tiểu công chúa tuổi tác muốn so Nguyên Sâm nhỏ nhiều như vậy à? Nghĩ tới đây, Giang Lâm trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đối Nguyên Các động viên nói, vậy ngươi cơ hội rất lớn à, Yến gia tiểu công chúa còn trẻ như vậy, khẳng định không nguyện ý gả cho một cái chạy bốn lao nam nhân. Thế nhưng là, bây giờ không phải là có rất nhiều nữ sinh đều thích lão. Nguyên Các muốn nói lại thôi. Giang Lâm khoát tay phản bác, ngươi biết cái gì à, những cái kia thích lao nam nhân tuyệt đại đa số đều là hướng về phía tiền đi. Chỉ có một phần nhỏ là ưa thích đại thúc loại hình. Ngươi ngẫm lại xem, cái này đến ra tiểu công chúa khẳng định không thiếu tiền a. Nàng cái tuổi này thanh xuân ngây thơ, phong nhã hào hoa, chính là đối tình yêu ước mơ niên kỷ, đổi lại ngươi vừa lúc tốt nghiệp là ưa thích tuổi trẻ muội tử vẫn là lao a gì. Nguyên Các nghĩ nghĩ về sau, hồi đáp, con người của ta tương đối một lòng, ta chỉ thích 18 tuổi. Giang Lâm, vậy ngươi trở về tắm một cái cổ đi. Giang đại ca, vì cái gì lại muốn tẩy cổ? Nguyên Các có chút dở khóc dở cười. Cái này Giang công tử còn giống như thật thích chơi hài hước. Giang Lâm lắc đầu, tức giận nói ra, tẩy cổ đầu thai ai chờ ngươi 18 năm sau lại theo đuổi Yến gia tiểu công chúa. A cái này, Nguyên Các bị đối á khẩu không trả lời được. Bất quá hắn cũng coi như minh bạch Giang Lâm ý tứ, mình ngoại trừ hội sở non mô hình hắc lịch sử hơi nhiều bên ngoài, tựa hồ phương diện khác cũng không kém tại Nguyên Sâm. Xem ra chính mình cũng rất có sức cạnh tranh nha. Nguyên Các 10 phần tự luyến lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, chiếu chiếu mình coi như thanh tú khuôn mặt. Chậc chậc chậc, hơi bị đẹp trai. Giang Lâm giả vờ không nhìn thấy đây hết thảy, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi đến lúc đó nhớ kỹ giúp ta làm trương yến nhà thọ yến tiếp mời. Được rồi, Giang đại ca, ngài đây là muốn cho tiểu đệ hộ giá hộ tống sao? Nguyên Cát có chút kích động nhìn về phía Giang Lâm. Nếu có Giang Lâm hộ giá hộ tống, Nguyên Sâm tính là thứ gì? Vài phút liền có thể bóp chết sâu kiến thôi. Tại kế thừa đến nguyên chủ Nguyên Cát ký ức về sau, là hắn biết trước mắt người thanh niên này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Thế là lúc này mới có đằng sau hắn mỗi ngày ngâm mình ở quán ba hội sở, tránh ôn thần đồng dạng tránh Giang Lâm sự tình. Cũng may hiện tại hắn cùng Giang Lâm quan hệ đã hòa hoãn, xem ra vị này đại ca tựa hồ cũng công nhận mình vị tiểu đệ này. Hắn lúc này vô cùng may mắn hôm nay cử chỉ sáng suốt, cũng nhiều thua thiệt hắn đứng đội đầy đủ nhanh, tại bị lập làm nguyên gia người thừa kế trước tiên, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới nơi này, lúc này mới không có đi hướng Giang Lâm mặt đối lập. Hiện tại hắn rốt cục có thể không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, vì mình mạng nhỏ phát sầu, mà lại đi theo Giang Lâm hỗn, hắn đại khái suất có thể được một cái tương đối không tệ tương lai. Nghĩ tới đây, Nguyên Cát liền không khỏi mừng thầm. Thanh này nằm thắng của ta. Cùng lúc đó, Giang Lâm mở miệng nói chuyện. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn nhìn một chút tiến gia tiểu công chúa phải chăng như trong truyền thuyết như vậy vũ mị yêu kiều, đúng, nhớ kỹ đem chuyện này giữ bí mật, ta cùng Yến gia còn có ân đoán không nhỏ, đừng đến lúc đó ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi. Nghe đến lời này, Nguyên Cát nụ cười trên mặt dần dần đọc lại. Xoa, hảo đại ca không phải đi vì chính mình hộ giá hộ hàng a? Nguyên lai là nhìn mỹ nữ. Ai, không phải. Nguyên Cát đống nhiên sắc mặt biến hóa, trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Vạn nhất Yến gia tiểu công chúa giải đến Giang đại ca thẩm mỹ lên, hắn sẽ không phải trực tiếp đi tiệt hồ Yến gia tiểu công chúa a? Khoan hay nói, vị này nhân vật còn giống như thật có thể làm loại chuyện này.